Khoái Lương nói tiếp, Lưu Bị không cam lòng người dưới, Tu công tử, nhất định phải phòng bị người này. Lưu Tu gật gật đầu, nói, đa tạ Tử Nhu tiên sinh tăng lên, đối với Lưu Bị, ta đương nhiên sẽ không bất cẩn. Ta cũng là nghe nói Lưu Bị đến mượn lương, lần này, muốn nghe một chút hai vị tiên sinh ý kiến. Khoái Lương nói, lương thực phương diện, bất luận bao nhiêu, chúa công cũng phải cho điểm. Dù sao, chúa công còn dựa vào Lưu Bị đóng giữ Tân Dã, vì lẽ đó bất luận làm sao, không thể đứt đoạn mất Lưu Bị lương thực. Lưu Tu nói, lương thực thiếu, Lưu Bị cũng sẽ khó chịu. Khoái Lương nói, xác thực, nếu như chúa công ngắt lấy lương thực, chẳng khác nào bấm Lưu Bị cái cổ. Bây giờ, Lưu Bị văn thần võ tướng, có thể nói là thành viên nòng cốt đầy đủ hết, hắn thiếu nhất chính là lương thực. Lưu Tu nói, nếu Lưu Bị khuyết lương, cái kia mặc kệ như thế nào, cũng phải để Lưu Bị chịu thiệt một chút mới được. Bằng không, tùy ý Lưu Bị làm to, nhất định trở thành họa lớn. Khoái Việt cười nói, Lưu Bị thế lực tăng trưởng, tương đương với Lưu Kỳ thế lực tăng cường, gấp nhất phải làm là Thái Mạo. Lưu Tu trong mắt sáng ngời, chắp tay nói, đa tạ dị độ tiên sinh nhắc nhở, ta rõ ràng. Lần này ngắt lấy Lưu Bị lương thực, Thái Mạo ra mặt thích hợp nhất. Ta lập tức đi Thái gia, để Thái gia cho Lưu Bị tăng cường điểm độ khó. Khoái Lương nói, Tu công tử có hoàn chỉnh kế hoạch sao? Lưu Tu nói rằng, gần như, lần này, thế nào cũng phải để Lưu Bị chịu thiệt một chút. Hoặc là nói, ly gián một hồi Lưu Bị cùng hắn thuộc hạ quân thần quan hệ, hủy diệt Lưu Bị hình tượng. Khoái Lương trên mặt Lưu lộ ra nét mừng, nói, nếu như thế, Lương mỏi mắt mong chờ. Khoái Việt cũng nói, tại hạ cũng mỏi mắt mong chờ. Lưu Tu nói, Khoái tiên sinh, nếu như Lưu Bị đến mượn lương, các ngươi nên rõ ràng làm thế nào chứ? Hai người chăm miệng một lời nói, tự nhiên là không có lương thực. Lưu Tu nở nụ cười, liền cáo từ rời đi. Ra Khoái gia, Lưu Tu trực tiếp hướng về Thái gia bước đi. Đi tới Thái phủ phòng khách, Thái Mạo nhìn chằm chằm Lưu Tu, một mặt không ngứa vẻ mặt, nói, Tu công tử vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện quan trọng gì? Đối với Lưu Tu, Thái Mạo càng là kiêng kỵ. Hắn nhiều lần ra tay đối phó Lưu Tu, cuối cùng đều thất bại, thậm chí thúc đẩy Lưu Tu đi tới Giang Đông đón dâu, cũng không có thể làm cho Lưu Tu chết ở Giang Đông, tâm tình rất là không tốt. Lưu Tu nói, lần này đến, là bởi vì nhị ca sự tình. Thái Mạo nói, Tông công tử có chuyện gì? Lưu Tu mỉm cười nói, đại ca đến Tân Dã, được Lưu Bị phụ tá. Bây giờ, Lưu Bị binh cường mã tráng, càng là kiên định ủng hộ đại ca, lẽ nào Thái quân sư không nóng nảy sao được? Thái quân sư hẳn phải biết ra cắt lượng năng lực, hắn vì là Lưu Bị bày mưu tính kế, liền tất định là đại ca mưu tính. Một khi đại ca thế lực mạnh mẽ sau, nhị ca nhất định nguy hiểm. Thái Mạo hừ lạnh một tiếng, nói, Lưu Kỳ là lang, Tu công tử là hổ, đều không phải cái gì người hiền lành. Tu công tử tới nói Kỳ công tử nói xấu, chẳng lẽ là muốn mượn đao giết người? Sai. Lưu Tu lắc đầu nói, không phải mượn đao giết người, là nhị ca. Dừng một chút, Lưu Tu nói, so với sự uy hiếp của ta, đại ca trực tiếp nhất, dù sao, đại ca không chỉ có là con trai trưởng, càng là trưởng tử. Nếu như Thái quân sư đồng ý nhìn thấy đại ca kế thừa Kinh Châu, khi ta không nói gì. Kha kha, Lưu Bị trợ giúp đại ca, một khi ở Tân Dã ra chính tích, e sợ không phải Thái quân sư chờ người dăm ba câu có thể nói xấu chửi tới. Thái Mạo vẫn là ánh mắt cam thủ, nhưng lòng ra khẩu, nói đi, chuyện gì? Lưu Tu nhếch miệng lên, Thái Mạo có buông lỏng. Trung quy, Thái Mạo nên vì Lưu Tông cân nhắc. Đây là Dương Nhiêu, dù cho Thái Mạo biết Lưu Tu ý đồ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Lưu Tu mỉm cười nói, Lưu Bị hướng về phụ thân mượn lương, hẳn là khuếch quân. Một khi Lưu Bị làm to, đại ca thế lực liền tăng cường, đây là nhất định phải chống lại. Ta hy vọng Thái quân sư đi gặp phụ thân, ngăn cản mượn lương. Hoặc là nói, để phụ thân mượn cho Lưu Bị lương thực giảm thiểu. Chỉ có chuyện này. Thái Mạo trong mắt, toát ra một tia thần sắc cổ quái. Lưu Tu nhún vai một cái, nói, trên thực tế, này cũng không phải một chuyện đơn giản. Thái Mạo tự tin nói, giản không đơn giản, cần xem người. Ta đi tới, tự nhiên có thể thành. Tu công tử không có những chuyện khác, xin mời rời đi đi. Bản quân sư sau đó, sẽ đi tới bái kiến chúa công. Được. Lưu Tu gật đầu, hào hiệp rời đi Thái Phủ. Chương 202, Lưu Tu thiết ngang chân. Thái Mạo ngồi ở trên đại sảnh, nhìn rời đi Lưu Tu, ánh mắt kiên kỵ. Hắn rất muốn cự tuyệt Lưu Tu thỉnh cầu, nhưng hắn đứng Lưu Tông một bên, nhất định phải vì là Lưu Tông cân nhắc. Một khi Lưu Kỳ lớn mạnh, Lưu Tông tình trạng liền nguy hiểm. Vì lẽ đó, cho dù Thái Mạo biết, cũng không có cách nào ngăn cản. Thái Mạo hận đến nghiến răng, hắn đứng dậy thay đổi quần áo sau, liền hướng Châu Mục Phủ bước đi. Châu Mục Phủ, thư phòng. Thái Mạo hướng về Lưu Biểu thi lễ một cái, ngồi nghiêm chỉnh. Lưu Biểu tinh thần hề vải suy sụp, mắt mặt dưới mang theo hai cái tầng tầng mắt túi, nhìn chằm chằm Thái Mạo, vẻ vải nói rằng, quân sư, có chuyện gì không? Thái Mạo nói rằng, chúa công, ti trước nghe nói, Lưu Bị đến rồi Tương Dương, lại hướng về chúa công mượn lương. Lưu Biểu xoa xoa cay cay con mắt, nói, thật có việc này. Thái Mạo trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, chúa công đã đồng ý sao? Một khi Lưu Biểu đáp ứng rồi Lưu Bị, sự tình xử lý lên, liền trở nên hơi khó khăn, nhất định phải sớm ngăn lại mới được. Tạm thời không có. Lưu Biểu thả ra ngồi xếp bằng hai chân, dựa lưng vách tường, thân thể nhất thời thoải mái rất nhiều. Thái Mạo nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Lưu Biểu hít mắt, nói, quân sư, liên quan với Lưu Bị mượn lương, ngươi thấy thế nào? Thái Mạo khôi phục chấn định, không nhanh không chậm nói, chúa công, Lưu Bị tuy rằng tạm thời đành phải tân dã, nhưng không cam lòng người dưới. Có người nói, Lưu Bị dưới trướng binh lực đã qua vạn, hơn nữa đều là tinh nhuệ. Quan trọng nhất chính là, Lưu Bị ở tân dã ẩn giấu bao nhiêu binh sĩ, vẫn là ẩn số. Chúa công à, mượn lương cho Lưu Bị, đó là có mượn không còn, hơn nữa còn là nuôi hổ thành hoạn, xin mời chúa công cân nhắc. Ai? Lưu Biểu nghe vậy, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Thái Mạo vấn đạo, chúa công cớ gì thở dài? Lưu Biểu nói, Tào Tháo mưu tính Kinh Châu đã rất lâu, Tào Tháo mắt nhìn chằm chằm, Lưu Bị ở tân dã, tốt xấu có thể chống đối Tào Tặc công kích. Nếu như không mượn lương cho Lưu Bị thì sẽ rơi vào cảnh khốn khó. Lão Phu làm sao không biết Lưu Bị dạ tâm, hắn không cống hiến cho Công Tôn Toản, không thế Viên Thiệu bán mạng, không cống hiến cho Tào Tháo, càng không thể quy thuận Lão Phu. Chỉ là, Lão Phu cần hắn tọa trấn tân dã, không thể làm gì a. Thái Mạo nghe vậy, biết Lưu Biểu cũng kiêng kỵ Lưu Bị, trong lòng liền chân thật. Như vậy, phải cho Lưu Bị thêm phiền, liền dễ dàng hơn nhiều. Thái Mạo trầm rãi nói, chúa công a, ngài cần Lưu Bị tọa trấn tân dã, đây là tất yếu. Nhưng đổi một góc độ cân nhắc, Lưu Bị chỉ có thể tọa trấn tân dã, hắn không có lựa chọn. Vì sao? Lưu Biểu hỏi. Thái Mạo giải thích, chúa công thí nghĩ một hồi, Lưu Bị sẽ quy thuận Tào Tháo sao? Lưu Biểu không chút do dự nói, tuyệt đối không thể. Thái Mạo nói, nếu Lưu Bị không thể quy thuận Tào Tháo, vậy hắn chỉ có thể ở tại tân dã. Lưu Bị đóng quân tân dã, độc trấn một phương, quyền chủ động trước sau ở Lưu Bị trong tay. Một khi Lưu Bị xuất quân tiến vào Tương Dương, hắn liền hoàn toàn tiến vào chúa công binh lực phạm vi khống chế. Lưu Bị, đương đại hùng kiệt, ánh mắt độc đáo, khá là bất phàm. Vì bảo toàn binh lực của hắn, Lưu Bị không thể xuôi nam Tương Dương, trừ phi là tiến công Tương Dương. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lưu Bị không thể lui lại, bởi vì hắn sẽ không giao ra binh quyền, tùy ý chúa công khống chế. Vì lẽ đó, cho dù chúa công không cho lương thực, Lưu Bị cũng không thể làm gì. Thái Mạo trong mắt lập lòe hết sạch, nói, từ một loại nào đó trình độ tới phân tích, chúa công thiếu cho Lưu Bị một điểm lương thực, không chỉ có thể gõ Lưu Bị, còn có thể thăm dò Lưu Bị tân dã lương thực chứa đựng, cùng với binh lực số lượng. Lưu Biểu sau khi nghe xong, trong mắt có ý động vẻ mặt. Trên thực tế, Thái Mạo phán đoán là chính xác, Lưu Bị không thể dễ dàng triệt vào Tương Dương cảnh nội. Tân dã ở vào Tào Tháo cùng Lưu Biểu biên giới, Lưu Bị ở kẽ hở bên trong cầu sinh tồn, có thể duy trì quyền tự chủ. Một khi Lưu Bị xuất quân tiến vào Lưu Biểu phúc địa, binh lực có thể sẽ gặp phải hạn chế. Điểm này cũng là Lưu Bị kiêng kỵ. Lưu Biểu vẫn đục trong ánh mắt, né qua một vệ tinh mang, nói, quân sư, cho Lưu Bị bao nhiêu lương thực thích hợp đây? Nếu như một điểm lương thực cũng không cho, e sợ không còn gì để nói. Thái Mạo mỉm cười nói, chúa công, tại hạ cho rằng 10.000 thạch lương thực khá là thích hợp. Không nhiều, cũng không ít. Được, liền y quân sư nói. Lưu Biểu trong lòng, một hồi chân thật lên. Tuy rằng Lưu Biểu già đầu, nhưng hắn biết rõ Lưu Bị lòng mang chí khí. Nếu như dung túng Lưu Bị, nhất định là nuôi hổ thành hoạn, vì lẽ đó hắn cũng không có trọng dụng Lưu Bị, chỉ là đem Lưu Bị bỏ vào tân dã, để Lưu Bị cùng Tào Tháo đối kháng. Thái Mạo đứng dậy cáo tử, sau đó đi tới Lưu Tông sân. Lưu Tông nói, thúc phụ, hôm nay làm sao đến ta sân đến rồi. Thái Mạo nhìn Lưu Tông, cái kia ánh mắt sắc bén, khiến cho Lưu Tông ánh mắt phập phù, không dám nhìn thẳng Thái Mạo ánh mắt, bầu không khí trong lúc nhất thời nghiêm nghị cực kỳ. Lưu Tông nói, thúc phụ có chuyện gì không? Thái Mạo nghiêm mặt nói, Tông công tử, Bạch Trú Tuyên Dâm cảm giác làm sao? Cũng còn tốt, còn... Lưu Tông thoại vừa mở miệng, liền im lặng. Thái Mạo phát hiện Lưu Tông sắc phi thường là lạ, có một loại phòng sự qua đi tình huống. Trong lòng hắn có suy đoán, mới có thăm dò, không nghĩ tới thực sự là như vậy. Thái Mạo khẽ thở dài, Tông công tử, ngươi liền không thể xem thêm điểm thư, quan tâm nhiều hơn dưới chính vụ sao? Lưu Tông cúi đầu, nói, thúc phụ giáo huấn vâng. Thái Mạo há miệng, muốn nói một chút Lưu Tu sự tình, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Nắm Lưu Tông cùng Lưu Tu so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Thái Mạo thay đổi một loại dòng suy nghĩ, nói, Lưu Kỳ ở Tân Giã đạt được Lưu Bị, nhảy lên một cái, rất có chính tích. Chúa công đối với Kỳ công tử cũng khá là tán thưởng, thằng mấy lần nhắc lên Kỳ công tử, nói làm được vô cùng tốt. Đặt ở nguyên lai, quả thực là chuyện không thể nào. Tông công tử, xin đừng nên để Lưu Kỳ cùng Lưu Tu đi ở phía trước, dùng nhiều điểm tâm tư ở chính sự trên. Lưu Tông gật đầu nói, vâng, Tông Nhi rõ ràng. Ở Thái Mạo trước mặt, Lưu Tông liên tiếp gật đầu, tình cảnh này càng làm cho Thái Mạo than nhẹ, cuối cùng không có gì để nói. Không nói chuyện gì, Thái Mạo xoay người rời đi. Thời khắc này, Thái Mạo trong lòng, sinh ra hối hận ý nghĩ, thậm chí sinh ra từ bỏ Lưu Tông ý nghĩ. Chỉ là muốn đến mình và Lưu Tu quan hệ rất cường, cuối cùng chỉ được sống chết mặc bay. Ngược lại là Lưu Tông, nhìn Thái Mạo rời đi bóng lưng, rất nhanh lại trở về trong phòng, vang lên đùng thanh âm bộp bộp. Lưu Tu trong sân, hắn nhận được tin tức, Thái Mạo thấy Lưu Biểu. Như vậy, Lưu Tu liền yên tâm. Thái Mạo năng lực không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng đem Lưu Biểu tính cách mỏ rõ rõ ràng ràng. Thái Mạo tự mình đi khuyên bảo, Lưu Biểu cho dù đáp ứng cho Lưu Bị lương thực, cũng không thể quá nhiều. Trong thư phòng, Bàng Thống cùng Lưu Tu ngồi đối diện nhau. Bàng Thống nghiêm mặt nói, Chúa Công, về Tương Dương đã có ít ngày, ngài tính lúc nào rời đi đây? Lưu Tu nói, Lưu Bị đến Tương Dương mượn lương, ta muốn ngăn cản chuyện này, cho Lưu Bị tăng thêm chút độ khó. Lần này, ta khả năng tạm thời sao Tương Dương lưu lại mấy ngày. Bàng Thống gật gật đầu, nói, nếu như là như vậy, vậy ta trước hết về Du huyện. Thái sử từ trung kế, dự trương quận thế lực suy yếu, hiện tại chính là tấn công dự trương quận cơ hội tốt, trước một bước chạy về, mới thật lại một lần nữa bố cục. Có thể. Lưu Tu nói rằng, ngươi thông báo Đặng Triển, để hắn mang theo binh sĩ đồng thời xuôi nam, thuận tiện đem Lô Túc cũng mang đi. Bàng Thống nói, không ở lại binh sĩ bảo vệ chúa công sao. Lưu Tu lắc đầu nói, đây là Tương Dương, sẽ không có vấn đề. Còn nữa, có Hoàng Hổ ở bên cạnh ta, không có quá đáng lo. Bàng Thống suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, gật đầu đồng ý. Ở Tương Dương mấy ngày nay, Bàng Thống cùng Bàng Đức Công một tự tình thân, lại thấy đệ đệ Bàng Lâm. Chuyện trong nhà, có Bàng Lâm xử lý, càng có Bàng Đức Công từ bên trấn, Bàng Thống không cần bận tâm. Cùng với ở lại Tương Dương không có việc để làm, còn không bằng xuôi Nam Du huyện, tranh thủ sớm ngày công phá dự trương quận. Chương 203, Trạm Bích Lưu Bị. Khách sạn, Lưu Bị nơi ở. Từ Thiên Sư Miếu trở về khách sạn sau, Trương Phi cùng Quan Vũ hai người tính khí vẫn nằm ở bạo phát biên giới, thậm chí sinh ra đập phá Thiên Sư Miếu kích động. Cái gì chó má Thiên Sư Miếu, dĩ nhiên chắc chắn bọn họ tương lai chết oan chết uổng. May là Lưu Bị đè lên, Quan Vũ cùng Trương Phi mới không có sang bậy. Đối với Trương Phi tới nói, Trường Thanh đạo nhân phê mệnh quả thực là sỉ nhục. Đối với Quan Vũ tới nói, Trường Thanh đạo nhân khinh thường hắn năng lực. Lưu Bị vẫn thờ ơ không động lòng, bình tâm tĩnh khí. Chính như hắn ở Thiên Sư Miếu nói, mặc kệ cuối cùng kết cục làm sao, Lưu Bị quyết chí thề không, dù, sẽ không thay đổi chính mình chí hướng. Dù cho phía trước là đao sơn hỏa hải, hắn cũng phải xông vào một lần. Sáng sớm hôm sau, Lưu Bị rất sớm liền rời giường rửa mặt, đổi thượng quan phục, chuẩn bị đi Châu Mục phủ bái kiến. Hắn cho Lưu Biểu để lại thời gian cân nhắc, chính là để Lưu Biểu xoay sở lương thực. Lưu Biểu vẫn không có động tĩnh, Lưu Bị trong lòng phi thường sốt ruột, chỉ có thể tự mình đi tới. Đùng, đùng, tiếng gõ cửa ở bên ngoài phòng vang lên. Lưu Bị vấn đạo, ai? Chúa công, ta là Triệu Vân. Âm thanh vang dội ở bên ngoài phòng vang lên, Lưu Bị mở cửa phòng ra. Triệu Vân ngoài 30, có được kiếm mi lãng ngục, mâu như tinh thần, mũi hình trái mặt treo, tuấn lãng nho nhã, một phái nho tướng khí độ. Đứng cửa phòng, một bộ áo bào trắng, khí vũ hiên ngang. Lưu Bị mở cửa phòng, trên mặt có sắc mặt vui mừng, nói, Tử Long mau vào, ngươi làm sao đến Tương Dương? Triệu Vân tiến vào phòng bên trong, nói, là quân sư để cho ta tới. Lưu Bị biểu hiện, sốt sáng lên. Đối với Gia Cát Lượng, Lưu Bị cấp cho 100% tín nhiệm, thậm chí cầm trong tay quân chính quyền to, toàn bộ đều giao cho Lưu Bị trong tay. Không thể không nói, đây là Lưu Bị can đảm, càng là Lưu Bị độ lượng. Dùng người thì không nên nghi ngờ thì không dùng người, Lưu Bị chọn lựa người, không có bất kỳ hoài nghi, toàn lực chống đỡ. Trên thực tế, Gia Cát Lượng xác thực cảm nhận được Lưu Bị tôn trọng cùng tín nhiệm. Ở Tân Giã trong lúc, Gia Cát Lượng cẩn trọng, toàn lực ứng phó, không dám có chút thư giãn. Triệu Vân nghiêm mặt nói, quân sư ở Tân Giã mua lương, nhưng hiệu quả rất ít. Bây giờ, trong quân binh lính, ngoại trừ ở bề ngoài 10.000 binh lực ở ngoài, mặt khác 2 vạn người lương thực khan hiếm. Quân sư nói, ẩn giấu 20.000 binh sĩ là chúa công đòn sát thủ, nhưng Tân Giã lương thực có hạn, không nuôi nổi 2 vạn người. Xin mời chúa công nhất định phải nỗ lực điều đình, chú đến chí ít 10 vạn thạch lương thực. Như vậy, hơn nữa quân đội cho lương, mới có thể đem quân đội gắn bó xuống. 10 vạn thạch. Lưu Bị chỉ tốn Cao Giang Tử, này không phải là một số lượng nhỏ. 10 vạn thạch lương thực, quá hơn nhiều. Lưu Biểu nếu như nghe được con số này, đều sẽ khiếp sợ. Lưu Bị vẻ mặt làm khó dễ, nói, nhiều như vậy lương thực, vội vàng trong lúc đó, thu thập không đủ a. Triệu Vân từ quần áo bên trong lấy ra một túi gấm, giao cho Lưu Bị trong tay, nói, quân sư nói, xin mời chúa công mở ra túi gấm, mặt trên viết nên làm như thế nào. Lưu Bị trong mắt, nhất thời hiện ra sắc mặt vui mừng. Mở ra túi gấm, Lưu Bị sau khi xem xong, vẻ mặt thành khổ qua sắc. Triệu Vân nói, chúa công, quân sư nói thế nào? Lưu Bị nói rằng, quân sư nói, để cùng Lưu Tu kết minh, sau đó thông qua Lưu Tu, từ hoàng gia, bàng gia mượn lương. Hoàng gia cùng bàng gia kinh doanh khúc viên lê, cùng với đồng xe chờ chút, tài lực phong phú, lương thực vô số, chí ít có thể lấy ra 10 vạn thạch lương thực. Triệu Vân nói rằng, nếu là như vậy, lập tức đi tìm Lưu Tu. Lưu Bị lắc đầu nói, quân sư kế hoạch rất dễ dàng, bắt tay vào làm rất khó a, nguyên nhân chủ yếu nhất là, cùng Lưu Tu trong lúc đó có quan hệ. Lần này đến Tương Dương, mấy ngày trước ở Thiên Sư Miếu đụng tới Lưu Tu, lại phát sinh xung đột. Ai, thực sự là khó làm. Triệu Vân tuấn lãng trên má, toát ra ngượng nghịu. Lưu Tu cùng Lưu Bị ở Tân Giã phát sinh xung đột thời điểm, Triệu Vân mang binh ở bên ngoài, không có nhìn thấy Lưu Tu. Lần này Lưu Bị đến Tương Dương, dĩ nhiên lại cùng Lưu Tu nổi lên xung đột, mà Triệu Vân vừa không có nhìn thấy Lưu Tu. Triệu Vân lông mày nghiêm nghị, nói, nếu như lương thực không cách nào tập hợp, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Trong quân tình huống, Triệu Vân rõ rõ ràng ràng. Nếu như không có đầy đủ lương thực, khoét quân liền phi thường khó khăn. Lưu Bị cắn răng một cái, nói, quân sư kế sách bên trong, nói chính là cùng Lưu Tu kết minh. Nếu như bất hòa Lưu Tu kết minh, đều có thể tập hợp lương thực, vậy thì không thể tốt hơn. Kinh Châu khoái gia, thái gia đều là đại tộc, hơn nữa cũng có vô số cày ruộng cùng cửa hàng. Nếu như thái gia cùng khoái gia đồng ý mượn lương, liền dễ làm hơn nhiều. Triệu Vân vấn đạo, chúa công, Lưu Biểu đồng ý lấy ra bao nhiêu lương thực đây? Lưu Bị nói, tạm thời không biết, hôm nay, ta liền muốn đi tới Châu Mục Phủ, xác định một hồi lương thực. Triệu Vân nói rằng, mặt tướng ở khách sạn chờ chúa công tin tức tốt. Lưu Bị nói, ngươi không trở về Tân Giã sao? Triệu Vân lắc đầu nói, quân sư nói lương thực cực kỳ trọng yếu, để ta tạm thời ở lại Tương Dương, nghe xong chúa công điều khiển. Lưu Bị nói, cũng được, thêm một cái người, thêm một phần sức mạnh. Lúc này, Lưu Bị đứng dậy rời đi khách sạn. Đến Châu Mục Phủ, Lưu Bị ở đại sảnh bên trong nhìn thấy Lưu Biểu. Lưu Bị vẻ mặt lo lắng, nói, Cảnh Thăng huynh, kim trời sáng sớm, bị nhận được Tân Giã tin tức truyền đến, trong quân lương thực không đủ, tình huống rất nguy cấp. Lưu Biểu mỉm cười nói, hiền đệ hôm nay không đến, vi huynh cũng sẽ phái người tìm ngươi. Vi huynh kinh mấy ngày nữa xoay sở, vì ngươi xoay sở 10.000 thạch lương thực. Hiền đệ à, Tương Dương năm nay thu hoạch không hề tốt đẹp gì, hơn nữa Kinh Châu cũng cần đại lượng lương thực. Vì lẽ đó, cho hiền đệ lương thực chỉ có 10.000 thạch. 10.000 thạch. Lưu Bị trong mắt, toát ra vẻ thất vọng. Ở hắn theo dự đoán, Lưu Biểu ít nhất phải xoay sở 3 vạn thạch lương thực, thậm chí là càng nhiều, không nghĩ tới mới 10.000 thạch. Lưu Bị nói, Cảnh Thăng huynh, 10.000 thạch lương thực, chống đỡ không được thời gian bao lâu. Cảnh Thăng huynh, có thể không sẽ giúp bận bịu xoay sở một phen đây. Lưu Biểu lắc đầu nói, hiền đệ, này 10.000 thạch lương thực, đều là từ trong quân binh sĩ khẩu phần lương thực bên trong khu đi ra, đã rất không dễ dàng. Nếu như hiền đệ cảm thấy thiếu, liền như vậy coi như thôi. Lưu Bị vừa nghe, vội vã phất tay nói, 10.000 liền 10.000, chí ít có thể giảm bớt khuyết lương vấn đề, bị đa tạ Cảnh Thăng huynh 10.000 thạch lương thực, thỉnh cầu Cảnh Thăng huynh mau chóng sắp xếp vận chuyển về Tân Giã. Lưu Biểu cười nói, tự nhiên tận lực, hiền đệ cứ việc yên tâm. Lưu Bị khinh buông tiếng thở dài, nói, bây giờ lương thực khiếm khuyết, bị còn muốn đi nghĩ biện pháp. Vì lẽ đó, liền không quấy rầy Cảnh Thăng huynh, cáo tử. Thứ cho không tiễn xa được. Lưu Biểu khẽ miệng mỉm cười, nhìn Lưu Bị rời đi, trong lòng cười gằn. Lưu Bị rời đi Châu Mục Phủ, trong lòng phi thường thất vọng. Hắn không có lập tức trở về khách sạn, mà là hướng về Thái Gia bước đi, dự định hướng về Thái Mạo mượn lương. Lưu Biểu cho Lưu Bị lương thực giảm thiếu, bản thân thì có Thái Mạo công lao, Thái Mạo đương nhiên sẽ không đáp ứng mượn lương, một phen từ chối sau, Lưu Bị thất vọng rời đi. Ra Thái Gia, Lưu Bị lại ôm rất lớn hy vọng đi tới Khoái Gia. Khoái Lương cùng Khoái Việt đứng Lưu Tu một bên, càng sớm hơn sớm đáp ứng rồi Lưu Tu, tự nhiên cũng sẽ không mượn lương, một phen từ chối, Lưu Bị lại tay trắng trở về. Liên tục thất bại, Lưu Bị cũng là thất bại không ngớt, bắt đầu do dự lên. Thật sự muốn đi cầu Lưu Tu sao? Lưu Bị trong lòng khuất nhục không ngớt, nhưng nghĩ tới chính mình bá nghiệp, cuối cùng hạ quyết tâm, quyết định đi bái phỏng Lưu Tu. hắn trở về khách sạn, đem Lưu Biểu mượn 10.000 thạch lương thực tin tức nói cho Triệu Vân, Triệu Vân cũng cảm thấy quá thiếu. Triệu Vân vấn đạo, chúa công, đón lấy làm sao bây giờ? Lưu Bị nói rằng, thái gia, khoái gia đều không mượn lương thực, biện pháp duy nhất, chỉ có thể cầu Lưu Tu. Nhị đệ cùng tam đệ tính khí nôn nóng, hơn nữa hai người cùng Lưu Tu có ân oán, gặp mặt không thích hợp. Bọn họ ở lại khách sạn, ngươi theo ta đi thấy Lưu Tu. Nặng. Triệu Vân gật đầu, đồng ý. Chương 204, cái cỏ. Bàng thống, Đặng Triển mang theo 800 binh sĩ cùng với Lô Túc rời đi Tương Dương, Lưu Tu tự mình đi tiễn đưa. Đem đoàn người đưa ra thành Tương Dương, Lưu Tu liền trở về Châu Mục Phủ. Tuy rằng người ở trong phủ, Lưu Tu nhưng quan tâm Lưu Bị tin tức. Lưu Bị ở Châu Mục Phủ đạt được 10.000 thạch lương thực, đi tới khoái gia, thái gia bái phỏng, liên tục chạm bích, không thể được một hạt lương thực. Tất cả những thứ này, Lưu Tu đều cẩn thận hiểu rõ. Lưu Tu phòng trừng, Lưu Bị bước kế tiếp sẽ đến bái phỏng hắn. Lưu Bị cần lương thực, lại không tìm được những biện pháp khác tình huống, tìm Lưu Tu là lựa chọn cuối cùng. Chỉ cần Lưu Tu đồng ý giật dây bắt cầu, hoàng gia cùng bàng gia điều động lương thực, có thể dễ dàng giải quyết 10 vạn thạch lương thực vấn đề khó. Cục, cục. Một loạt tiếng bước chân, nhanh chóng chuyển đến. Hạ Hà vội vội vàng vàng đi tới trong sân, bẩm báo, công tử, Lưu Bị cầu kiến, chính ở bên ngoài phủ chờ đợi. Xin mời. Lưu Tu khoe miệng, làm nổi lên một vệt nụ cười. Từng có lúc, hắn chỉ là Châu Mục Phủ một con thứ, không có quyền không có thế. Ngày xưa hắn nhìn thấy Lưu Bị, nhất định phải cung kính hành lễ, thậm chí chỉ có thể ngước nhìn Lưu Bị. Bây giờ, đường đường hoàng thúc, thân kinh bách chiến Lưu Bị, tự mình tìm đến hắn làm việc. Tất cả, đều là quyền lợi tạo thành. Lưu Tu ở đời này, càng là hướng về trên nỗ lực, càng cảm giác được, nam nhi không thể một ngày không có quyền. Không có quyền không có thế, ở này thời loạn lạc chỉ có thể bị vô tình nghiền ép. Chốc lát công phu, Lưu Bị mang theo Triệu Vân đi tới trong sân. Hai người một tiến vào viện, Lưu Tu ánh mắt, liền rơi vào toàn thân áo trắng, khí vũ hiên ngang Triệu Vân trên người. Lưu Tu đứng dậy nên tiếp, chắp tay nói, Huyền Đức Công, lại gặp mặt. Lưu Bị ôm quyền đáp lễ, nói, Tu xin chào công tử. Lưu Tu ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Vân, trong lòng có suy đoán, vấn đạo, Huyền Đức Công người ở bên cạnh, tại hạ đúng là chưa từng thấy, vị này tráng sĩ là. Lưu Bị giới thiệu, đây là dưới trướng tiêu tướng Triệu Vân Triệu Tử Long. Lưu Tu ám đạo quả nhiên, chỉ có Triệu Vân, mới có như vậy khí vũ hiên ngang, chắc nhị bất phàm khí chất. Lưu Tu trong mắt, toát ra tán thưởng vẻ mặt, tán dương, Tử Long tướng quân uy danh, Tu cũng là sớm, có nghe thấy. Nghe nói Tử Long tướng quân ngày xưa, đã từng là Ú Châu công tôn toàn dưới trướng đại tướng, thống xuất Bạch Mã Nghĩa Tử. Ngang dọc Bắc Phương, hiếm có địch thủ. Triệu Vân đúng mực nói, Tu công tử quá khen, Triệu Vân chỉ là Bạch Mã Nghĩa Tử bên trong một thành viên, không đáng nhắc tới. Công tôn toàn khi còn sống, Triệu Vân thống xuất Bạch Mã Nghĩa Tử, xác thực rất lợi hại. Theo công tôn toàn bại vong, Triệu Vân không nhà để về, tối trung nam dưới quy thuận Lưu Bị. Không chỉ có như vậy, Lưu Bị đối với Triệu Vân mà nói, như huynh trưởng giống như vậy, khiến Triệu Vân phi thường tôn kính. Lưu Tu lại nói, Tử Long tướng quân nếu xuất thân Bạch Mã Nghĩa Tử, tất nhiên tinh thông kỵ binh phương pháp huấn luyện. Giang Nam thiếu hụt chiến mã, càng thiếu hụt tam hiệu kỵ binh đại tướng. Huyền Đức Công hữu Tử Long tướng quân như vậy võ tướng, khiến cho người ước ao. Triệu Vân lại nói, Tu công tử quá khen. Lưu Bị tiếp nhận thoại, chủ động nói, Kinh Châu Văn Xính là đại tướng tài năng, thái quân sư cũng tinh thông hành binh bày trận. Còn nữa, Tu công tử bản thân chính là văn võ song toàn người. Lưu Tu nhìn Lưu Bị một chút, cười híp mắt nói, ai nha, mới vừa rồi bị Tử Long tướng quân phong thái ảnh hưởng, dĩ nhiên quên Huyền Đức Công, xin mời Huyền Đức Công thứ lỗi. Rõ ràng Lưu Bị nói rồi thoại, Lưu Tu vừa nói như vậy, tao đến Lưu Bị trên mặt tối tăm. Lưu Bị thần sắc bình tĩnh, lại nói, không sao cả. Đối với Lưu Bị tới nói, Lưu Tu cố ý hành động, Lưu Bị cũng không để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn ôn hòa, nghĩ thầm, nếu như ta liền điểm ấy ẩn nhẫn đều không có, sớm liền về nhà làm ruộng. Lưu Tu lại quét Triệu Vân một chút, tâm tư chuyển động. Vừa bắt đầu, Lưu Tu muốn cho Lưu Bị chủ bị lương thực chế tạo điểm độ khó, bây giờ nhìn thấy Triệu Vân, tâm tư linh hoạt lên. Đối với Lưu Bị mà nói, Triệu Vân là một đại dũng tướng. Nếu như bắt Triệu Vân, hoặc là ly gián Lưu Bị cùng Triệu Vân quan hệ, liền không thể tốt hơn. Lưu Bị, Quan Vũ cùng Trương Phi mấy chục niên giao tình, tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng vượt qua huyết mạch liên kết huynh đệ. Muốn ly gián Lưu, Quan, Trương, căn bản không thể. Triệu Vân không giống, Triệu Vân cùng Lưu Bị quan hệ rất tốt, nhưng cuối cùng, là thủ trưởng cùng thuộc hạ quan hệ, không có đạt đến huynh đệ mức độ. Lưu Tu tâm tư nhạy bén, nói, Huyền Đức Công tới chơi, có chuyện gì không? Lưu Bị vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói, tại hạ bái kiến Tu công tử, là có một chuyện muốn nhờ. Lưu Tu nói rằng, chuyện gì? Lưu Bị nói, Tân Gia khuyết lương, trong quân binh lính đã rơi vào cảnh khốn khó. Lần này tìm đến cảnh thăng công ngựa lương, có thể chỉ xoay sở đến 10.000 thạch lương thực. 10.000 thạch lương thực, đối với trong quân binh lính mà nói, quả thực là như muối bỏ biển. Tu công tử năng lực xuất chúng, mới tư mất tiệp, vì lẽ đó, bị trước đến bái phỏng, muốn mời Tu công tử chỉ điểm một, hai. Lưu Bị mục đích thực sự, là muốn cho Lưu Tu tìm hoàng gia cùng bảng gia mượn lương. Nhưng mà, hắn không muốn trực tiếp tung mục đích, đi vòng một loan nhi, nói tìm Lưu Tu chỉ điểm. Nếu như Lưu Tu chủ động đề điểm tìm bảng gia cùng hoàng gia, Lưu Bị có thể thuận thế xin mời Lưu Tu hỗ trợ. Ai? Lưu Tu nghe vậy, nhưng khinh buông tiếng thở dài. Lưu Bị nói, Tu công tử cớ gì thở dài? Lưu Tu nói rằng, Huyền Đức công chẳng lẽ không hiểu rõ ta tình cảnh sao? Ở Châu Mục Phủ, ta là tối lung túng người A Luận xuất thân, đại ca là con trưởng đích tôn, luận năng lực, nhị ca mới có thể xuất chúng, rất được phụ thân yêu thích. Chỉ có ta, không phải con vợ cả, cũng không được người ta yêu thích. Cho tới, chỉ có thể ở bên ngoài làm một người huyện lệnh. Hơn nữa, ta tài năng kém cỏi, cái nào có năng lực vì là Huyền Đức công chỉ điểm A? Nếu như Huyền Đức công không tìm đến ta, ta e sợ đều phải tìm được Huyền Đức công chỉ điểm sai lầm. Lưu Tu than nhẹ sinh, nói, bây giờ chấp trưởng du huyện, ta vẫn là nơm nớp lo sợ, chỉ lo một không được, liền sẽ ảnh hưởng đến Kinh Châu cục diện, ảnh hưởng phụ thân uy danh. Quan trọng nhất chính là, liền phụ thân đều chỉ xoay sở đến 10.000 thạch lương thực, ta nào có năng lực xoay sở càng nhiều lương thực. Lưu Bị nghe vậy, trong lòng thầm mắng Lưu Tu mặt dày vô liêm sỉ. Cái gì gọi là tài năng kém cỏi? Tào Tháo vì là thiên tử trúc thọ, bản ý là dung cây dọa khỉ, cuối cùng nhưng liên tục ăn quả đắng, là ngươi Lưu Tu tạo thành. Lưu Kỳ lên phía Bắc, là ngươi tự mình chỉ điểm, bằng không Lưu Kỳ đến nay còn vây ở Châu Mục Phủ. Lỗ Túc bị giết, là ngươi xử lý. Tôn Quyền, Chu Du bị lừa gạt, cũng là ngươi dốc hết sức vì đó. Từng việc, từng kiện, thứ nào là ngươi ăn quả đắng? Rõ ràng là ngươi để cho người khác ăn quả đắng. Năng lực như vậy, còn nói tài năng kém cỏi. Rõ ràng là trợn tròn mắt nói mò. Lưu Bị rõ ràng Lưu Tu cố ý từ chối, nhưng không có cách nào, ai bảo hắn có việc cầu người đây. Đến trước, Lưu Bị liền biết chắc không dễ dàng. Nhưng lại không dễ dàng, so với từng ở Hứa Huyện nơm nớp lo sợ, ở Hứa Huyện khó giữ được tính mạng, hiện tại đã rất tốt. Lưu Bị trên mặt vẻ mặt bất biến, tiếp tục nói, Tu công tử khiêm tốn, Khổng Minh từng nói, nếu như thiên hạ tài văn chương tổng cộng có vô cùng, Tu công tử độc chiếm 6 phần. Lưu Tu nói rằng, theo ta thấy, nếu như thiên hạ tài văn chương vô cùng, Khổng Minh làm độc chiếm 6 phần. Lưu Bị nói, Tu công tử khiêm tốn. Lưu Tu lắc đầu nói, chân chính có năng lực, là Khổng Minh huynh. Hắn không chỉ có am hiểu chính vụ, càng tinh danh hơn với hành quân bảy trận. Lên ngựa có thể trước quân, xuống ngựa có thể trước quốc, là hiếm có nhân tài. Lưu Bị sau khi nghe, cũng là không nhịn được gật đầu. Lời này từ Lưu Tu trong miệng nói ra, Lưu Bị cảm thấy được Gia Cát Lượng cống hiến cho, quả thực là thượng thương ban tặng. Lưu Bị nhìn chằm chằm Lưu Tu, thâm tư bách chuyển. Từ vừa nãy trò chuyện bên trong, Lưu Tu biểu hiện khó chơi. Dưới tình huống này, muốn để Lưu Tu chủ động hỗ trợ, hoặc là đem câu chuyện dẫn dắt đến hướng về hoàng gia cùng bảng gia mượn lương, căn bản không thể. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề nói rồi. Lưu Bị nghiêm mặt nói, Tu công tử, Khổng Minh vốn định tự mình đến một chuyến Tương Dương, chỉ là Tân Giã chính vụ quá nhiều, hắn không thể phân thân, chỉ có ta tìm đến Tu công tử. Khổng Minh hy vọng cùng Tu công tử kết minh. Lưu Tu nói rằng, đây là Gia Cát Lượng ý kiến, vẫn là Huyền Đức công ý kiến. Đề cập chính sự, Lưu Tu vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lưu Bị vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, Khổng Minh ý kiến, chính là ta ý kiến. Cảnh Thăng huynh độc sủng Tông công tử, Tu công tử cùng Kỳ công tử không được coi trọng, bất luận là Kỳ công tử, cũng hoặc là Tu công tử, các ngươi muốn thành sự, nhất định phải liên hợp lại. Song phương kết minh, là lựa chọn tốt nhất. Lưu Tu nở nụ cười. Vấn đạo, Huyền Đức công, có thể đại biểu đại ca sao? Lưu Bị trên mặt có thần sắc tự tin, nói năng có khí phách nói rằng, xuôi Nam Tương Dương thời điểm, tại hạ bái phỏng Kỳ công tử, hắn nói liên quan với Nam Dương quận chính vụ, do ta toàn quyền xử lý. Chương 205, điều kiện hà khắc. Lưu Tu giơ ngón tay cái lên, tán dương, Huyền Đức công đúng là thủ đoạn cao cường, ngắn trong thời gian ngắn, liền thu được đại ca tín nhiệm. Bất quá đối với đại ca mà nói, có Huyền Đức công chống đỡ, cũng coi như là một chuyện tốt. Lưu Bị nói, đều là Kỳ công tử tín nhiệm. Triệu Vân ngồi ở một bên, nhìn Lưu Bị cùng Lưu Tu giao chiến, vẻ mặt trịnh trọng. Ở Tân Giã, Triệu Vân mấy lần nghe được tên Lưu Tu, có thể nói là như sấm bên tai. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Lưu Tu, hắn phát hiện người này da mặt rất dày, nói dối quả thực con mắt đều không nháy mắt một hồi. Đồng thời, Lưu Tu tư duy phi thường nhanh nhẹn, ngôn ngữ càng là xảo quyệt, mỗi tiếng nói cử động, quả thực là kín kẽ không một lỗ hổng, khiến người ta không bắt được lỗ thủng. Lưu Bị trà trộn mấy chục niên, đã đủ lão lạc, nhưng Lưu Bị vẫn là mệt mỏi ứng phó. Đương nhiên, điều này cũng có Lưu Tu nắm giữ quyền chủ động, Lưu Bị muốn cầu cạnh Lưu Tu nguyên nhân. Lưu Bị hít sâu một cái, nói, liên quan với kết minh, Tu công tử ý như thế nào? Lưu Tu nói, cùng đại ca kết minh, hoặc là nói, cùng Huyền Đức công kết minh, ta có thể được chỗ tốt gì? Lưu Bị nói rằng, có đại công tử ở, năng lực Tu công tử chống đối Tông công tử uy hiếp. Ha ha ha. Lưu Tu không nhịn được cười to, nói, Huyền Đức công, đây là ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Đại ca đã là nghe Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, hắn có thể giúp được ta. Quả thực là chuyện cười. Mấy ngày nay, Lưu Tông nhằm vào ta ít đi sao? Không có đại ca, ta như thường gắng gượng vượt qua. Nói không chắc kết minh sau, trái lại biến sinh thiết cận, không có ai cản tay, trái lại càng tốt hơn. Lưu Bị khỏe miệng co giật, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Một khi Lưu Tu không đáp ứng kết minh, nên làm cái gì bây giờ? Triệu Vân cũng là lo lắng lần này khó có thể đạt thành kết minh. Đến trước, Gia Cát Lượng tặng tự mình giao phó hắn, nhất định phải mượn đến lương thực. Cùng Lưu Tu kết minh, chính là vì hướng về Bàng gia cùng Hoàng gia mượn lương. Nếu như thất bại, đối với Lưu Bị đón lấy mở rộng cùng phát triển, sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Lưu Bị trầm mặc lại, không biết nên nói như thế nào. Bây giờ cục diện, Lưu Bị ở hạ phòng, hắn muốn cầu cạnh Lưu Tu, khắp nơi làm khó dễ. Lưu Bị tâm tư chuyển động, nghĩ thầm, bây giờ cùng Lưu Tu trò chuyện, đàm luận không xuống đi, không bằng tạm thời dừng lại, trở lại suy nghĩ thêm biện pháp. Lúc này, Lưu Bị mỉm cười nói, Tu công tử, liên quan với kết minh một chuyện, Tu công tử suy nghĩ thêm một chút. Bị còn có chuyện quan trọng xử lý, lần sau lại đến bái phòng. Lưu Tu chân mày cau lại, không nghĩ tới Lưu Bị rút lui có trật tự. Không mượn lương thực. Không thể. Lưu Bị có thể tìm con đường, đều bị phá hỏng, Lưu Bị không thể từ bỏ. Lưu Tu trong lòng có phán định sau, cũng không có giữ lại, mở miệng nói, nếu như thế, Huyền Đức công trước tiên bận điệu. Lưu Bị đứng dậy cáo tử, Lưu Tu tự mình đưa tiễn. Lưu Bị trở lại khách sạn sau, mặt âm trầm, không nói một lời. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân tọa ở trong phòng, vẻ mặt cũng phi thường nghiêm nghị. Quan Vũ loát dưới hàm mỹ nghiêm, đỏ thắm mặt càng là nghiêm túc, chậm rãi nói, đại ca, nếu Lưu Tu không muốn kết minh, vậy cho dù không có Lưu Tu lương thực, thiếu chiêu mộ một ít binh sĩ liền vâng. Trương Phi nói rằng, đại ca đi gặp Lưu Tu, khắp nơi gặp phải làm khó dễ, không có cần thiết lại đi. Đại ca thân là hoàng thất quý tộc, không ném nổi mặt như vậy diện. Hai người coi trọng, là Lưu Bị mặt mũi. Nhưng mà, Lưu Bị coi trọng chính là lương thực. Hắn nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, dựa theo quân sư mưu tính, chỉ cần này một nhóm lương thực đến Tân Dã, binh lực liền có thể lại một lần nữa tăng mạnh, đến thời điểm, cho dù Tào Tặc xuôi nam, cũng có chống lại sức mạnh. Thậm chí, có thể hòng duy trì Kỳ công tử làm chủ Kinh Châu. Đây là cơ hội, dù cho phía trước khó khăn tầng tầng, ta cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Vân khẽ thở dài, chúa công, Lưu Tu xảo quyệt cực kỳ, hơn nữa khó chơi, rất khó khuyên bảo a. Lưu Bị nói, Lưu Tu là người, sẽ có nhược điểm, ta sẽ không bỏ qua. Chuyển đề tài, Lưu Bị nói, các ngươi đều suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể nói phục Lưu Tu kết minh. Chỉ cần cùng Lưu Tu kết minh, lại tìm Lưu Tu mượn lương, liền dễ làm hơn nhiều. Triệu Vân nói, chúa công, cùng Lưu Tu trò chuyện thì, hắn thẳng nhắc tới kỵ binh. Kinh Châu kỵ binh rất yếu, mà trong quân, có một nhóm chiến mã. Dùng chiến mã cùng Lưu Tu trao đổi lương thực, hay là có thể đánh động Lưu Tu. Chiến mã. Lưu Bị trong mắt, toát ra không muốn vẻ mặt. Trong quân mấy trăm thất chiến mã, là Lưu Bị thông qua mã thương Tô Sòng, Trương Thế Bình con đường, từ Bắc Phương mua được chiến mã, này là phi thường khan hiếm vật tư. Có chiến mã tạo thành kỵ binh, Lưu Bị binh lực mới càng tinh nhuệ. Này một nhóm chiến mã là Lưu Bị bảo bối, phải cho Lưu Tu, Lưu Bị không nỡ. Lưu Bị lắc đầu, cự tuyệt nói, Tử Long, không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể sử dụng trong quân chiến mã. Thậm chí, tình nguyện từ bỏ lương thực, cũng không thể từ bỏ chiến mã. Triệu Vân nói, muốn thuyết phục Lưu Tu, quá khó khăn. Lưu Bị nói, bất kể như thế nào, chỉ cần có một đường hy vọng, ta liền sẽ không bỏ qua. Nếu không nghĩ tới chú ý, đều đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai, Tử Long cùng ta lại đi Châu Mục Phủ bái kiến Lưu Tu. Nặc. Triệu Vân, Trương Phi cùng Quan Vũ rời đi, Lưu Bị một người tọa ở trong phòng, cẩn thận suy tư. Làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể nói phục Lưu Tu? Lưu Bị nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đều không có biện pháp giải quyết, hắn nằm ở trên giường, tự lẩm bẩm, thôi, ngày mai đi gặp Lưu Tu, đi thẳng vào vấn đề nói mượn lương, nhìn hắn đưa ra điều kiện gì. Không nghĩ ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể từ bỏ kết minh, để Lưu Tu ra điều kiện. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Bị mang theo Triệu Vân, lại một lần nữa hướng về Châu Mục Phủ bái kiến Lưu Tu. Trong sân, ba người ngồi đối diện nhau. Lưu Tu nói rằng, Huyền Đức Công lần này đến, là vì kết minh một chuyện đi. Cùng đại ca kết minh, đối với ta mà nói, không có nửa điểm chỗ tốt, ta cảm thấy không có cần thiết. Lưu Bị nói rằng, nếu như Tu Công Tử đồng ý kết minh, Đấu Đổ Tông Công Tử, Kỳ Công Tử đồng ý tôn kính Tu Công Tử làm chủ, do Tu Công Tử kế thừa Kinh Châu. Lưu Tu cười nói, Huyền Đức Công chuyện cười mở lớn hơn, ta không có ý định tranh cướp. Một câu nói, không chút nào lộ kẽ hở. Lưu Bị hít sâu một cái, biết nhất định phải đi thẳng vào vấn đề nói rồi, hắn chậm rãi nói, Tu Công Tử cho rằng phi liên kết, liền phi liên kết. Lần này đến bái kiến Tu Công Tử, là muốn mượn lương. Tân giã quân đội khuyết lương, còn cần 10 vạn thạch lương thực. Cảnh Thăng Công không thể phân phối nhiều như vậy lương thực cho ta, thái gia, khoái gia cũng không muốn. Có thể lấy ra nhiều như vậy lương thực người, chỉ có Tu Công Tử. Lưu Bị nghiêm mặt nói, chỉ cần Tu Công Tử đồng ý mượn lương, Tu Công Tử cần muốn điều kiện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần Lưu Bị có thể hoàn thành, nhất định làm hết sức. Nói ra lời nói này, Lưu Bị trong lòng than nhẹ một tiếng. Lời này vừa nói ra, mang ý nghĩa hắn không có lá bài tẩy, càng không có quay lại chỗ trống, tùy ý Lưu Tu dọa dẫm. Triệu Vân ngồi ở một bên, lẳng lặng chờ đợi. Nhất định phải đáp ứng. Nhất định phải đáp ứng. Triệu Vân trong lòng cầu khẩn, hắn tùy tùng Lưu Bị một đường đi tới, chứng kiến Lưu Bị chập trùng lên xuống. Lưu Bị bất khuất kiên cường tinh thần, cũng làm cho Triệu Vân vì đó cảm động. Lưu Tu rơi vào trong trầm mặc, đối phương mở ra lá bài tẩy, Lưu Tu lại đi vòng loan, sẽ không có ý nghĩa. Đáp ứng, sau đó mở ra điều kiện. Không đáp ứng, từ chối. Lưu Tu đối mặt, chỉ có này hai cái lựa chọn. Lưu Bị như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn Lưu Tu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Theo Lưu Bị, lần này khuếch quân, là quan hệ hắn đón lấy bố cục trọng yếu chuyển chết điểm, chỉ có thể thành công không cho thất bại. Lưu Tu đông nhiên nở nụ cười, nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Hô! Lưu Bị nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục! Lưu Tu cuối cùng đáp ứng rồi. Chỉ cần Lưu Tu đáp ứng cấp cho lương thực, Lưu Tu mở ra điều kiện, là có thể tiến hành đàm phán. Lưu Bị nói rằng, Tu Công Tử điều kiện là cái gì? Lưu Tu ánh mắt rời đi, rơi vào Triệu Vân trên người. Này một động tác, để Lưu Bị sốt sáng lên, lẽ nào cùng Triệu Vân có quan hệ sao? Lúc này, Triệu Vân cũng sốt sáng lên, bị nhìn thấy cả người không dễ chịu. Lưu Tu nghiêm mặt nói, Huyền Đức Công, điều kiện của ta rất đơn giản, ta cho ngươi 10 vạn thạch lương thực, ngươi đem Triệu Vân cho ta, làm sao? Ẩm. Lưu Bị trong đầu ầm ầm nổ vang, trên mặt toát ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Này, dĩ nhiên là Lưu Tu điều kiện. Triệu Vân tăng đứng lên, nhìn chằm chằm Lưu Tu, hoàn toàn là không thể tin tưởng. Triệu Vân làm sao đều không nghĩ ra, Lưu Tu làm sao sẽ đưa ra bắt hắn trao đổi, quá không thể tưởng tượng nổi. Lưu Bị tận lực để cho mình tỉnh táo lại, nói, Tu Công Tử, điều kiện quá hà khắc rồi. Chương 206, tháng 3 kỳ hạn. Lưu Tu nghiêm mặt nói, Huyền Đức Công, 10 vạn thạch lương thực, đối với giá trị của ngươi, ngươi phải làm rõ ràng. Triệu Vân một người, đổi 10 vạn thạch lương thực. Ta nghĩ, này không phải một khó chuyện quyết định. 10 vạn thạch lương thực, mấy triệu cân lương thực, đối với Lưu Bị mà nói, tác dụng tuyệt đối là không thể giải thích. Nhưng là để Lưu Bị bán đi Triệu Vân, Lưu Bị không làm được. Quan trọng nhất chính là, nếu như Lưu Bị bán đi Triệu Vân, dưới trướng hắn cái khác tướng lĩnh, sẽ định thế nào hắn đây? Lưu Bị trong đầu, đem tất cả những thứ này rất muốn rõ ràng. Đạt được 10 vạn thạch lương thực, tuy rằng có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng mất đi chính là lực liên kết. Mất đi lương thực, ngưng tụ ở vẫn còn ở đó. Người vẫn còn, liền tất nhiên có thể tái chiến, có thể không giải phân đấu. Lưu Bị nghĩ rõ ràng sau, nghiêm mặt nói, Tu Công Tử, Tử Long mặc dù là thuộc hạ của ta, nhưng ta không thể quyết định hắn đi ở vì lẽ đó, ngài mở ra điều kiện ta không thể đáp ứng. Triệu Vân sau khi nghe, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại ngồi xuống. Làm Lưu Bị thuộc hạ, thành như Lưu Bị từng nói, Lưu Bị không cách nào quyết định hắn đi ở, không cách nào quyết định số mệnh của hắn. Nhưng nếu như Lưu Bị thật sự đồng ý, Triệu Vân tất nhiên thất vọng. Lưu Tu gật đầu, tâm nói, Lưu Bị quả nhiên lão lạc, biết rõ thu mua lòng người. Một câu nói, để Triệu Vân khăng khăng một mực. Lưu Tu ánh mắt rơi vào Triệu Vân trên người, chậm rãi nói, Tử Long tướng quân, nếu như ngươi đồng ý thay ta hiệu lực. Như vậy, ta có thể không trả giá cho Huyền Đức Công 10 vạn thạch lương thực, ngươi cảm thấy thế nào? Nhất thời, Triệu Vân yên lặng. Lưu Tu yêu cầu này, nhìn như đơn giản, lại làm cho Triệu Vân tình thế khó xử. nếu như Triệu Vân chung với Lưu Bị, tự nhiên vì là Lưu Bị phân ưu, phải làm vì là Lưu Bị suy nghĩ, đáp ứng Lưu Tu điều kiện. Có thể Triệu Vân nhưng không muốn, bởi vì hắn cống hiến cho người là Lưu Bị. Nhìn Lưu Tu một chút, Lưu Bị sửng sốt trong nháy mắt. Trong sân, yên tĩnh lại. Thật nửa ngày qua đi, Lưu Bị nghiêm mặt nói, Tu công tử, không cần mê hoặc Tử Long. Dù cho Tử Long đáp ứng rồi điều kiện của ngươi, ta cũng sẽ không nhận lấy ngươi 10 vạn thạch lương thực. Tuy rằng, ta cần gấp lương thực, cũng không đến nỗi như vậy. Hô! Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, mặt trên thần sắc sốt sáng thả tùng hạ đến. Chỉ là Triệu Vân trong lòng, nhưng dần hiện ra vừa nãy Lưu Bị do dự trong nháy mắt. Lưu Bị thời điểm do dự, cũng là Lưu Bị đang lựa chọn, hoặc là nói Lưu Bị chờ Triệu Vân làm quyết định. Lưu Tu cười tủm tỉm nói, Huyền Đức công đợi một lúc, mới mở miệng phủ nhận, hiển nhiên cũng là chờ Triệu Vân làm quyết đoán. Có điều chuyện như vậy, Triệu Vân tình thế khó xử, không thể làm quyết đoán. Huyền Đức công, 10 vạn thạch lương thực, ngươi động lòng a? Lưu Bị nghe vậy, sắc mặt một hồi nghiêm túc lên. Trong mắt, né qua một tia vẻ lạnh lùng. Lưu Tu lời nói này, rõ ràng là cố ý ly gián hắn cùng Triệu Vân quan hệ, lòng dạ đang chém. Triệu Vân quét Lưu Tu một chút, ánh mắt càng là kiên kỵ. Lưu Tu tuổi còn trẻ, nhưng mỗi một bước, tựa hồ cũng hữu dụng ý, thậm chí cũng làm cho Lưu Bị làm khó dễ. Người như vậy, quá khủng bố. Lưu Bị đánh tới hoàn toàn tinh thần, nói, Tu công tử, 10 vạn thạch lương thực, ai không động lòng đây? Thế nhưng Nam Nhi đại trợ phu, có cái nên làm có việc không nên làm. Nếu như bắt ta tướng lĩnh đổi lấy lương thực, ta tuyệt không đồng ý. Một kế không được, Lưu Tu lại nói, Huyền Đức công à, 10 vạn thạch lương thực, e sợ không thể cho ngươi mượn. Hơn nữa Huyền Đức công, cái gọi là mượn, ngươi và ta đều hiểu, chỉ là một cái cớ. Ngươi mượn 10 vạn thạch lương thực, lấy cái gì đến trả đây? Vì lẽ đó, chẳng bằng nói cho ngươi 10 vạn thạch lương thực, ta mở ra điều kiện, tuy rằng hà khắc, cũng không quá đáng. Lưu Bị nói rằng, Tu công tử, tại hạ thành tâm thành ý đến hiệp đàm. Vì lẽ đó, xin mời Tu công tử cho một khá là phù hợp thực tế điều kiện. Nếu như đều là như vậy cố tình gây sự điều kiện, chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Hiện tại, Lưu Bị vẫn như cũ ghi nhớ Lưu Tu 10 vạn thạch lương thực. Lưu Tu suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực còn có mặt khác điều kiện, liền xem Huyền Đức công làm sao quyết đoán. Lưu Bị nói, điều kiện gì đây? Lưu Tu ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói, đổi một loại phương thức, ngươi đem Triệu Vân cho ta mượn 3 tháng. Sau 3 tháng, Triệu Vân trở về Tân Giã. Chỉ cần Huyền Đức công đồng ý, ta để bàng ra từ trong cửa hàng phân phối lương thực, cho ngươi 10 vạn thạch lương thực. Huyền Đức công, cho nên ta muốn Triệu Vân, là vừa ý hắn chỉ huy kỵ binh năng lực, hắn ở du huyện 3 tháng, nhất định phải thay ta huấn luyện ra một nhánh kỵ binh. Điều kiện như vậy, phải làm không tính làm khó dễ đi. Lưu Tu trên mặt vẻ mặt kiên quyết, nghiêm mặt nói, nếu như Huyền Đức công không đáp ứng cái điều kiện này, như vậy Huyền Đức công không muốn lại đến bái phỏng, minh trời sáng sớm, ta dự định khởi hành xuôi Nam du huyện. Đây là Lưu Tu mục đích thực sự, để Lưu Bị giao ra Triệu Vân, chỉ cần Lưu Bị không phải người ngu, thì sẽ không làm. Bất luận làm sao, Lưu Bị không thể đáp ứng. Nhưng mà, Lưu Tu không thể đi thẳng vào vấn đề đề ra mục đích của chính mình, đi vòng một vòng, trở lại mục đích thực sự tới. Đặc biệt là có phía trước làm nền, hiện tại cái điều kiện này, ôn hòa rất nhiều. Theo Lưu Tu, nếu như có thể dùng lương thực ly gián Lưu Bị cùng Triệu Vân, không nghi ngờ chút nào, là đáng giá. 10 vạn thạch lương thực mặc dù nhiều, nhưng đối với du huyện tới nói, hoặc là đối với bảng gia tới nói, không phải vấn đề khó. Lưu Bị cùng Triệu Vân hai người nhìn nhau vừa nhìn, đều trầm mặc lại. Này một cái kiện, không thế nào hà khắc rồi. Lưu Bị không mở miệng, Triệu Vân nhưng có chút khó khăn. Nếu như hắn không chủ động nói ra, Lưu Bị liền rất lúng túng. Triệu Vân cũng nhìn ra Lưu Bị tâm di chuyển, nhưng Lưu Bị nếu như chủ động nói ra, thì có bán đi chính mình thuộc hạ ý tứ, kết quả tốt nhất, là Triệu Vân chủ động nói ra. Lưu Tu thúc vấn đạo, như thế nào, Huyền Đức công suy tính được làm sao? Lưu Bị hít sâu một cái, nếu Triệu Vân không nói lời nào, hắn cũng không thể chủ động bán Triệu Vân, chỉ có thể cự tuyệt, hắn mở miệng nói, Tu công tử, ta. Lưu Bị vừa mở miệng, đồng nhiên, Triệu Vân giành nói trước, Tu công tử, ta đồng ý. Tử Long, ngươi Lưu Bị như mày, nói, cần lương thực, nhưng không có cần thiết ủy khúc cầu toàn. Triệu Vân lắc đầu một cái, kiên định nói rằng, chúa công, chỉ là 3 tháng mà thôi. Sau 3 tháng, ta sẽ trở về Tân Giã. Triệu Vân ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng nhưng có một tia thất lạc. Quân thần quan hệ, lẫn lộn buôn bán, trong nháy mắt thay đổi mùi vị. Có điều Triệu Vân xưa nay trung nghĩa, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể đến giúp Lưu Bị, cũng coi như là kết quả không tệ. Lưu Tu nhìn về phía Lưu Bị, nói, Huyền Đức công, Tử Long đáp ứng rồi. Cuối cùng quyết định, vẫn cứ ở châu ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, coi như ta không có đề cập tới. Ngươi đồng ý, ta tìm bảng ra thương lượng. Có thể. Lưu Bị nhìn Triệu Vân một chút, gật đầu đồng ý. 10 vạn thạch lương thực, hắn quá cần. Lưu Tu gật gật đầu, nói, nếu như thế, Huyền Đức Công cùng Tử Long đi về trước đi. Ngày mai, Tử Long theo ta xuôi nam, đồng thời, sáng sớm ngày mai, bảng gia thương nhân sẽ chủ động liên hệ ngươi. Ta hiện tại muốn đi Lộc Môn Sơn, thương lượng lương thực sự tình. Cáo tử. Lưu Bị chắp tay, không nói một lời đi ra ngoài. Triệu Vân chắp tay, theo rời đi. Gia Châu Mục Phủ, Lưu Bị hai tay hợp lại, hướng Triệu Vân chắp tay ấp thi lễ, nói, Tử Long, ta đại biểu Tân Giã mấy vạn binh sĩ, hướng về ngươi nói cảm ơn. Sau 3 tháng, ta chờ ngươi trở về. Triệu Vân Cường tự cười nói, chúa công yên tâm, 3 tháng mà thôi, không có gì ghê gớm. Hai người cưỡi xe ngựa, hướng về khách sạn bước đi. Lưu Tu ra Châu Mục Phủ, dục ngựa ra khỏi thành, một đường lao nhanh đến Lộc Môn Sơn dưới chân. Hắn không có trì hoãn thời gian, trực tiếp lên núi. Lên núi sau, Tử A trong thư phòng nhìn thấy bảng Đức Công. Lưu Tu nghiêm mặt nói, lão sư, lần này đến, là hướng về lão sư cầu viện. Bảng Đức Công nói, chuyện gì? Lưu Tu nói rằng, ta cần 10 vạn thạch lương thực. Bàng Đức Công không hề do dự chút nào, nói thẳng, không thành vấn đề, lão phu khiến người ta cho ngươi bắt 10 vạn thạch lương thực, ngươi yên tâm, nhất định sẽ ở thời gian ngắn nhất, vận chuyển đến du huyện. Đối với Lưu Tu, Bàng Đức Công 100% chống đỡ. Theo Bàng Đức Công, Lưu Tu xử sự trầm ổn, làm quyết định, đều là trải qua đắn đo suy nghĩ. Vì lẽ đó, Bàng Đức Công căn bản không hỏi dò công dụng. Lưu Tu giải thích, không cần, này 10 vạn thạch lương thực, là đưa cho Lưu Bị. Cụ thể điều kiện, là hắn đáp ứng đem dưới trướng dũng tướng Triệu Vân cho ta mượn 3 tháng. Bàng Đức Công suy tư một phen, nói, ngươi coi trọng Triệu Vân. Cái gọi là 3 tháng, theo Bàng Đức Công, có điều là một con số mà thôi. Lưu Tu mục đích thực sự, chính là Triệu Vân. Lưu Tu mỉm cười nói, lão sư mắt sáng, đệ tử xác thực coi trọng Triệu Vân. Triệu Vân không chỉ có võ nghệ xuất chúng, càng là thống binh đại tướng, năng lực của hắn, không thua gì Văn Xính. Nếu như có thể thành công, chỗ tốt không cần nói cũng biết. 10 vạn thạch lương thực, đổi một tuyệt thế dũng tướng, làm sao đều có lời. Cho dù không thành công, cũng có thể ly gián Lưu Bị, để Lưu Bị không thể trọng dụng Triệu Vân. Bàng Đức Công gật đầu nói, ngươi quyết định, lão phu toàn lực chống đỡ. Cứ dựa theo ngươi làm, ngược lại bàng gia tổn chữ nhiều như vậy tiền tài cùng lương thực, cũng vô dụng. Lưu Tu nở nụ cười, chắp tay nói, đa tạ lão sư, sáng sớm ngày mai, phái người cùng Lưu Bị bàn bạc liền có thể. Bàng Đức Công nói, yên tâm, lão sư cho ngươi làm thỏa đáng. Hai thầy trò nhìn nhau vừa nhìn, trên mặt đều từng người toát ra hiểu ý nụ cười. Chương 207, Gia Cát Lượng đối sách. Trung tuần tháng 11, thương dương khí trời, đã khá là hàn lãnh. Lưu Tu sáng sớm liền rời giường, thể dục buổi sáng xong, ăn xong điểm tâm, liền tự mình đi thư phòng thấy Lưu Biểu. Lần này ở Tương Dương ở lại mấy ngày, đã kéo dài ngày về. Tạm thời bắt Triệu Vân, càng ly gián Lưu Bị cùng Triệu Vân quan hệ. Hơn nữa Đào Khanh để Lưu Bị nhảy vào đi. Sự tình xong xuôi, nên xuôi nam. Trong thư phòng, Lưu Tu nói rõ xuôi nam ý đồ sau, nói, nhi tử không thể ở phụ thân bên người tận hiếu, xin mời phụ thân không muốn quá vất vả, bảo đảm trọng thân thể. Lưu Biểu dùng sức khỏa quấn rồi trên người áo khoác, mỉm cười nói, ngươi năng lực xuất chúng, vi phụ thì cũng chẳng có gì lo lắng. Vi phụ chờ ngươi bắt Dự Trương quận, khi đó, ngươi mới là danh chính ngôn thuận Dự Trương quận thái thú. Đối với Dự Trương quận, Lưu Biểu cũng phi thường trông mà thèm. Kinh Châu ở Lưu Biểu trong tay, tuy rằng thái bình vô sự, nhưng từ đầu đến cuối không có mở rộng. Ngược lại là Giang Đông, không ngừng khiêu khích. Bây giờ Lưu Tu tích cực mưu tính Dự Trương quận, Lưu Biểu 100% chống đỡ, chờ mong Lưu Tu có thể cho hắn một cái viên mãn trả lời chắc chắn. Lưu Tu nghiêm mặt nói, xin mời phụ thân yên tâm, nhi tử nhất định bắt Dự Trương quận. Đi thôi. Lưu Biểu phất tay, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Theo Lưu Tu quật khởi, Lưu Biểu đối với cái này con thứ nhi tử càng ngày càng thỏa mãn. Không ôm đồn quyền, không tranh quyền, cũng không tham dự thế tử tranh cướp, cũng khá là hiếu thuận, để Lưu Biểu đối với Lưu Tu ấn tượng dần dần thay đổi. Đương nhiên, tất cả cơ sở là xây dựng ở Lưu Tu năng lực xuất chúng, muốn bắt dưới Dự Trương quận cơ sở trên. Lưu Tu cung kính lui ra, sau đó đi tới một chuyến hậu viện bái kiến Thái Thị. Tuy rằng Lưu Tu đối với Thái Thị rất không thích, nhưng Thái Thị là hắn trên danh nghĩa mẫu thân. Lưu Tu không thể để cho người ngoài trêu chọc, không đến nơi đến trốn cùng Thái Thị nói rồi mấy câu nói, liền dẫn Hoàng Hổ cùng với đi theo binh lính rời đi. Mới ra Châu Mục Phủ, Triệu Vân đã đang đợi. Lưu Tu nhìn thấy Triệu Vân, trên mặt mang theo nụ cười, nói, Tử Long, bảng gia thương nhân tìm Huyền Đức Công không có. Triệu Vân nói rằng, Vân Lai thời điểm, bảng gia người đã đến. Rất tốt, Đi. Lưu Tu không lại hỏi dò, mang theo Hoàng Hổ, Triệu Vân rục ngựa chạy đi. Đoàn người rất mau ra thành, trực tiếp xuôi nam. Thành Tương Dương bên trong khách sạn. Lưu Bị cùng Bàng Gia thương nhân bàn xong xuôi sau, thương nhân trước một bước rời đi khách sạn. Lưu Bị gọi tới Quan Vũ cùng Trương Phi, ba người lui phòng, cũng rục ngựa rời đi. Ra khỏi thành trên đường, Quan Vũ vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nói, lần này vì 10 vạn thạch lương thực, để Tử Long đi tới Du huyện. Tin tức truyền quay lại Tân Dã, không biết quân sư là phản ứng gì. Lưu Bị nghiêm mặt nói, nhị đệ, đây là sỉ nhục, khắc khổ minh tâm sỉ nhục. Lần này sỉ nhục, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Tương lai mạnh mẽ, nhất định phải trả lại Lưu Tu. Trương Phi đối với Lưu Tu, sự thù hận càng đồng, nắm tay nói, đúng, nhất định phải trả lại Lưu Tu. Tương lai, nhất định phải mạnh mẽ nhục nhã Lưu Tu. Quan Vũ nói, Lưu Tu đáng trách, nhưng hắn nhưng giả dối cực kỳ. Lần này mang theo Tử Long đi Du huyện, không biết 3 tháng này, sẽ xảy ra chuyện gì. Lưu Bị nói, bất kể như thế nào, cũng đã không cách nào ngăn cản. Nếu phát sinh, liền không muốn lo lắng nữa hậu quả. Hiện tại muốn làm, là huấn luyện binh sĩ. Tam huynh đệ đều tâm sự nặng nề, sau đó nhanh chóng hướng về Tân Dã chạy đi. Tiến vào Tân Dã cảnh nội, Lưu Bị càng là nỗi nhớ nhà tự tiễn. Nơi này, mới là hắn căn cơ. Về tới đây, mới cảm giác cả người đều thoải mái. Đến quân doanh cửa, Lưu Bị nhìn thấy ở doanh địa môn khẩu Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng khoảng trường, trái phải liếc nhìn, không phát hiện Triệu Vân, thần sắc nghiêm túc nói, chúa công, Tân Dã chung quanh đều ở tin đồn, nói chúa công bán Triệu Vân đổi hồi thứ 10 vạn thạch lương thực. Này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cụ thể tin tức, Gia Cát Lượng tạm thời cũng không biết. Chỉ là, Gia Cát Lượng kết luận, trong này khẳng định có vấn đề, Lưu Bị không thể bán đi Triệu Vân. Lưu Bị sắc mặt, nhất thời đen kịt lại. Ánh mắt, đầy dây lửa giận. Quả nhiên, Lưu Tu quả nhiên gian trá, dĩ nhiên đào cái khanh. Triệu Vân theo Lưu Tu xuôi nam, nhưng Lưu Tu đem chuyện này tuyên truyền ra. Tin tức truyền ra, đối với Lưu Bị hy vọng, sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Ở Tân Dã bách tính cùng với trong quân tướng sĩ trong lòng, Lưu Bị yêu dân như tử, kính trọng tướng sĩ, chiêu hiền đại sĩ, là hiếm có minh chủ. Lưu Bị bây giờ làm lương thực bán đi Triệu Vân, để vô số bách tính cùng binh sĩ bối rối. Này, vẫn là đã từng Lưu Bị sao? Trong quân binh lính tuần tra, nhìn thấy đứng doanh địa môn khẩu Lưu Bị, ánh mắt cũng quái lạ. Lưu Bị thấy thế, tâm càng là chìm xuống dưới. Đến nơi đóng quân vui sướng, tiêu tan đến sạch sành xanh. Lưu Bị hít sâu một cái, để cho mình tỉnh táo lại, phân phó nói, Khổng Minh, về lều trại lại nói. Gia Cát Lượng gật gật đầu, hắn thấy Lưu Bị sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng than nhẹ, lần này, lại trúng rồi Lưu Tu tính toán. Vốn muốn cùng Lưu Tu kết minh, xem ra là tranh ăn với hổ. Trung quân lều lớn, khách và chủ ngồi xuống. Gia Cát Lượng ánh mắt, rơi vào Lưu Bị trên người. Lưu Bị chậm rãi nói, ở Tương Dương trong lúc, ta trước tiên đi gặp Lưu Biểu. Tuy rằng Lưu Biểu ngoài miệng nói chống đỡ, có thể chuyển đề tài, còn nói Kinh Châu không dễ dàng, cũng là lương thực khan hiếm. Lưu Biểu nói chỉ có 10.000 thạch lương thực. 10.000 thạch lương thực đối với mà nói, thật là ít ỏi, có thể làm cái gì đấy. Cái gì đều không làm được. Lúc đó, Tử Long vừa vặn đến rồi Tương Dương, đem quân sư mang tới. Cùng Lưu Tu có mâu thuẫn, lúc đó, ta cân nhắc, tìm Lưu Tu mượn lương khẳng định không thuận lợi, vừa bắt đầu, sẽ không có đi tìm Lưu Tu, mà là tìm Khoái Gia cùng Thái Gia, hy vọng đến ủng hộ của bọn họ. Nhưng mà, đều ăn bế muôn canh, Thái Gia cùng Khoái Gia đều từ chối không có lương thực. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm Lưu Tu. Ta cùng Tử Long đi tìm Lưu Tu, trước tiên đưa ra cùng Lưu Tu kết minh. Nhưng Lưu Tu từ chối kết minh, cho rằng cùng kết minh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lưu Bị khinh buông tiếng thở dài, nói, không cách nào kết minh, ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, xin mời Lưu Tu mượn lương. Lưu Tu trả lời chắc chắn là, mượn lương, tương đương với có mượn không còn, không mượn lương thực. Ta dự định từ bỏ thời điểm, Lưu Tu đưa ra điều kiện, chỉ cần đem Tử Long cho Lưu Tu, hắn miễn phí biếu tặng 10 vạn thạch lương thực. Tử Long là tâm phúc của ta đại tướng, văn võ song toàn, trung nghĩa vô song, ta làm sao có khả năng đồng ý đây. Tại chỗ, ta liền từ chối Lưu Tu đề nghị. Lưu Bị tiếp tục nói, Lưu Tu thấy ta từ chối, lại đưa ra điều kiện, nói cần Tử Long giúp hắn huấn luyện kỵ binh, chỉ cần mượn 3 tháng, liền có thể miễn phí tặng 10 vạn thạch lương thực. Lúc đó, ta còn chưa mở lời, Tử Long trước hết đồng ý. Nói tới chỗ này, Lưu Bị cảm khái nói, ta không ngờ rằng, mới vừa trở lại Tân Dã, Lưu Tu cũng đã đem tin tức truyền ra ngoài, còn nói xấu nói bán Tử Long đổi lấy 10 vạn thạch lương thực. Lưu Tu quá giả dối, quá độc ác. Lưu Bị trong mắt, có nồng đậm sự thù hận. Hắn không nghĩ tới, Lưu Tu thủ đoạn như vậy độc ác, chỉ trách hắn bị lương thực trùng bất tình đầu. Gia Cát Lượng sau khi nghe xong, không nhịn được than nhẹ, nói, 10 vạn thạch lương thực, đổi lấy Tử Long tướng quân 3 tháng, Lưu Tu thật là bạo tay a một mặt, lợi dụng 10 vạn thạch lương thực, ly gián chúa công cùng Tử Long quan hệ, mặt khác, lại lợi dụng sự kiện này, phá hoại chúa công hình tượng, ảnh hưởng quân tâm, dân tâm. Này một chiêu, quá độc ác. Lưu Bị lo lắng, nói, Khổng Minh, việc đã đến nước này, làm sao bây giờ đây? Gia Cát Lượng nhẹ lay động trong tay lông vũ, một lúc sau, trên mặt khôi phục thong dong vẻ mặt, nói, sau 3 tháng, Tử Long tướng quân sẽ trở về, đến thời điểm tự nhiên liền biết chúa công không có bán đi Tử Long tướng quân. Vì lẽ đó, dân tâm cùng quân tâm không cần phải để ý đến. Theo tin tức lắng lại, rất nhanh sẽ trừ khử xuống. Then chốt, ở chỗ Tử Long ý nghĩ, cùng với chúa công dưới trướng văn võ chúng tướng. Số 1, triệu tập trong quân văn võ, nói rõ 10 vạn thạch lương thực, là Tử Long tướng quân hao hết tâm tư, liều lĩnh nguy hiểm đổi lấy, gây nên mọi người cùng chung mối thù tâm tư, ổn định quân tâm. Thứ 2, mỗi cách 10 ngày, chúa công tự mình viết một phong thư đưa đến du huyện. Chúa công dựa vào thư cùng Tử Long tướng quân liên lạc, mới có thể ổn định Tử Long tướng quân tâm, cho hắn biết, chúa công là quan tâm hắn. Gia Cát Lượng lông vũ lay động 2 lần, nói, như vậy, nhất định có thể trừ khử Lưu Tu mang đến ảnh hưởng. Lưu Bị nghe vậy, trên mặt rốt cục toát ra nụ cười sán lạ. Hắn lo lắng sự tình, Gia Cát Lượng dăm 3 câu liền giải quyết, để Lưu Bị cũng thở phào nhẹ nhõm. Trương Phi tán dương, quân sư chính là quân sư, ta lão Trương khâm phục. Quan Vũ loát dưới hàm mỹ nghiêm, trong mắt lộ ra thần sắc khâm phục, tán dương, Lưu Tu quỷ mị thủ đoạn, ở quân sư trước mặt, không đáng nhắc tới. Hai người khích lệ, Gia Cát Lượng trong lòng một trận mừng rỡ. Có Quan Vũ cùng Trương Phi chống đỡ, hắn ở Lưu Bị dưới trướng mới có thể đứng ổn gót chân. Chỉ là Gia Cát Lượng trong lòng vẫn cứ lo lắng, bởi vì hắn không cách nào liệu định, Triệu Vân ở du huyện 3 tháng sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 208, trên đường chuyện lý thú. Tiến vào Trường Cát quận, Lưu Tu, Triệu Vân cùng Hoàng Hổ ở Trường Cát quận Trì Lâm Tương huyện dừng lại. Lưu Tu tự mình đi tới bái phòng Hàn Huyền, nói đơn giản ở Giang Đông trải qua, Hàn Huyền đối với Lưu Tu vừa kính nể, lại thưởng thức, lưu lại Lưu Tu đại yến một hồi. Chủ và khách đều vui vẻ sau, sáng sớm ngày thứ 2, Lưu Tu mang theo Triệu Vân, Hoàng Hổ khởi hành hướng về du huyện bước đi. Tiến vào du huyện, Lưu Tu sinh ra một loại du tử quy hương cảm giác. Theo lý thuyết, Tương Dương là Lưu Tu chỗ ở có thể hiện tại, Lưu Tu thật sự coi du huyện là làm gốc rễ của hắn, du huyện mới là hắn đặt chân địa phương. 3 người rục ngựa chạy đi, hướng về thị trấn bước đi. Con đường một ngọn núi trong rừng quan đạo thì, núi rừng 2 bên, đống nhiên lao ra hơn 10 tên quần áo cũ nát hán tử. Một người cầm đầu, vóc người khôi ngô, trong tay cầm một cây lang nha bổng, hung thần ác sát người trung niên quát, ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại mua đường tài. Mấy câu nói thuộc lầu lầu, nhìn chằm chằm Lưu Tu 3 người, lộ ra nồng đậm ý cười. Người trung niên trong tay lang nha bổng vung lên, lớn tiếng nói, 4 con mã lưu lại, tiền trên người lưu lại, sau đó có thể cút đi. Triệu Vân khỏe miệng mỉm cười, không hề động thủ. Đây là du huyện, là Lưu Tu địa bàn, hắn yên lặng xem biến đổi là tốt rồi. Lưu Tu mặt tối sầm lại, trong mắt lộ ra một tia lửa giận. Du huyện ở hắn thống trị dưới, tất cả tươi tốt, chính đang không ngừng phát triển, Lưu Tu muốn bày ra cho Triệu Vân, là một đồng bột phát triển du huyện. Không nghĩ tới mới vừa gia nhập du huyện, liền gặp phải đạo tặc. Quá mất hứng. Lưu Tu nhìn về phía Hoàng Hổ, phân phó nói, Hổ tử, toàn bộ bát. Được rồi. Hoàng Hổ cười hì hì, tung người xuống ngựa, từ khắc một thất trên chiến mã gỡ xuống 2 chi lôi cổ húng kim truy, trực tiếp liền xông lên trên. Hoàng Hổ có được khôi ngô cao to, nếu như chiến mã thổ Hoàng Hổ, còn phải thổ 2 cây búa lớn, khẳng định tao không được. Vì vậy, Hoàng Hổ vũ khí, đơn độc đặt ở mặt khắc một thất trên chiến mã. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cầm trong tay lang nha bổng sơn tặc thấy thế, cầm vũ khí liền xông lên trên. Huy xuống núi tặc, dồn dập phát động tấn công. Áo choàng truy, giết. Hoàng Hổ giống to, lôi cổ húng kim truy vung lên, mang theo tiếng rít, đập về phía lang nha bổng. Cong. Một tiếng chấn thiên nổ vang, ở núi rừng bên trong vang vọng. Trong nháy mắt, sơn tặc đầu lĩnh thổ huyết, lang nha bổng tùy theo bay ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, đã là bị thương nặng. Tình cảnh này, sợ đến còn lại sơn tặc trong lòng run sợ. Hoàng Hổ hưng phấn cực kỳ, trong tay lôi cổ húng kim truy không ngừng vung đẩy. Chốc lát công phu, hết thảy sơn tặc nằm trên đất rên rỉ, đều bị thương nặng. Lưu Tu ánh mắt túc sát, phân phó nói, Hổ tử, tìm chút dây thừng, đem bọn họ bó lên, mang về du huyện. Nặc. Hoàng Hổ gật đầu, lập tức thi hành mệnh lệnh. 1 phút qua đi, Hoàng Hổ đem tất cả mọi người buộc chặt lên. Dây thừng thắt ở thồ lôi cổ húng kim truy chiến mã trên người, người lôi kéo chiến mã đi tới. Lưu Tu, Triệu Vân cùng Hoàng Hổ 3 người, lại một lần nữa tiếp tục chạy đi. Chạy đi tốc độ, chậm lại. Vừa đi, Triệu Vân vừa nói, Tân Giã ở chúa công thống chỉ dưới, đã sớm đường không thập di dạ không đóng cửa, bách họ an cư nhạc nghiệp, cái kia mới đúng thật là vui thổ. Đối với Tân Giã, Triệu Vân cực kỳ yêu thích, ở Tân Giã mấy ngày này, trải qua phi thường thoải mái. Trong ánh mắt toát ra, còn có đối với Lưu Bị sùng kính. Lưu Tu cười cợt, không tỏ rõ ý kiến nói, Tử Long đối với Huyền Đức Công, rất là tôn kính a. Triệu Vân trịnh trọng nói rằng, chúa công tuy rằng lang bạt kỳ hồ, nhưng hắn đối nhân xử thế, đón đãi người, cũng làm cho người xem như ở nhà, chưa bao giờ có nửa điểm thất lễ địa phương. Luận làm người, chúa công tuyệt đối là thành công. Lưu Tu nói, Lưu Bị làm người thành công. Ha ha, dính đến 10 vạn thạch lương thực thời điểm, Lưu Bị do dự. Cuối cùng, hắn đem quyền lựa chọn giao cho trong tay ngươi, để ngươi chủ động đi tới du huyện. Như vậy làm người phương thức, thật sự thành công sao? Nói tới chuyện này, Triệu Vân trong lòng, mơ hồ không thoải mái. 10 vạn thạch lương thực đánh động Lưu Bị, cho tới Lưu Bị do dự bất định, Triệu Vân trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít có một chút mụ nhọn. Trên thực tế, Triệu Vân cũng phi thường rõ ràng, 10 vạn thạch lương thực đặt tại Lưu Bị trước mặt, Lưu Bị không thể không động tâm. Lưu Bị động tâm, kỳ thực đồng dạng có thể quả đoán từ chối, Triệu Vân vì Lưu Bị, cũng sẽ đồng ý đến Giang Đông. Lưu Bị chần chờ, để Triệu Vân trong lòng có chút khó chịu. Có điều, Triệu Vân chung với Lưu Bị, nghe được Lưu Tu chửi tới, liền cải, chúa công thương cảm thuộc hạ, đối với trong quân tướng sĩ quan tâm đầy đủ. Đối với trong quân tướng lĩnh mà nói, hắn là minh chủ. Đối với ta, cũng là như thế. Lưu Tu cười gần hai tiếng, nói, ở lương thực trước mặt, hắn do dự, đây là minh chủ sao? Một câu nói, Triệu Vân khỏe miệng nhẹ nhàng co giật. Triệu Vân hừ một tiếng, lại một lần nữa cải, ngươi cùng chúa công tiếp xúc không nhiều, ngươi không hiểu chúa công. Hắn không chỉ có là thật quân chủ, càng là một không có gì giấu nhau huynh trưởng. Đối với Triệu Vân mà nói, Lưu Bị đối với hắn quan tâm đầy đủ, cũng như huynh trưởng. Lưu Tu khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, lại nói, ngươi đối với Lưu Bị có giá trị, hắn đối với ngươi tự nhiên thân thiết, cũng coi ngươi là làm huynh đệ. Chính như lương thực như thế, ngươi cùng lương thực trong lúc đó, lương thực giá trị càng to lớn hơn, sự lựa chọn của hắn là lương thực, mà không phải ngươi. Vì lẽ đó, cũng không phải là coi ngươi là làm huynh đệ, mà là ngươi có rồi đầy đủ giá trị. Triệu Vân khỏe miệng co giật, quét Lưu Tu một chút, ánh mắt phiền muộn. Tại sao mỗi lần đều là lương thực? Vừa nghe đến lương thực hai chữ, Triệu Vân liền cảm thấy phiền muộn cực kỳ. Hắn hít sâu một cái, đè xuống buồn bực trong lòng, lại một lần nữa nói, chúa công không chỉ có là thật huynh trưởng, càng là trung can nghĩa đảm, là đại hán triều trung thần. Không biết sao, Triệu Vân liên tiếp biện giải. Tổng muốn tìm được một phương diện, để Lưu Tu không cách nào giáng trả. Trung thần. Lưu Tu liên tục cười lạnh, Lưu Bị như vậy tiêu hùng, dĩ nhiên là trung thần. Triệu Vân nói, làm sao, chẳng lẽ không đúng sao? Lưu Tu căn bản không tin tưởng Lưu Bị là trung thần, nói rằng, Lưu Bị đương đại nhân kiệt, lòng dạ hoài bão không thua gì Tào Tháo. Hừ, hắn tâm tư, không phải đơn giản như vậy. Triệu Vân nói, thiên tử đều gọi hô chúa công vì là hoàng thúc, tán thành chúa công. Lưu Tu nói rằng, lúc trước ở Hứa huyện, Lưu Bị thân cận thiên tử, là hy vọng Lưu Bị diệt trừ Tào Tháo. Nhưng mà, Lưu Bị ký xuống và táo chiếu sau, liền lập tức tránh đi, cho tới Tào Tháo phát giáp ra. Nếu như hắn là trung thần, sao yêu bất lưu lại phản kháng Tào Tháo? Triệu Vân nói rằng, Tào Tặc thế lớn, khó có thể chống lại. Lưu Tu trà trà hai tiếng, nói, Tử Long tướng quân, ngươi quá tín nhiệm Lưu Bị. Triệu Vân không phục, phản vấn đạo, Tu công tử cho rằng, chúa công là một hạng người gì? Lưu Tu nói rằng, số một, Lưu Bị không phải nam nhân. Ngươi mới không phải nam nhân. Triệu Vân một phiên bạp tiểu gẳng, ánh mắt càng là xem thường, không nghĩ tới Lưu Tu như vậy sỉ nhục Lưu Bị. Hắn nguyên bản cảm thấy Lưu Tu năng lực chắc việt, tài hoa tung bay, bây giờ nhìn lại, Lưu Tu đối với Lưu Bị nhân tật sinh hận, lòng dạ quá chật hẹp. Lưu Tu trầm giọng nói, Lưu Bị ở Bình Nguyên huyện làm quan, trốn lúc đi, vứt bỏ thê tử, mang theo Lưu đóng cửa đơn độc đào tẩu, thất lạc từ châu, Lưu Bị lại vứt bỏ thê tử, đem thê tử ném cho Lưu Bố, hắn bị Tào Tháo truy sát sau, Lưu Bị lại vứt bỏ thê tử, ngược lại hiệu lực với Viên Thiệu. Cùng nhau đi tới, Lưu Bị vì tính mạng của chính mình, ném xuống thê tử thời gian ít đi sao? Ngươi nói, hắn có tính hay không một người đàn ông? Triệu Vân khỏe miệng co giật, những chuyện này, Triệu Vân là biết đến, chỉ là đem những này quên mà thôi. Toàn bộ nói ra, ảnh hưởng Lưu Bị hình tượng. Lưu Tu ánh mắt sắc bén, tiếp tục nói, thứ hai, Lưu Bị không phải một tốt thuộc hạ. Triệu Vân nói, lý do. Lưu Tu ngữ khí trầm trọng, nói, Lưu Bị đã từng thế công Tôn Toản hiệu lực, sau đó đi ngược công Tôn Toản, Lưu Bị tăng hiệu lực với Từ Châu Đào Khiêm, nhưng tự lĩnh Từ Châu, Tu Hú chiếm tổ chim khách, Lưu Bị tăng hiệu lực Tào Tháo, chống lại Viên Thiệu, lại phản loạn Tào Tháo, Lưu Bị lại thế Viên Thiệu hiệu lực, nhưng trên đường đào tẩu, xuôi nam nhữ nam. Lưu Bị bị Tào Tháo đánh bại, lại đến Tân Giã cắm rễ. Lưu Bị nuôi quân xúc tướng, tự thành hệ thống, không nghe theo Kinh Châu điều khiển. Người như vậy, xem như là thật thuộc hạ sao. Triệu Vân giải thích, chúa công là không có đến minh chủ. Lưu Tu nói rằng, không phải là không có minh chủ, là bởi vì Lưu Bị không cam lòng người dưới. Hắn mỗi một lần cống hiến cho, đều là lợi dụng người khác làm đá kê chân mà thôi. Chính như hiện tại, hắn lợi dụng gia phụ, sau đó ở Tân Giã khuếch quân. Triệu Vân nhíu mày, không biết làm sao phản bác, nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, tràn đầy căm thù. Lưu Tu thấy thế, đột nhiên cảm giác thấy rất vô vị, chẳng muốn tranh cãi nữa biện, khoát tay nói, thôi, không tranh luận, miễn cho ngươi nói ta nói xấu Lưu Bị. Ngươi tùy tùng Lưu Bị nhiều năm, rất nhiều chuyện, tự mình nghĩ vừa nghĩ liền có thể rõ ràng. Triệu Vân nghe vậy, nhưng không có mở miệng. Đoàn người một đường không nói chuyện, hướng về thị trấn bước đi. Chương 209, Mưu tính dự trương quận. Du huyện, thị trấn. Lưu Tu đoàn người trở về, đối với Du huyện tới nói, là một đáng giá ghi khắc đại nhật tử. Đi tới Giang Đông đón dâu, đối với Lưu Tu tới nói là một lần thử thách. Lưu Tu trở về, tất cả rốt cục trở lại quỹ đạo. Duy nhất để bách tính thất vọng chính là, Lưu Tu không có thể lấy về Tôn Thượng Hương. Triệu Vân bị thu xếp ở huyện nha, Lưu Tu trở về sau, ngay lập tức triệu tập bảng thống, Hoàng Trung, Đặng Triển, Khoái Kỳ nghị sự. Lưu Tu ánh mắt rơi vào Khoái Kỳ trên người, vấn đạo, Đức Mẫn, trở về thị trấn trên đường, dĩ nhiên có sơn tặc qua lại. Du huyện cảnh nội, sơn tặc có nhiều hay không? Khoái Kỳ sắc mặt như thường, không nhanh không chậm nói, hồi bẩm chúa công, du huyện sơn tặc, kỳ thực đã tuyệt tích. Xuất hiện sơn tặc, cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa sơn tặc, là thua với thái sử từ binh lính. Lúc trước thất bại sau, những người này trốn ở núi rừng bên trong, còn không biết thái sử từ đã thất bại. Huyện Nha đã chung quanh dán bố cáo, chính đang triệu hồi giải rác binh lính. Lưu Tu nghe vậy, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Du huyện muốn hài lòng vận chuyển, bình an là cơ bản nhất bảo đảm. Lưu Tu nói, giải rác ở du huyện cùng với các nơi binh lính, nhất định phải mau chóng triệu hồi. Chuyện này, không muốn vẹn vẹn hạn chế với bố cáo, nhiều phái người sưu tầm. Mang về huyện Nha hơn 10 danh sơn tặc, ngươi mau chóng xử lý. Nặc. Khoái Kỳ gật đầu, ký ở trong lòng. Lưu Tu chuyển đề tài, vấn đạo, chuyện đến nước này, quân doanh có bao nhiêu binh sĩ? Hoàng Trung chủ trì du huyện đại doanh, hồi đáp, quân doanh binh lính, đã có 2 vạn người, không bao hàm du huyện thị trấn binh lực. Lưu Tu trong mắt lộ ra bất ngờ vẻ mặt, không nghĩ tới binh lực mở rộng cấp tốc như thế. Tính cả du huyện mấy ngàn binh sĩ, mang ý nghĩa Lưu Tu binh lực, đã vượt qua hơn 2 vạn người. Này một nguồn sức mạnh, không phải bình thường. Hoàng Trung lại nói, quân đội đã là toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, sẽ chờ chúa công hạ lệnh tấn công dự trương quận. Lưu Tu suy nghĩ một chút, nói, tiến vào hàn thời tiết mùa đông, tấn công dự trương quận thích hợp sao? Đối với xuất binh thời gian, Lưu Tu hy vọng là đầu xuân sau, đối với binh sĩ tới nói, đối lập càng thoải mái một ít. Bàng thống tiếp điện thoại, lắc đầu nói, liên quan với xuất binh thời gian, tại hạ cùng Đặng huyện úy, Hán Thăng tướng quân, cùng với Khoái huyện thừa cẩn thận thương lượng. Trời đông giá rét tuy rằng khó khăn, nhưng không phải là không có chỗ tốt, hơn nữa thế cuộc bức bách, cũng chỉ có thể mau chóng xuất binh. Lưu Tu nói, lý do đây. Bàng thống nói rằng, số 1, khó khăn, đối phương cũng khó khăn. Giang Đông không chỉ có muốn cung cấp sải tang thủy quân lương thảo, cùng với toàn lực mưu tính Giang Hạ quận, dự trương quận chiến sự kéo dài, lại muốn cung cấp dự trương quận lương thực. Đối với Giang Đông tới nói, đây là một đại khó khăn. Thứ hai, thái sử từ vừa binh bại, hao binh tổn tướng, bây giờ dự trương quận tinh thần hạ, sấn hắn bệnh đòi mạng hắn, vừa vặn dựa vào dự trương quận sĩ khí hạ tình huống, thừa thắng xông lên. Đệ tam, trời đông ra rét hành quân đánh trận, đối với binh sĩ là thử thách, cũng là tôi luyện. Chúa công binh lính dưới quyền, nếu như ngay cả trời đông giá rét đều không thể chịu đựng, cái kia khó có thể trở thành bách chiến tinh nhuệ. Quan trọng nhất chính là, Bắc Phương tiến vào hàn lãnh thời gian càng sớm hơn. Chúa công tương lai đối với Bắc Phương dụng binh, binh lính dưới quyền thế tất yếu quen thuộc trời đông giá rét chém giết. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này cũng là một loại luyện binh. Đệ tứ, tấn công dự trương quận nghi sớm không nên chậm trễ. Tào Tháo xuôi Nam Kinh Châu, là chuyện sớm hay muộn. Chúa công càng sớm bắt dự trương quận, liền có thể càng sớm đặt vững căn cơ, nền vững chắc cơ sở, tăng cường sức mạnh. Để cho chúa công thời gian không sai, đợi được sang năm đầu xuân, lại sẽ tăng thêm rất nhiều biến số. Bàng thống ánh mắt sắc bén, lộ ra phong mang, nghiêm mặt nói, chúa công, chuẩn bị khai chiến đi. Ánh mắt của mọi người, đều rơi vào Lưu Tu trên người. Cuối cùng quyết định, do Lưu Tu đến quyết định. Lưu Tu phản vấn đạo, sĩ nguyên, tấn công dự trương quận kế hoạch, chuẩn bị đến làm sao? Bàng Thống vẻ mặt đại hỉ, biết Lưu Tu đã tiếp thu xuất binh kiến nghị, vội vàng nói, chúa công, đã chuẩn bị sắp xếp. Nói chuyện, hắn từ trong ống tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, đưa tới Lưu Tu trước mặt, nói, chúa công mời xem, đây là cộng đồng định ra tấn công dự trương quận kế hoạch. Một quyển thẻ tre, đưa tới Lưu Tu trên bàn. Lưu Tu mở ra đến xem, tinh tế xem. Xem xong toàn bộ kế hoạch sau, Lưu Tu ở trong lòng cẩn thận tính toán một phen, nói, dựa theo định ra kế hoạch, quân đội chia làm hai đường, đệ nhất đường đi An Thành huyện tiến vào Bình Đều huyện, tấn công dự trương quận Nam Phương, binh lực 10,000 người, là lộ quân thứ nhất. Khác một đường đi xuống Tuyển huyện tiến vào Ngả huyện, tấn công Hải Hôn huyện, ép thẳng tới dự trương quận Trì Nam Sương huyện, binh lực cũng là 10,000 người, là lộ quân thứ hai. Kế hoạch bản thân, không vấn đề lớn lao gì. Nhưng có một chút vấn đề, Xài Tang quận khoảng cách dự trương quận gần vô cùng. Một khi dự trương quận gặp phải nguy cơ, Xài Tang đại doanh đại quân, bất cứ lúc nào có thể trợ giúp dự trương quận. Chu Du xuất quân tiến vào dự trương quận chiến trường, lộ quân thứ tháng 2 năm 10,000 binh lực có thể chống đối sao? Lưu Tu trong mắt, toát ra một tia lo lắng, nghiêm mặt nói, Chu Du dưới trướng đều là giang đồng chân chính tinh nhuệ. Còn nữa, Chu Du dưới trướng Trình Phổ, Hoàng Cái, Lữ Ngông các loại, đều là nhân tài. Những người này, đều không phải kẻ vớ vẩn. Lộ quân thứ hai đối mặt vấn đề không giải quyết, dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Bàng Thống trong mắt lộ ra một nụ cười, nói, chúa công, liên quan với vấn đề này, Hán Thăng tướng quân có quyền lên tiếng nhất. Nói chuyện, ánh mắt liền nhìn về phía Hoàng Trung. Hoàng Trung giải thích, Xài Tang phương diện, căn cứ phán đoán, Chu Du chính đang tích cực bị chiến. Căn cứ suy đoán, sang năm đầu năm, Chu Du có thể sẽ đối với Giang Hạ dụng binh. Vì lẽ đó, hắn trợ giúp dự trương quận khả năng rất nhỏ. Lưu Tu lắc đầu nói, độ khả thi rất ít, mang ý nghĩa cũng có thể. Một khi Chu Du hung hăng xuyên bảo, làm sao bây giờ? Quan trọng nhất chính là, Chu Du thân là Giang Đông Đại Đô Đốc, chấp trưởng Giang Đông Đại Quân. Dự trương quận nguy hiểm, hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Bàng Thống, Hoàng Trung chờ người nghe xong, trầm mặc lại. Dễ, cái theo suy đoán, Chu Du hội công đánh Giang Hạ quận. Nhưng chính như Lưu Tu cân nhắc, dự trương quận rơi vào cảnh khốn khó, Chu Du làm Giang Đông Đại Đô Đốc, không thể ngồi yên không để ý đến. Chu Du không can dự, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như Chu Du tham gia, tình huống liền phiền phức. Bàng Thống nói, nếu như thế, lại điều chỉnh kế hoạch. Làm sao điều chỉnh? Lưu Tu hỏi. Bàng Thống nghiêm mặt nói, thuận thế mà vì là, tấn công dự trương quận thời điểm, phái người đi tới Giang Hạ quận bái kiến Hoàng Tổ. Trận chiến này, Du huyện cùng Giang Hạ quận liên hợp tác chiến. Số 1, kế hoạch bất biến, vẫn cứ dựa theo kế hoạch đã định tấn công dự trương quận. Nếu như Chu Du không can dự, trực tiếp bắt dự trương quận. Thứ hai, Chu Du một khi xuôi nam, xin mời Hoàng Tổ xuất binh tấn công Xài Tang. Giang Hạ đại quân tiến vào Xài Tang, Xài Tang báo nguy sau, Chu Du đầu đuôi khó cố, ngược lại sẽ bị giáp công. Cùng Hoàng Tổ, còn có thể thừa cơ giáp công Chu Du. Bàng Thống trong mắt vẻ mặt tự tin, nói, cứ như vậy, không chỉ có thể bắt dự trương quận, còn có thể bắt Chu Du đại quân. Lưu Tu khỏe miệng ngậm lấy ý cười, lắc đầu nói, sĩ nguyên, ngươi suy tính được quá tươi đẹp. Chu Du thật không đơn giản, người này tinh thông hành quân bày trận, không phải kẻ vớ vẩn. Hắn xuôi nam dự trương quận, nhất định sắp xếp hậu chiêu bảo đảm Xài Tang quận an toàn. Hoàng Tổ không thể đánh hạ Xài Tang, không cách nào giáp công Chu Du, mang ý nghĩa, lộ quân thứ hai sẽ đối diện Chu Du đại quân, hậu quả khó liệu. Lúc này Lưu Tu làm, chính là chọn lỗ thủng. Hơn nữa Lưu Tu cũng tin tưởng, Chu Du tầm mắt cùng ánh mắt, đủ để phán đoán ra này một ván thế, nhất định sẽ lưu lại binh lực chống đối Giang Hạ tập kích. Bàng Thống lập tức nói, chúa công, chỉ cần lộ quân thứ nhất trong thời gian ngắn nhất, quét ngang dự trường quận mặt nam các huyện, lại xua quân lên phía bắc hội hợp. Hai đường đại quân tụ hội, liền có thể chống đối Chu Du, thậm chí đánh bại Chu Du. Lưu Tu nhìn Bàng Thống một chút, vẫn là không hài lòng. Bàng Thống cười hì hì, nói, chúa công, ta biết ngươi muốn nói có thể không ở thời gian ngắn nhất quét ngang Nam Phương. Ta đồng ý lập xuống quân lệnh trạng, tự mình chủ trì đệ nhị đường đại quân, bảo đảm ở thời gian ngắn nhất quét ngang. Lưu Tu cao mày, trầm mặc lại. Đề nghị của Bàng Thống theo Lưu Tu, có chút kích động. Lưu Tu tin tưởng Bàng Thống năng lực, nhưng dính đến hành quân bày trận, thôi diễn là cực kỳ then chốt một khâu. Toàn bộ kế hoạch hoàn chỉnh thôi diễn một lần, bảo đảm kế hoạch không có sai sót, mới có thể hoàn chỉnh chấp hành. Chương 210, Đặng Ngà xin mời chiến. Lưu Tu vùi đầu lại lật xem một lần kế hoạch, nói, trận chiến này kế hoạch, hơi làm điều chỉnh. Làm sao điều chỉnh đây? Hoàng Trung trong mắt, toát ra chờ mong vẻ mặt. Lưu Tu nói rằng, trước chiến sự trọng điểm, là đặt ở dự trương quận Trì Nam Sương huyện, nói cách khác, là đặt ở toàn bộ dự trương quận. Vì hạ thấp nguy hiểm, trận chiến này trọng điểm, chuyển đến Nam Vương, mục đích là dự trương quận mặt Nam các huyện. Trọng điểm không ở toàn bộ dự trương quận, đã như thế, lộ quân thứ 2 đi ngả huyện đi tới Nam Xương huyện, tương tự công thành thoáng qua, nhưng không ham chiến, lấy tiêu diệt làm chủ phương thức, trọng điểm ở chỗ tiêu diệt đối phương sinh lực, không chiếm cứ một thành một chỗ. Nếu như Chu Du nhúng tay, quân đội giả bộ cùng Chu Du đối kháng, sau đó lặng yên thay đổi phương hướng, cùng hoàng tổ vây công Xài Tang. Lưu Tu khẳng định nói, Xài Tang là Chu Du căn cơ, hắn lưu lại hậu chiêu cho dù có thể chống đối hoàng tổ, nhưng một khi binh lực gia nhập sau, nhất định đánh vỡ Xài Tang cân bằng. Xài Tang tao ngộ nguy cơ, Chu Du chỉ có thể hồi viên Xài Tang. Dưới tình huống như thế, binh lực lại lặng yên giết về dự trương quận, tiếp tục tiêu diệt dự trương quận sinh lực. Nói chung, lộ quân thứ 2 muốn linh hoạt, không câu nệ với một thành một chỗ, để Chu Du, Tôn Bí không cách nào liên thủ. Lưu Tu trong ánh mắt lập lòe trí tuệ quan mang, nói tóm lại, vẫn cứ là chấp hành định ra kế hoạch, chỉ là ở chi tiết hơi làm điều chỉnh. Lộ quân thứ nhất, muốn ở thời gian ngắn nhất, bắt dự trương quận Nam Phương các huyện. Lộ quân thứ 2, ở tiêu diệt đối phương sinh lực tình huống, cố gắng chiếm lĩnh thành trì. Bàng thống gật đầu nói, chúa công sắp xếp, ta cho rằng có thể được. Kế hoạch cải biến cũng khá, đặc biệt là, chỉ là cải biến chiến lược trọng điểm, ở bàng thống tiếp thu phạm vi. Hoàng Trung gật gật đầu, nói, chúa công cân nhắc, ta cũng cho rằng có thể được. Một hơi nuốt vào toàn bộ dự trương quận, có rất lớn độ khó. Trước tiên bắt dự trương quận mặt nam các huyện, mà đi xuống tuyển huyện lộ quân thứ 2 lấy linh hoạt tác chiến làm chủ, kiềm chế giang đông binh lực, này kỳ thực là lựa chọn thích hợp nhất. Khoái Kỳ, Đặng Triển hai người nghe, không có sen mồm, hai người ở chiến lược sắp xếp trên, không thế nào am hiểu, thẳng thắn liền nghe Lưu Tu, Bàng Thống cùng Hoàng Trung phân tích. Bàng Thống lại một lần nữa nói, chúa công, ta thỉnh cầu đi tới Đi An thành huyện, hướng dẫn dự trương quận mặt nam các huyện. Lưu Tu nói, có thể. Đa tạ chúa công. Bàng Thống nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kích động. Lưu Tu nói, Hán Thăng tướng quân, sĩ nguyên Đi An thành huyện, hắn làm quân sư, lập ra kế hoạch. Ngươi làm chủ tướng, chấp trưởng đại quân, cùng sĩ nguyên đồng thời chủ trì dự trương quận mặt nam chiến sự. Nặc. Hoàng Trung ôm quyền, cũng là khá là hưng phấn. Bàng Thống cùng Hoàng Trung một văn một võ, hai người đi tới An thành huyện, mới xem như là phối hợp. Lưu Tu vừa nhìn về phía Khoái Kỳ, nói, Khoái huyện thừa, Mã Lương vẫn ở lại Trà Lăng huyện chủ trì chính vụ. Trận chiến này, là tôi luyện cơ hội, đem Mã Lương từ Trà Lăng huyện triệu hồi đến hiệp trợ Hán Thăng, nhất đạo đi tới An thành huyện. Nặc. Khoái Kỳ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Lưu Tu nói, Bắc Phương một đường, Đặng Triển cùng ta đồng thời đi tới. Nặc. Đặng Triển ôm quyền, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt chờ mong. Lưu Tu lại phân phó nói, Khoái huyện thừa, Du huyện chính vụ, do ngươi toàn quyền phụ trách. Khoái Kỳ nói, chúa công yên tâm, ti chức nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tu sắp xếp thỏa đáng sau, nói, chuẩn bị một chút, hậu thiên sáng sớm xuất binh. Trận chiến này, nhất định phải bắt nửa cái dự trương quận, thậm chí nếu như cơ hội thỏa đáng, triệt để bắt dự trương quận. Nặc. Mọi người tuân lệnh, trong lòng đều là trở nên kích động. Lưu Tu rời đi thư phòng, thẳng sau này viện bước đi, đi tới Lỗ Túc sân. Trong sân, Lỗ Túc nhìn thấy Lưu Tu, chắp tay nói, Tu công tử từ Tương Dương trở về, càng là hăng hái. Lưu Tu cười cợt, sau đó ngồi xuống. Lỗ Túc nói, Tu công tử trở về Du huyện, dự định đối với dự trương quận dụng binh sao? Lưu Tu gật gật đầu, nói, Tử Kính huynh mắt sáng, bây giờ, nhằm vào dự trương quận kế sách, đã xác định ra. Hậu thiên trời vừa sáng, binh chia làm hai đường tấn công dự trương quận. Lỗ Túc nói, chia hai đường, Tu công tử không sợ bị tiêu diệt từng bộ phận. Lưu Tu cười cợt, nói, nếu dám binh chia làm hai đường, tự nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lỗ Túc gật đầu, liền không lên tiếng nữa. Lưu Tu vấn đạo, Tử Kính huynh ở Du huyện, trải qua có thể quen thuộc. Lỗ Túc nói, vẫn được. Lưu Tu gật gật đầu, lại cùng Lỗ Túc nói rồi chút thông thường sự tình, liền xoay người rời đi. Bây giờ Lỗ Túc, Lưu Tu không thể đem quá nhiều chuyện báo cho Lỗ Túc, dù sao Lỗ Túc cùng Giang Đông có ngàn vạn tia quan hệ. Ra sân, Lưu Tu trực tiếp hướng về Triệu Vân sân bước đi. Bây giờ, Triệu Vân cũng là Lưu Tu dưới trướng một thành viên dũng tướng. Nếu từ Lưu bị trong tay tạm thời mượn người, Lưu Tu liền sẽ không khách khí. Giữ lại Triệu Vân không cần, đó là kẻ ngu si cách làm. Hai người ở trong phòng ngồi xuống, Lưu Tu nói, Tử Long, hậu thiên trời vừa sáng, ta sắp tấn công dự trương quận. Triệu Vân chân mày cau lại, nói, Tu công tử muốn nói cái gì? Lưu Tu cười nói, Tử Long lẽ nào đoán không ra tới sao? Hậu thiên trời vừa sáng, Tử Long theo ta cùng đi xuất chinh. Triệu Vân nói, Tu công tử, ta không phải ngươi bộ hạ. Lưu Tu nụ cười trên mặt thu lại lên, rất không khách khí nói, 10 vạn thạch lương thực, ta từ Lưu bị trong tay điều tạm ngươi tới, ta lương thực, không thể uổng phí hết. Lẽ nào Tử Long tướng quân cho rằng, ngươi đến rồi nơi này, không hề làm gì, Lưu Bị là có thể được 10 vạn thạch lương thực sao? Triệu Vân ánh mắt sắc bén, trên mặt toát ra một tia lửa giận. Nhưng là muốn đến 10 vạn thạch lương thực, Triệu Vân lửa giận, trong nháy mắt liền tiêu tan địa sạch sành sanh. Lần này, là Lưu Bị thua thiệt Lưu Tu. Coi như thế chúa công trả nợ. Triệu Vân trong lòng, sinh ra ý nghĩ như thế. Hắn nhìn về phía Lưu Tu, nói, xuất chinh sự tình, ta đáp ứng rồi. Nếu như Tu công tử không cái gì những chuyện khác, ta muốn nghỉ ngơi. Lưu Tu nói, được, hậu thiên trời vừa sáng, ta sẽ phái người thông báo ngươi. Lúc này, Lưu Tu xoay người rời đi. Đối với Triệu Vân thái độ, Lưu Tu căn bản không để ở trong lòng. Triệu Vân là hắn dùng thủ đoạn tạm thời đổi tới được. Đón lấy còn có tiếp cận thời gian 3 tháng, Lưu Tu tin tưởng, hắn sẽ từ từ thay đổi Triệu Vân. 3 tháng, là Lưu Tu bước đệm thời gian. Trở lại trong sân, Đặng Ngả tiểu tử này đến rồi. Bây giờ, Đặng Ngả lại thoan thăng rất nhiều, bởi vì vẫn luyện võ nguyên nhân, cả người khí chất cũng phát sinh ra biến hóa. Tuổi không lớn lắm, nhưng cử chỉ trầm ổn. Công tử, nghe nói ngài sắp phát binh tấn công Dự Trương quận. Đặng Ngả cho Lưu Tu rót một bình trà, đứng ở một bên, trong mắt lập lòe nhảy nhót vẻ mặt. Lưu Tu nói, tiểu tử ngươi nghe ai nói? Đặng Ngả kha kha cười cợt, nói, sư phụ nói cho ta. Lưu Tu à lên một tiếng, liền không có đoạn sau, lại mai phục nơi cuối lý trong tay sự tình. Hắn rời đi du huyện khoảng thời gian này, khoái kỳ xử lý sự tình bên trong, tương đối trọng yếu, đều chuẩn bị cho Lưu Tu một phần, để Lưu Tu tìm đọc. Đặng Ngả thấy thế, lo lắng lên, cái kia trầm ổn khí chất, biến mất không còn tăm hơi. Lưu Tu nói, tiểu ngải, còn có chuyện gì sao? Công tử, có, còn có một chút sự tình. Đặng Ngả lắp bắp nói chuyện. Bây giờ Đặng Ngả, cà lăm trên tật xấu trên căn bản đã giải quyết, rất ít lại xuất hiện cà lăm tình huống. Lưu Tu trong mắt lóe ra một tia trêu tức, nói, việc nhỏ chính ngươi làm chủ, không cái gì đại sự liền đi ra ngoài đi. Đặng Ngả vừa nghe, gấp lên, lập tức nói, công tử, ta nghĩ theo ngài đồng thời tham gia tấn công Dự Trương quận chiến sự. Sư phụ nói hắn không thể làm chủ, nhất định phải ngài đồng ý mới được. Lưu Tu nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Tiểu tử này, trung quy không có tàng trụ, hơi hơi kích thích một hồi, liền tiết lộ suy nghĩ trong lòng. Đặng Ngả thấy thế, liền biết bị Lưu Tu lừa. Đặng Ngả ngượng ngùng nở nụ cười, nói, công tử, ta là thật sự muốn tham chiến. Sư phụ nói rồi, võ nghệ muốn trở thành trường, cần thực chiến chém giết. Hơn nữa tham gia trận chiến này, ta không chỉ có muốn tăng cường võ nghệ, cũng muốn bắt chước tập công tử dụng binh phương pháp, không trải qua thực chiến, mãi mãi cũng là lý luận xuông. Xin mời công tử đáp ứng. Lưu Tu nghe xong, nghiêm mặt nói, trên chiến trường đao thương không có mắt, ngươi thật sự muốn đi. Đặng Ngả thẳng tắp lồng ngực, nói, công tử yên tâm, ta không có vấn đề. Ta đã là nam tử Hán đại trượng phu. Hơn nữa, ta hiện tại kiếm thuật, 2-3 người cũng không phải địch thủ. Lưu Tu bản sẽ không có muốn ngăn trở, Đặng Ngả chịu học, đây là chuyện tốt, hắn thuận thế nói, cũng được, ngươi theo đi thôi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Đặng Ngả trong mắt, có hưng phấn cùng nhảy nhót. Chương 211, xuất trinh. Tháng 11-18, giữa bầu trời, bay lượn từng kia hoa tuyết. Mùa đông năm nay làm đến rất gấp, tuy rằng mới vừa vào đông không lâu, cũng đã hàn phong thấu xương, khá là hàn lãnh. Du huyện đại doanh, trong quân thao trường. Lưu Tu một thân giáp trụ, đầu đội ngân khôi, eo bội thanh công kiếm, quả thực là uy vũ bất phàm. Hắn nghiêm nghị bằng trên, có cùng tuổi tác không sắp xỉ trầm ổn cùng lão luyện. Ánh mắt sắc bén đảo qua một bọn binh lính, cất cao giọng nói, Giang Đông nhiều lần phạm cảnh, nhục ta bách tính, cướp ta gia tài, bất diệt Giang Đông tôn thị, không đủ để cáo úy chết đi binh lính, bất diệt Giang Đông tôn thị, không đủ để an ủi bị thương bách tính. Hôm nay, bản quan thể sư xuất trình, thảo phạt Giang Đông. Thảo phạt Giang Đông. Bên dưới đài cao mới, Hoàng Trung giơ lên trong tay đại đao, lớn tiếng hò hét. Thảo phạt Giang Đông. Thảo phạt Giang Đông. Liên tiếp âm thanh, ở trong giáo trường vang vọng xoay quanh, kéo dài không thôi. Thật một lúc sau, binh sĩ âm thanh mới dừng lại. Lưu Tu ánh mắt sắc bén, lại một lần nữa nói, thế thiên bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, binh sĩ giơ lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng trái cây ăn thịt, bày ra ở trên đài cao. Phụ trách tế tự người đi tới, tiến hành rồi liên tiếp lễ nghi sau. Cao giọng nói, kính hương. Lưu Tu tiếp nhận binh sĩ đưa tới trường hương, cung kính hành lễ sau, sau đó mặt hướng hết thảy binh sĩ, cất cao giọng nói, thương thiên hữu ta, diệt Giang Đông. Thương thiên hữu ta, diệt Giang Đông. Đặng Triển âm thanh, ở phía dưới vang lên. Đặng Ngả cũng đứng trong đội ngũ, hắn cùng binh sĩ đứng chung một chỗ, cảm thụ này hùng hồn khí thế, cũng là cao giọng la lên, thương thiên hữu ta, diệt Giang Đông. Thương thiên hữu ta, diệt Giang Đông. Thương thiên hữu ta, diệt Giang Đông. Binh sĩ lớn tiếng hò hét, liên miên không ngừng âm thanh, ở thiên không vang vọng không dứt. xuất phát. Lưu Tu len ken một tiếng rút ra thanh công kiếm, kiên quyết hạ lệnh. Hoàng Trung là lộ quân thứ nhất người phụ trách, hắn được Lưu Tu chỉ lệnh, lập tức hạ lệnh hành động. Lệnh ký vung dậy, Hoàng Trung dưới trướng 10.000 binh lực nhanh chóng hành động, ầm 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 lao ra thao trường. Lộ quân thứ nhất sau khi rời đi, Đặng Triển tiếp theo liền hạ lệnh, lộ quân thứ tháng 2 năm 10.000 binh lực, cũng lập tức điều động. Hai đường đại quân, mênh mông quần quận rời đi du huyện. Lưu Tu, Đặng Triển, Triệu Vân, Hoàng Hổ, Đặng Ngả một đường, hướng về bắc phương dưới tuyển huyện bước đi. Trận chiến này, là Lưu Tu tấn công Dự Trương quận trận chiến đầu tiên, xuất chiến tin tức rất nhanh truyền ra. Dự Trương quận, Nam Xương huyện, Thái Thu Phủ. Tôn Bí cùng Thái Sử Từ ngồi đối diện nhau, hai người vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị. Lưu Tu xuất binh tin tức, chấn kinh rồi Dự Trương quận. Không có ai ngờ tới, Lưu Tu sẽ ở trời đông giá rét xuất binh, một mực này đã là sự thực. Tôn Bí nói, Tử Nghĩa, Lưu Tu binh chia làm hai đường xuất kích, ý đồ của hắn là muốn cùng thì chiếm lĩnh Dự Trương quận Nam Bắc các huyện. Lưu Tu dã tâm rất lớn, càng khí thế hùng hổ đánh tới. Trận chiến này, ngươi thấy thế nào? Thái Sử Từ không vội không nóng nảy, nói, ta ngược lại thật ra cho rằng, Lưu Tu không đủ sợ hãi. Căn cứ truyền quay lại tin tức, Lưu Tu hai đường đại quân, mỗi một đường quân đội chỉ có 10.000 người. Ta cho rằng, chỉ cần các huyện thủ vững không ra, lấy hiện tại trời đông giá rét khí trời, Lưu Tu thế tất không có thể dài lâu. Cuối cùng, Lưu Tu chỉ có thể binh bại lui lại. Tôn Bí gật đầu nói, trời giá rét địa đông, hiện tại thiên thời, đối với Lưu Tu xác thực bất lợi. Thái Sử Từ nói, ra muốn lấy phòng thủ kế sách ở ngoài, ta cho rằng cũng phải làm binh chia làm hai đường, phân biệt lấy tiền tuyến ngăn cản chống lại Kinh Châu binh. Mục đích rất đơn giản, chính là lấy phòng thủ sách lược. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ở trong tay, Lưu Tu muốn lấy thắng khó như lên trời, trận chiến này, Lưu Tu thất bại. Tôn Bí nói rằng, nếu như lựa chọn chia, duy nhất sắp xếp, chính là ta xuất lĩnh một đường quân đội, ngươi xuất lĩnh một đường quân đội. Tử Nghĩa tướng quân, ngươi muốn chống đối cái nào một đạo đại quân? Thái Sử Từ không chút do dự nói, ta muốn cùng Lưu Tu giao chiến. Ở Lưu Tu trong tay, Thái Sử Từ một bại lại bại, liên tục mấy lần thua ở Lưu Tu trong tay, Thái Sử Từ trong lòng không cam lòng. Lần này giao chiến trường là Dự Trương quận, đây là Thái Sử Từ sân nhà. Hắn muốn ở địa bàn của chính mình, đánh bại Lưu Tu, rửa sạch nhục nhã. Tôn Bí nói, nếu ngươi lựa chọn chống đối Lưu Tu, vậy thì do ngươi xuất binh đi tới. Ta xuất binh xuôi nam, đi tới chống đối Hoàng Trung. Thái Sử Từ nghiêm mặt nói, Dự Trương quận lương thực, đủ sao? Tôn Bí nói, yên tâm, không thành vấn đề. Thái Sử Từ nghe vậy, liền triệt để yên tâm. Trời ra rét địa đông, từ Ngô huyện vận chuyển lương thực đến Dự Trương quận đường xá xa xôi, phi thường không tiện. Dự Trương quận có đầy đủ tồn lương, trận chiến này đánh chỉ cửu chiến, liền không có vấn đề. Tôn Bí phân phó nói, đi thôi, từng người hành động. Hai người nhìn nhau vừa nhìn, các gia phủ nha, từng người đi tới quân doanh điều binh khiển tướng, bắt đầu hành động. Bà Dương Hồ, thủy quân đại doanh. Đại đô đốc liều trại, Chu Du cũng nhận được Lưu Tu xuất binh tin tức. Trình Phổ ngồi ở trong doanh trướng, khuôn mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, đại đô đốc, Lưu Tu binh chia làm hai đường tấn công Dự Trương quận, có hay không cần muốn hành động? Phái binh trợ giúp Dự Trương quận. Chu Du phất tay, nói, nếu như Tôn Bí cùng Thái Sử Từ đủ để giải quyết Lưu Tu hai đường đại quân, xuất binh đi tới trợ giúp, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Trình Phổ nói, Thái Sử Từ liên tiếp thua ở Lưu Tu trong tay, hắn chặn đánh bại Lưu Tu, e sợ rất khó. Chu Du cười khẽ hai tiếng, nói, Thái Sử Từ khi bại khi thắng, ý chí chiến đấu sục sôi, đây là chuyện tốt, thất bại không quan trọng lắm, chỉ phải thắng một lần, sau đó chém giết Lưu Tu, đã đủ rồi. Hiện tại, yên lặng xem biến đổi, nếu như Dự Trương quận thế cuộc bất lợi, lại trợ giúp không muộn. Quan trọng nhất chính là, hiện tại đã là trung tuần tháng 11, sang năm đầu xuân muốn tấn công Giang Hạ, thời gian cũng rất hồi hộp. Nếu như có thể không xuất binh, đó là hoàn mỹ nhất kết quả. Trình Phổ gật gật đầu, liền không nhắc lại cùng Dự Trương quận sự tình. Chu Du lại nói chung, tiếp tục quan tâm Dự Trương quận thế cuộc, bất cứ lúc nào báo lại. Nặng. Trình Phổ nghe vậy, liền xoay người lui ra. Dưới tuyển huyện, ở vào trường cắt quận mặt phía Bắc, nhân tuyển thủy mà được gọi tên. Lưu Tu xuất binh lên phía Bắc, đến dưới tuyển huyện thì, tại hạ tuyển huyện nghỉ ngơi một ngày, liền đông ra dưới tuyển huyện, ép thẳng tới Ngả huyện. Ngả huyện ở vào Dự Trương quận phía Tây, cùng dưới tuyển huyện giáp giới. Lưu Tu xuất quân 10.000, tiến quân thần tốc, tiến vào Ngả huyện cảnh nội, không gặp phải cái gì chống lại, liền đến Ngả huyện thị trấn. Trên lâu thành, tinh kỳ pháp phối, quân đội liệt trận. Thái Sử Từ trạm ở trên thành lầu, nhìn ngoài thành đã liệt trận Kinh Châu binh, trong mắt lộ ra từng tia vẻ lạnh lùng. Rốt cục, lại cùng Lưu Tu gặp gỡ. Hắn rời đi Nam Xương huyện sau, xuất quân 5.000 tinh nhuệ hỏa tốc đi tới Ngả huyện. Tính cả Ngả huyện đóng giữ 5.000 binh lực, Thái sử Từ điều động binh lực cũng không thấp hơn vài người. Còn nữa, Ngả thị trấn chỉ cao to, chiếm rất lớn địa lợi ưu thế. Lưu Tu muốn ung dung đoạt được Ngả huyện, không phải một chuyện dễ dàng. Lưu Tu giục ngựa tiến lên, ở thành trì ở ngoài dừng lại. Nhìn trên lâu thành, Lưu Tu nhìn thấy Thái sử Từ cũng nhìn thấy Lưu Tu. Hai người gặp lại, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Lưu Tu trong mắt có ý cười, lớn tiếng nói, quá sử tướng quân, lần thứ nhất giao thủ địa điểm, ở An Thành huyện mặt Đông Chín Hư Sơn. Lúc đó, ngươi chịu khổ mai phục, hao binh tổn tướng, không chỉ có Tôn Thượng Hương bị bắt làm tù binh, liền quân doanh đều bị đốt cháy. Lần thứ hai giao thủ, là ngươi tự nhận là Du huyện trống vắng, xuất binh tiến quân thần tốc, ép thẳng tới Du huyện bên dưới thành. Cuối cùng, nhưng bởi vì bản quan từ lâu dự liệu được, bày xuống tầng tầng mai phục, để ngươi rơi vào vây quanh. Ngươi tuy rằng đảo tẩu, binh lực nhưng tổn thất hầu như không còn. Lưu Tu cất cao giọng nói, ngày hôm nay là lần thứ ba giao chiến, lần này, chỉ sợ ngươi lại muốn thất lạc thành trì. Theo ta thấy, cùng với cuối cùng ảo nào thất bại đầu hàng, không bằng hiện tại xuất lĩnh binh sĩ rút khỏi Ngả huyện, còn có thể thực lực, còn có thể bảo vệ bộ mặt. Tiếp tục chiến đấu, ngươi sẽ lại một lần nữa hao binh tổn tướng, mất hết mặt mũi. Cay nghiệt xảo quyệt, để Thái sử Từ tức giận đến nghiến răng. Hai tay hắn gắt gao nhấn trụ tường chắn mái, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tu, hét lớn, Lưu Tu, có bản lĩnh ngươi phá thành. Bản tướng liền chạm ở trên thành lầu, chờ ngươi phá thành. Lưu Tu nói rằng, muốn phá tan Ngả huyện, dễ như trở bàn tay. Quá sử tướng quân, ngươi là có tài có thể có đại tướng phong độ tướng lĩnh, theo Tôn Quyền là người tài giỏi không được trọng dụng. Mở thành đầu hàng, bản quan nhất định trọng dụng ngươi, ngươi nhất định có thể rực rỡ hào quang. Chương 212, giả heo ăn hổ. Thái sử Từ cười lạnh nói, tự cho là. Lưu Tu nói, quá sử tướng quân, ở Tôn Quyền dưới trướng, ngươi đến nay chỉ là trấn thủ dự trương quận một người tướng lãnh mà thôi, liền thái thú đều không phải. Ngươi quy thuận ta, ta bảo đảm ở trong vòng một năm, để ngươi quan cư thái thú. Ngược lại cùng Thái sử Từ mò mẫm, Lưu Tu tắt lên hoàng đến, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Thái sử Từ ánh mắt xem thường, nói, Lưu Tu, phí lời không cần nói nhiều. Có bản lĩnh liền công thành, bản tướng ở trên thành lầu chờ ngươi. Không vội vã, không vội vã, gặp mặt liền vật lộn chém giết, nhiều vô vị à, đi tới điểm là thú. Lưu Tu vung tay lên, nhất thời, hoàng hổ hai tay mỗi người nắm một thanh lôi cổ húng kim truy, đạp bước tiến lên. Hắn đứng dưới thành lầu, lôi cổ húng kim truy chỉ vào Thái sử Từ, hét lớn, Thái sử Từ, Kinh Châu hoàng hổ ở đây, có dám đánh một trận? Lưu Tu lui về, lẳng lặng nhìn. Hoàng hổ lại nói, hoàng gia ra ngày hôm nay đem thoại lược ở chỗ này, chính là muốn nện đánh dự trương quận, chân đá Thái sử Từ. Thái sử Từ, có dám đánh một trận? Hoàng hổ ngẩng đầu, ánh mắt kiêu căng khó thuần. Hắn tiến lên khiêu chiến trước, Lưu Tu đã dặn dò hoàng hổ, báo cho hoàng hổ nên làm như thế nào. Hết thệ tất cả, cũng đã an bài xong. Thái sử Từ chạm ở trên thành lầu, dưới trướng chúng tướng, cũng đã không kiềm chế nổi. Từng cái nhìn về phía hoàng hổ ánh mắt, đầy dây nồng đậm địch ý. Là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Hoàng hổ trước mặt mọi người nhục nhã, chúng tướng đã khó có thể kiềm chế lại sát ý. Thái sử Từ nhưng thần sắc bình tĩnh, không có vội vã hạ lệnh xuất chiến. Hắn quan sát tỉ mỉ ngoài thành Lưu Tu đại quân, Lưu Tu dưới trướng 10.000 đại quân, liệt trận nghiêm ngặt, không phải kẻ vớ vẩn. Nếu như có thể tìm ra đối phương lộ ra kẽ hở, Thái sử Từ không ngại xuất kích. Nhưng Lưu Tu binh lính dưới quyền liệt trận nghiêm ngặt, phòng thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng, liền không có cần thiết xuất chiến. Từ vừa mới bắt đầu, Thái sử Từ lựa chọn chính là phòng thủ. Hoàng hổ thấy Thái sử Từ chậm chạp không trả lời, hét lớn, Thái sử Từ, thiệt thòi ngươi là cái không lớn không nhỏ con nhi, học một thân võ nghệ, xuất liên tục chiến dũng khí đều không có, mất mặt. Mẹ kiếp, lao tử không nhịn được a. Cong, cong. Hai thanh lôi cổ húng kim truy đập xuống đất, mặt đất chấn động. Hắn ngang đầu nhìn về phía trên lâu thành, hơi vén lên áo bào, mở ra lưng quần mang, ngay ở trước mặt Ngả huyện vô số binh sĩ trước mặt, trực tiếp móc ra đại điểu, nhắm ngay Ngả huyện tiểu tiện. Ào ào ào. Ngâm vào niệu xong xuôi, hoàng hổ vung lên búa lớn, lại một lần nữa quát, Thái sử Từ, Quy Tôn Tử, có dám một trận chiến. Trên lâu thành, Thái sử Từ sắc mặt đỏ lên. Nhập ngũ tổng quân hơn 10 năm. Đây là Thái sử Từ lần thứ nhất gặp phải như vậy nhục nhã. Hoàng hổ ở ngay trước mặt hắn đi tiểu, khinh người quá đáng. Huyện lệnh Ngả cảnh tính tình nôn nóng, thấy thế sau, triệt để bạo phát, lớn tiếng nói, tướng quân, loại này nhục nhã, Ngả huyện không năng nhẫn, Ngả cảnh không năng nhẫn. Tướng quân không xuất chiến, Ngả huyện tự có tướng lĩnh xuất chiến. Tuy nói Thái sử Từ là chủ tướng, nhưng Ngả cảnh làm huyện lệnh, cũng phụ trách trận chiến này người, có nhất định quyền lợi. Hoàng hổ cử động, khiến cho ngả cảnh lửa giận ngút trời. Huyện lệnh, biện đạo xin mời chiến. Biện đạo thân cao 1m8 ra mặt, thể trạng khôi ngô cường tráng, dưới hàm râu quai nón từng chiếc dựng thẳng như kim thép, làm cho người ta cực kỳ sốc vác cảm giác. Hắn không phải thái sử từ dưới trướng tướng lĩnh, mà là ngả cảnh thuộc hạ. Ngả cảnh phất tay nói, đúng. Nặc. Biện đạo ánh mắt mừng rỡ, xoay người rơi xuống thành lầu. Thái sử từ há mồm muốn khuyên, có thể nhìn thấy ngả cảnh cùng với ngả huyện một đám quan chức vẻ mặt, cuối cùng cũng không có ngăn cản. Ầm ầm. Cửa thành mở ra, biện đạo hai tay mỗi người nắm một trôi thiết truy lao ra. Biện đạo cưỡi ngựa lao ra, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đảo mắt liền vọt tới hoàng hổ trước người. Đi tiểu, nhận lấy cái chết. Biện đạo hai chân kẹp lấy bụng ngựa, tay phải luân truy, hung hãn đập về phía hoàng hổ. Hô. Thiết truy mang theo phong thanh, uy thế mười phần. Hoàng hổ hàm hậu trên mặt toát ra hưng phấn vẻ mặt, hắn tay cầm hai thanh kim truy, nhanh chóng né tránh. Tách ra biện đạo thiết truy sau, trong tay lôi cổ ống kim truy mãnh liệt quét ngang. Sát ca. Kim truy quét trúng chiến mã móng ngựa, lúc này, chiến mã ngã chồng vó, biện đạo cũng từ trên chiến mã té xuống. Chết. Hoàng hổ lôi cổ ống kim truy vung lên, đống nhiên hạ xuống. Một đũa này tốc độ cực nhanh, hạ xuống trong nháy mắt, biện đạo một trò vay nặng lãi tách ra. Ẩm. Lôi cổ ống kim truy rơi xuống đất, mặt đất rung động không ngớt. Hoàng hổ nết miệng nở nụ cười, hắn dừng lại một chút, mà này dừng lại, biện đạo cấp tốc đứng dậy, nhấc theo thiết truy lại một lần nữa nhằm phía hoàng hổ. Hai người đều là dùng truy, thuộc về lực lượng hình võ tướng. Thiết truy cùng lôi cổ ống kim truy không ngừng va chạm, phản chấn sức mạnh cũng thuận theo tăng lớn. Hoàng hổ cùng biện đạo liền đấu hơn 30 chiêu, vẫn không có phân ra thắng bại. Thái sử từ thấy cảnh này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngả cảnh thần sắc đắc ý, biện đạo là thuộc hạ của hắn, hắn giải biện đạo võ nghệ. Biện đạo thiên sinh thần lực, hai chuôi thiết truy ngang dọc chiến trường, hiếm có địch thủ. Biện đạo cùng hoàng hổ giao thủ, đảo mắt đã qua 50 chiêu. Hoàng hổ nghĩ thầm đều quá 50 chiêu, gần đủ rồi, lúc này, trong tay hắn kim truy từng người vung ra. Này một chiêu sử dụng, trước ngực liền lộ ra kẽ hở. Biện đạo nắm lấy cơ hội, nhếch miệng cười to, trong tay thiết truy lật đổ mà ra, chạy hoàng hổ trước ngực. Hoàng hổ hừ lạnh, một vệt đến sắc tự trong mắt lóe ra. Tay trái vung ra lôi cổ ống kim truy đột nhiên biến chiêu, đông nhiên dưới tạm. Một búa này tốc độ cực nhanh, ầm ầm nện ở hoàng hổ thiết truy trên. Cong. Hai cây búa lớn giao kích, đốm lửa tung tóe. Sức mạnh to lớn buộc phát ra, biện đạo hoàn toàn biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một luồng vô cùng sức mạnh, hổ khẩu đánh nước, tiên huyết tràn đầy, thiết truy cũng bị chấn động đến mức ngã xuống đất. Biện đạo thân thể, như gặp phải sét đánh giống như vậy, xuất hiện một tia chỉ độn. Hoàng hổ một kích thành công, tay phải lôi cổ ống kim truy không bị ảnh hưởng chút nào, lần thứ hai vung lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh vào biện đạo ngực trái. Sát ca. Một truy xuống, biện đạo ngực trái ao hãm, xương sườn gãy vỡ. Biện đạo ngã trên mặt đất, trợn to hai mắt, con mắt nơi sâu xa, toát ra vẻ khó mà tin nổi. Vừa nãy một đòn, không chỉ có là hắn lồng ngực ao hãm, trái tim cũng ở một búa này bên dưới vỡ vụn. Chỉ là, biện nói không rõ, song phương sức mạnh vẫn thế lực ngang nhau. Đối phương làm sao đột nhiên như vậy cuồng bạo, cái kia sôi trào mãnh liệt sức mạnh, quả thực không cách nào chống đối. Làm sao có khả năng? Biện đạo mang theo nghi hoặc, đầu lại đi, lại không một tia khí tức. Lưu Tu thấy cảnh này, nhếch miệng lên nụ cười. Vừa bắt đầu, Hoàng Hổ sẽ không có triển lộ toàn bộ thực lực, đây là Lưu Tu dặn dò, để Hoàng Hổ thu lại sức mạnh. Hắn nhìn về phía Thái Sử Tử, hét lớn, Thái Sử Tử, ta phái một tên lính quèn tiến lên khiêu chiến, ngươi dưới trướng đại tướng liền như thế chết rồi. Lẽ nào ngươi dưới trướng không có ai sao? Phái ra, đều là bên trong xem không còn dùng được gối thêu hoa. Thái sử từ sắc mặt tái xanh, thầm than biện đạo không hăng hái. Tuy rằng biện đạo không phải hắn người, nhưng chết rồi sau, sẽ ảnh hưởng quân tâm. Hắn cũng đang quan sát hoàng hổ, phát hiện hoàng hổ cùng biện đạo võ nghệ xê xích không nhiều. Sa trường chém liết, thường thường ngay ở trong vòng một chiều, biện đạo chết rồi, quá đáng tiếc. Thái sử từ đến hiện tại, vẫn là không muốn chủ động xuất chiến. Ngả cảnh trầm giọng nói. Ai dám xuất chiến? Đại nhân, mặt tướng xin mời chiến. Mở miệng người tên là Trung Ly Ý, cũng là ngả cảnh thuộc hạ. Hắn cùng biện đạo quan hệ không tệ, mắt thấy biện đạo bị giết, trong lòng liền muốn thay biện đạo báo thủ. Đúng. Ngả cảnh gật đầu đồng ý, Trung Ly Ý xoay người rời đi dưới thành lầu. Có kẹt. Cửa thành mở ra, Trung Ly Ý rục ngựa lao ra. Hoàng hổ nhìn thấy lại có người đến rồi, hàm hàm trên mặt, toát ra nụ cười. Trong lòng hắn vui mừng, nghĩ thầm, tam ca ta giả heo ăn hổ. Phải từ từ đến, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người xuất chiến, quả thế. Chiến trường chém giết, hoàng hổ hưng phấn cực kỳ. Mắt thấy Trung Ly Ý vọt ra, hoàng hổ hét lớn, người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Vừa mới dứt lời, không giống nhau, không chờ Trung Ly ý đáp lời, Hoàng Hổ lại bổ sung, thôi, vô danh tiểu tốt, chết rồi cũng chết vô ích, không cần báo danh. Một câu nói, tức giận đến Trung Ly ý lửa giận bốc lên. Trung Ly ý giục ngựa dừng lại, nhìn chằm chằm Hoàng Hổ nói, bọn chuột nhắt, hãy xưng tên ra. Hoàng Hổ nói, vô danh tiểu tốt, không xứng biết tên của ta. Trung Ly ý nổi giận, áp chế không nổi lửa giận trong lòng, hét lớn, muốn chết. Hắn run tay một cái bên trong đại thương, giục ngựa nhằm phía Hoàng Hổ. Chương 213, liền giết ba đêm. Đặng Ngả cưỡi ngựa đứng Lưu Tu bên cạnh, nghiêm mặt nói, công tử, Hổ ca quá lợi hại, dễ dàng truy giết một người. Hiện tại lại tới nữa rồi thứ hai chịu chết, thái sử từ muốn hao binh tổn tướng. Lưu Tu nói, Hoàng Hổ là trời sinh dũng tướng, thích hợp xung phong, khiêu chiến. Đặng Ngả ánh mắt hân thiện, nói, nếu như ta có thể giống như Hổ ca ngang dọc vô địch, vậy thì tốt. Lưu Tu nói rằng, Hổ tử lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một đấu một vạn. Ngươi, hy vọng trở thành hạng người như vậy sao? Đặng Ngả nghe rõ ràng Lưu Tu, nhí nha nhí nhảnh nói, ta vừa muốn trở thành một đấu một vạn, lại muốn hành quân bày trận, chỉ huy thiên quân vạn mã. Lập tức xung phong vô địch, mã dưới bày mưu nghị kế, như vậy mới thật sự là vô địch. Lưu Tu lắc đầu bật cười, nói, tiểu tử ngươi đủ lòng tham. Từ cổ chí kim, người như vậy quá ít quá ít. Đặng Ngả nói, công tử mau nhìn, lại giao thủ. Lưu Tu ánh mắt, lạc ở ngoài thành chém giết trên người hai người. Giết. Trung Ly ý trong tay đại thương như đại mãng vươn mình, mãnh liệt bá đạo. Mũi thương run run, ở giữa không trung hình thành từng đạo thương mang, sắc ý bức người. Hắn ở trên cao nhìn xuống công kích, đặc biệt là trong tay đại thương trường một trượng có thừa, chiếm ưu thế cực lớn. Hoàng Hổ không sợ chút nào, lôi cổ húng kim truy múa lên, như phong tự bế. Chỉ nghe len ken ken âm thanh không ngừng vang lên, mũi thương chỉ có thể đâm trúng truy diện, không cách nào đột phá lôi cổ húng kim truy phòng thủ. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Hoàng Hổ một xê dịch, tách ra Trung Ly ý công kích. Ngã xuống đi. Hoàng Hổ giống to, nhếch miệng nở nụ cười, tả truy ngăn trở Trung Ly ý đâm tới đại thương, hữu truy nện ở chiến mã trên đầu. Ầm. Chiến mã hí lên một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Hoàng Hổ nhếch môi toát ra nụ cười, hắn yếm đi dạo dùng 10 chiêu mới đập chết Trung Ly ý dưới khố chiến mã. Đều như vậy, Trung Ly ý phải làm sẽ không phát giác cái gì. Trung Ly ý rơi xuống đất trong nháy mắt, Hoàng Hổ sấn thắng truy kích, lôi cổ húng kim truy lập tức quét ngang. Trung Ly ý vội vã lăn lộn, tách ra một búa này, cấp tốc đứng lên, Trung Ly ý ưỡn thương đâm thẳng. Keng. Sắc bén mũi thương, đâm trúng kim truy, một vệt tia lửa văng gấp nơi. Lôi cổ húng kim truy vẫn không núp đích, đại thương băng súng, nhưng trong nháy mắt vỡ loan. Trung Ly ý kiến hình, lập tức bước ra lui lại. Hai người ngươi tới ta đi, hơn 30 chiêu, thoáng qua quá khứ. Hoàng Hổ đi bộ nhàn nhã giống như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào, Trung Ly ý nhưng toát ra vẻ mỏi mệt. Hắn thể lực đang không ngừng tiêu hao, có thể sức mạnh của đối phương, phảng phất mãi mãi cũng không cách nào tiêu hao hết, để Trung Ly ý trong lòng đều sinh ra một luồng sợ hãi. Áo choàng truy, giết. Hoàng Hổ gầm nhẹ, tay phải kim truy vung dậy, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hình như áo choàng múa tung. Trung Ly ý ưỡn thương quét ngang, đánh ở lôi cổ húng kim truy trên. Căn cứ trước giao thủ kinh nghiệm, một súng mua xuống, Trung Ly ý có thể mượn đàn hồi sức mạnh xê dịch tách ra. Nhưng là ở hắn mượn sức mạnh lùi lại trong nháy mắt, Hoàng Hổ lại nói, lưu tinh chủ y, giết. Một tiếng gầm nhẹ, tay trái lôi cổ húng kim truy đột nhiên xuất kích. Một búa này tốc độ nhanh như chớp giật, chỉ thấy không trung nhất đạo hào quang màu vàng óng né qua, khổng lồ lôi cổ húng kim truy bay xuống, thẳng đến Trung Ly ý đầu. Không được, trốn. Trung Ly ý nhận ra được sau, ánh mắt lo lắng, cấp tốc lùi về sau. Trung Quy, chậm một bước. 3. Thiết truy nện ở Trung Ly ý trên đầu, xương sọ vỡ vụn, tiên huyết gắn một chỗ. Trung Ly ý thân thể khôi ngô, ầm ầm ngã xuống đất. Tiên huyết tung tóe ở Hoàng Hổ trên mặt, hắn hồn nhiên không thèm để ý. Nhìn trên lâu thành, Hoàng Hổ lớn tiếng gầm hét lên, thái sử tử, phái chút lính tôm tướng qua xuất chiến, quá yếu a liền như ngươi vậy tiểu binh, còn muốn chống lại, mơ háo. Phối hợp cái kia dính đầy tiên huyết mặt, Hoàng Hổ giờ khắc này còn như ma thần. Mấy câu nói, kích thích thái sử tử lửa giận dâng lên. Lưu Tu nhìn Hoàng Hổ một chút, trong mắt ý cười càng là nồng nặc. Trên lâu thành, Ngả Cảnh sắc mặt u ám. Dưới trướng hắn hai viên đại tướng, Trung Ly ý cùng Biện Đạo đều chết rồi, lần này xuất chiến thiệt thòi lớn hơn rồi, có thể nói là xuất sư bất lợi. Thái sử từ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Hoàng Hổ, toát ra một tia lo lắng. Cái này Hoàng Hổ, có chút năng lực. Tướng quân, mặt tướng xin mời chiến. Lúc này, thái sử từ dưới trướng tiêu tướng Lương Uy ôm quyền hành lễ. Lương Uy ngoài 30, có ở sau lưng một cái thiết bối đao, sống dao trên ăn mặc từng cái viên hoàn. Chỉ cần sống dao run run, sẽ len ken vang vọng, cùng kẻ địch chém giết thời điểm, thiết hoàn liền sẽ ảnh hưởng sự chú ý của đối phương lực. Thái sử từ nói, Lương Uy, Hoàng Hổ hơi thở dài lâu, đến hiện tại đều không có lộ ra vẻ mỏi mệt, chứng minh thực lực của hắn không kém. Ngươi xuống sau, nhất định phải cẩn thận ứng chiến. Biện đạo cùng Trung Ly Ý bị giết, Thái sử từ cũng ngồi không yên, không thể ngồi yên không để ý đến. Lương Uy hít sâu một cái, nói, tướng quân yên tâm, mặt tướng một cái thiết bối đao, tất chém Hoàng Hổ. Đi thôi. Thái sử từ gật đầu, dặn dò một tiếng. Lưu Tu lẳng lặng chờ đợi, song phương gặp mặt trận chiến đầu tiên, Hoàng Hổ liên tục truy giết Thái sử từ hai viên đại tướng, đối với Thái sử từ mà nói, này chính là đả kích khổng lồ. Thời gian không lâu, Lương Uy đi ra khỏi cửa thành. Lương Uy đầy đủ hấp thụ biện đạo cùng Trung Ly Ý giáo huấn, không có cưỡi ngựa. Chiến mã cái đầu quá lớn, ở Hoàng Hổ lôi cổ ứng kim truy dưới khó có thể tránh né. Một truy xuống, chiến mã bị giết, người từ trên chiến mã ngã xuống, lập tức gặp phải Hoàng Hổ đánh lén, trái lại dễ dàng rơi vào cảnh khốn khó. Vì vậy, Lương Uy lựa chọn từ bỏ chiến mã. Mượn linh hoạt thân hình, trước tiên tiêu hao mất Hoàng Hổ sức mạnh, lại tùy thời giết chết Hoàng Hổ. Trong nháy mắt, hai người mặt đối mặt đứng thẳng. Hoàng Hổ bất động, Lương Uy cũng không có chủ động tiến công. Hoàng Hổ khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, nói, ngươi chờ ta ra tay sao? Hắn khà khà cười cợt, nhấc theo lôi cổ ứng kim truy nhanh chân hướng Lương Uy đi đến, không né không tránh, uy thế mười phần. Lương Uy cũng không có chủ động nên đón, trái lại bước chân xê dịch, tách ra chính diện cùng Hoàng Hổ chém giết. Nhát như chuột. Hoàng Hổ lắc đầu, vừa nhìn về phía Lương Uy, toát ra thần sắc khinh thường. Liền chính đối diện kháng dũng khí đều không có, Lương Uy kém quá xa. Hoàng Hổ trong lòng còn nhớ kỹ Lưu Tu, sự có điều ba, đến người thứ ba tướng lĩnh, liền không cần kiêng kỵ, một truy đánh giết. Hoàng Hổ trong lòng đã tích trữ một đòn truy giết dự định. Hoàng Hổ ánh mắt rất bình tĩnh, hắn nhấc theo thiết truy hướng đi Lương Uy. Một mực là như vậy, Lương Uy không ngừng né tránh. Liên tục mấy lần sau, bởi vì Hoàng Hổ không vung vẩy kim truy, hắn khó có thể kẽ hở. Giết! Lương Uy giống to, thiết bối đao vung lên, một thức lực phách hoa sơn vung ra. Đao trên không trung đánh xuống, sống dao trên thiết hoàn len ken vang vọng, nhiễu loạn tâm thần, sắc bén lưỡi đao, như một dải lụa ở thiên không xẹt qua. Một đao ra, hiển lộ hết Lương Uy ở đao pháp trên trình độ. Thái sơn truy, giết! Hoàng Hổ giống to, tay phải lôi cổ ứng kim truy trên không trung trực tiếp nện xuống. Cong! Thiết bối đao cùng lôi cổ ứng kim truy, trong nháy mắt va chạm. Thiết bối đao bị va chạm đến bay ra ngoài, lôi cổ ứng kim truy thế như trẻ che hạ xuống. Khổng lồ kim truy, trực tiếp đập xuống. Lương Uy không thể tránh khỏi, không cách nào tránh né. Ẩm! Thiết truy nện ở Lương Uy trên lồng ngực, nhất thời, Lương Uy lồng ngực khô quắt xuống. Người ngã trên mặt đất, nhất thời chết rồi. Một đòn! Vẹn vẹn là một đòn, Hoàng Hổ liền chém giết Lương Uy. Một đũa này uy lực, Hoàng Hổ đã là toàn lực triển khai. Thái Sơn truy sức mạnh lớn xảo không công, là sức mạnh mạnh nhất một truy. Một truy xuống, Lương Uy nửa điểm sinh cơ đều không có. Hoàng Hổ truy giết Lương Uy, ngược lại nhìn về phía trên lâu thành, hét lớn, Thái sử tử, có dám đánh một trận? Khiêu chiến âm thanh, để Thái sử tử nắm chặt nắm đấm. Lương Uy đao pháp tinh xảo, kỹ xảo xuất sắc, nhưng Lương Uy cùng Hoàng Hổ chém giết, vừa đối mặt liền bị truy giết, có thể thấy được Hoàng Hổ võ nghệ đã đến dốc hết toàn lực mức độ, hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh nghiền ép tất cả. Biện đạo cùng Trung Ly Ý võ nghệ còn kém rất rất xa Lương Uy, một mực Lương Uy bị một truy giết chết, hiển nhiên Hoàng Hổ trước giả heo ăn hổ, ẩn giấu sức mạnh. Thái sử từ trong lòng nôn nóng, Lưu Tu bên người có như vậy hổ tướng, tình huống làm người lo lắng. Lưu Tu trong mắt ý cười nồng nặc, lớn tiếng nói, Thái sử tử, Hoàng Hổ khiêu chiến, ngươi có dám hay không nên chiến? Khiêu khích, càng là kích thích Thái sử tử. Chương 214, kế ly gián. Chiến bất chiến. Nay một gian nan vấn đề, đặt tại Thái sử tử trước mặt. Biện đạo, Trung Ly Ý, Lương Uy ba người, liên tục bị chém giết, trên lâu thành sĩ khí hạ. Lúc này rùa rụt cổ không ra, càng là bộ mặt mất hết, sĩ khí hoàn toàn không có. Thái sử từ lựa chọn, có chút khó khăn. Ngạ cảnh nhìn chằm chằm Hoàng Hổ, ánh mắt phẫn nộ. Chính hắn võ nghệ phổ thông, khó có thể thủ thắng, chỉ có thể dựa vào Thái sử từ. Hắn chắp tay nói, tướng quân, biện đạo, Trung Ly Ý, Lương Uy bị giết, tình huống nguy cấp vạn phần, mời tướng, mời đem quân chém giết Hoàng Hổ. Mời tướng, mời đem quân xuất chiến. Ngạ huyện còn lại quan chức, dồn dập mở miệng. Trong lúc nhất thời, Thái sử từ càng là làm khó dễ, bởi vì Ngả huyện huyện lệnh cũng ở hướng về hắn tạo áp lực. Thái sử từ không phải do dự thiếu quyết đoán người, trầm mặc chốc lát, liền nói rằng, Hoàng Hổ võ nghệ cao cường, bản tướng cũng khó có thể thủ thắng. Một khi thất bại, quân tâm nhất định bị hao tổn. Này dịch, không thích hợp xuất chiến. Ngạ Cảnh nghe vậy, nhất thời thất vọng. Thái sử Tư hét lớn, Lưu Tu, bản tướng chờ ngươi công thành. Lưu Tu nghe vậy, liền biết Thái sử Tư không sẽ ra tới. Hoàng Hổ không cam lòng, hét lớn, Thái sử Tư, có dám đánh một trận? Nhưng mà, Thái sử Tư căn bản không phản ứng Hoàng Hổ, tùy ý Hoàng Hổ ở dưới thành lầu kêu gào. Lưu Tu thấy thế, phân phó nói, Hoàng Hổ, trở về đi. Hoàng Hổ không cam lòng lui về đến, ngẩng đầu nhìn Thái sử Tư một chút, càng là xem thường. Lưu Tu không có tấn công thành trì, triệt binh lùi về sau 10 dặm đóng trại. Quân đội dựng trại đóng quân, lều lớn bên trong. Lưu Tu, Đặng Triển, Hoàng Hổ, Triệu Vân, Đặng Ngả, tụ hội lều trại. Đặng Triển nghiêm mặt nói, chúa công, Thái sử Tư cố thủ Ngả huyện, hắn không xuất chiến, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công thành trì. Ti chức kiến nghị, sáng sớm ngày mai, mạnh mẽ tấn công Ngả huyện. Lưu Tu lắc đầu nói rằng, không vội vã, mạnh mẽ tấn công Ngả huyện là dưới chi sách, không tới cuối cùng, không thể mạnh mẽ tấn công. Cùng Hoàng Trung, Bàng Thống không giống, bọn họ muốn dành thời gian, nhưng không cần lo lắng thời gian không đủ dùng, có thể chậm rãi chém giết. Còn nữa, binh lực chỉ có 1 vạn người, mạnh mẽ tấn công Ngả huyện kết quả, chỉ có thể là giết địch 1.000 tự tổn 800. Biện pháp như thế, không thích hợp. Đặng Triển khẽ thở dài, chúa công định làm gì? Lưu Tu không nhanh không chậm, nói, trước tiên thăm dò rõ ràng Ngả huyện tình huống, trở lại cân nhắc. Đặng Triển nghe vậy, biết chắc không thể công thành. Lưu Tu căn bản không cho Đặng Triển lựa chọn, lập tức liền phân phó nói, Đặng Triển, lập tức hướng về quanh thân phái ra trinh sát, sưu tầm Ngả huyện tin tức, cùng với Ngả huyện huyện lệnh tin tức. Nặc. Đặng Triển tuân lệnh, lúc này liền xuống đi sắp xếp. Triệu Vân tọa ở phía dưới, hừ một tiếng nói, Tu công tử để Đặng Triển thu thập tin tức, là dự định kiểm tra Ngả huyện huyện lệnh tình huống, sau đó ra chiêu ly gián thái sử từ cùng Ngả huyện huyện lệnh sao? Chỉ là từ hôm nay tình hình trận chiến đến phân tích, thái sử từ liền chết 3 viên tướng lĩnh, nhưng vẫn cứ áp chế lửa giận không xuất chiến, không phải kích động hạng người. Muốn cho Ngả trong huyện hồng, cũng không dễ dàng. Lưu Tu nói rằng, Thử Long mỏi mắt mong chờ. Triệu Vân nói, tốt lắm, ta liền mỏi mắt mong chờ, xem ngươi làm sao phá thành. Lưu Tu cười cợt, không nói nữa. Buổi tối hôm đó, trinh sát mang tin tức trở về, liên quan với Ngả huyện cùng huyện lệnh Ngả Cảnh tình huống, đều đánh tra rõ ràng. Ngả huyện là dự trương quận huyện lớn, bên trong huyện thành tự có binh lực, có gần hơn 5.000 người. Ngả huyện huyện lệnh Ngả Cảnh cương trực ghét Dua Định, ghét gai ác như kẻ thù, rất được bách tính kính yêu. Chỉ là Ngả Cảnh tính tình kích động, tính khí táo bạo, càng gần tới với vũ nhân. Kích động là ma quỷ a. Lưu Tu khoe miệng, làm nổi lên một vệt nụ cười. Nếu Ngả Cảnh kích động hỏng việc, vậy thì thúc đẩy hắn kích động, phá hoại thái sử từ đóng giữ Ngả huyện kế sách. Lúc này, Lưu Tu gọi tới Đặng Triển, dặn dò kế hoạch kế tiếp, để Đặng Triển phái người chấp hành. Đặng Triển ghi nhớ sau, cẩn thận tỉ mỉ phái người thi hành mệnh lệnh. Thị trấn, huyện nha. Ngả Cảnh trở về huyện nha, tức giận đến lửa giận mãnh liệt. Trên lâu thành một trận chiến, Ngả Cảnh cảm thấy quá bất ức, liên tục tổn thất 3 viên đại tướng, thái sử Từ dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Hắn thẳng thắn mặc kệ, tùy ý thái sử Từ đi thao tác. 2 ngày hạ xuống, Lưu Tu không ngừng phái người đến ngoài thành khiêu chiến, mà thái sử Từ thờ ơ không động lòng, không hề động tác, song phương không có phát sinh nữa chiến sự. Ngồi ở huyện nha Ngả Cảnh, tâm tình nhưng càng lúc càng ngạch buồn bực. Cảm thấy trận chiến này quá bất ức. Giang Đông gặp phải Kinh Châu, khắp nơi chiếm hết thượng phòng, từng có lúc lại bị Kinh Châu đè lên đánh, còn bị người chặn ở cửa nhà, không dám ra khỏi thành nên chiến. Hoàng Hổ xác thực lợi hại, nhưng Hoàng Hổ chỉ có một người, lẽ nào có thể ngăn cản thiên quân vạn mã sao? Này, chính là Ngả Cảnh bất mãn địa phương. Ngay hôm đó, huyện thừa, huyện úy đi tới huyện nha cầu kiến. Hai người nhìn về phía Ngả Cảnh, huyện thừa trước tiên nói, đại nhân, thái sử Từ đóng giữ Ngả huyện mấy ngày bất chiến. Bây giờ, Hoàng Hổ mỗi ngày đều ở ngoài thành ngang ngược, còn thỉnh thoảng cởi quần đi tiểu, thực sự là đáng ghét. Ngả Cảnh nói rằng, thái sử Từ không xuất chiến, bản quan cũng không có cách nào. Huyện thừa nói, như quả không ngoài chiến, kết quả cuối cùng, khẳng định không cách nào thủ thắng. Trên trời sẽ không rớt xuống đĩa bánh nhì, thắng lợi không thể chủ động đưa tới cửa. Huyện úy phụ hòa nói, đại nhân, muốn lấy thắng, nhất định phải khác mưu lối thoát mới được. Ngả Cảnh nhìn chằm chằm hai người, nói, hai người các ngươi, đến cùng muốn nói cái gì? Huyện thừa cùng huyện úy một sướng một họa, hành động của hai người, để Ngả Cảnh khá là nghi hoặc. Hai người là Ngả Cảnh thuộc hạ, có cái gì thường gì, Ngả Cảnh lập tức liền phát hiện đi ra. Đại nhân anh minh, liền biết không gạt được đại nhân. Huyện úy khà khà cười cợt, mở miệng nói rằng. Ngả Cảnh tính tình gấp, một cái tát vỗ vào trên bàn, quát lên, đến cùng có ý kiến đến gì, nói thẳng. Huyện thừa nói rằng, ty chức thu thập liên quan với thái sử Từ cùng Lưu Tu giao chiến tin tức, chính như Lưu Tu từng nói, Thái Sử Từ mỗi lần đều thất bại. Ti chức cho rằng, Thái Sử Từ bị Lưu Tu đánh sợ, không dám xuất chiến. Bởi vì mỗi một lần Thái Sử Từ chủ động xuất chiến, đều gặp phải mai phục, hoặc là phía sau đại doanh bị đốt, hoặc là bị đứt đoạn mất đường lui. Nói tới chỗ này, Huyện Thừa nắm chặt nắm đấm, nói, Thái Sử Từ đối diện Lưu Tu, là không thể xuất chiến. Ti chức nghĩ tới là, muốn đánh bại Lưu Tu, được bản thân xuất chiến mới được. Chính mình xuất chiến. Ngả Cảnh trong mắt, toát ra nghiêm nghị vẻ mặt, nói, ý của các ngươi, bỏ qua một bên Thái Sử Từ đơn độc hành động. Huyện Uy nói rằng, đúng, chỉ có như thế làm. Ngả Cảnh lắc đầu nói, Thái Sử Từ tọa trấn Ngả huyện, hắn là tôn thái thú phái tới người, quyền lực càng to lớn hơn. Muốn tránh khỏi Thái Sử Từ, vốn là chuyện không thể nào. Huyện Uy nói rằng, kỳ thực có thể, liền xem đại nhân có muốn hay không lập công. Ngả Cảnh nói, ai không muốn lập công đây? Nói thẳng, giảng tiếng người. Huyện Uy cười cợt, nói, bỏ qua một bên Thái Sử Từ biện pháp quá hơn nhiều, huyện lệnh chỉ cần đem Thái Sử Từ mời đến huyện nha, sau đó mượn cơ hội khống chế Thái Sử Từ, lại xuất quân tấn công Lưu Tu. Lưu Tu lặn lội đường xa mà đến, song phương binh lực tương đương, coi như cùng Lưu Tu cứng đối cứng, cuối cùng cũng là Lưu Tu chịu thiệt. Dù sao, hắn không cách nào bổ sung binh lực, mà ở Ngả huyện, có thể quần quận không ngừng chiêu mộ binh sĩ bổ sung sức mạnh. Ý của ngươi là mạnh mẽ tấn công Lưu Tu. Ngả Cảnh sau khi nghe xong, trong lòng bắt đầu linh hoạt ra, suy nghĩ này một kiến nghị tính khả thi. Huyện Thừa nói, đại nhân, cho dù đắc tội rồi Thái Sử Tử, nhưng nếu như đánh bại Lưu Tu, tôn thái thú đối với ngài nhất định ưu ái rất nhiều, không chỉ có sẽ không truy cứu trách nhiệm, ngược lại sẽ cấp cho ngợi khen. Ngược lại, nếu như lấy Thái Sử Tử hiện tại kế sách, sắp thua đi, một khi thất bại, đại nhân sẽ gặp đến liên lụy. Ngả Cảnh khẽ bước cằm, nhưng vẫn là lo lắng nói, nếu như xuất chiến thất bại, hậu quả cũng rất nghiêm trọng a. Huyện Thừa nói, đây là chiến trường, nguy cơ từ phía. Nhưng mà, chỉ cần đại nhân vững vàng, nhiều nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương, không thể thất bại. Đặc biệt là Lưu Tu thâm nhập địch cảnh, nên lo lắng trái lại là Lưu Tu. Ngả Cảnh sau khi nghe, cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ. Cố thủ Ngả huyện, không nhìn thấy thắng lợi hy vọng, trái lại có thể sẽ binh bại. Xuất chiến, cho dù lưỡng bại câu thương, cũng là chuyện tốt. Chứ ngoài ra, Ngả Cảnh trong lòng, trái lại càng là hy vọng xuất chiến. Hắn tay háo lớn phất một cái, phân phó nói, Huyện úy, ngươi ở huyện nha sắp xếp binh sĩ chuẩn bị hành động. Huyện Thừa, ngươi tự mình đi một lần, đem Thái Sử Từ mời đến huyện nha đến. Nặc. Huyện Thừa cùng Huyện úy hai người, trên mặt đều toát ra nụ cười. Hai người cũng nhất trí cho rằng sắp thua, nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Hướng về Ngả Cảnh thi lễ một cái sau, hai người liền vội vội vàng vàng rời đi, bận rộn từng người sự tình. Chương 215, nội loạn khởi nguồn. Huyện nha, phòng khách. Thái Sử Từ đỉnh khôi quán giáp, eo đeo bội kiếm, nhanh chân tiến vào trong sảnh, liêu lên áo bào, liền kim đao đại mã ngồi xuống. Hắn nhìn về phía Ngả Cảnh, nghiêm túc thận trọng vấn đạo, huyện lệnh xin mời bản tướng đến, có chuyện gì không? Ngả Cảnh mỉm cười nói, mời tướng, mời đem quân đến huyện nhà, là hỏi do tướng quân đón lấy tác chiến sách lược. Kinh Châu binh tiến vào Dự Trương quận, đã giết tới Ngả huyện cửa lớn. Bất kể như thế nào, chung quy phải đem Kinh Châu binh đuổi ra Ngả huyện, đuổi ra Dự Trương quận mới được. Dừng một chút, Ngả Cảnh lại nói, trên thực tế, dựa theo tướng quân đóng giữ sách lược, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể thủ thắng. Thậm chí bổn huyện cho rằng, sắp thua, kéo dài như thế, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bổn huyện trong lòng lưu hơi, vì lẽ đó bổn huyện bức thiết muốn biết, quá sử tướng quân đến cùng dự định làm sao phá địch. Thái Sử Từ bình tĩnh nói, bây giờ chính trực trời đông giá rét, Lưu Tu chú quân ở bên ngoài, trời giá rét địa đông, hán binh lính dưới quyền muốn lâu dài kiên trì, tồn tại rất lớn độ khó. Thời gian tha đến càng dài, Lưu Tu chịu đựng áp lực càng lớn. Chỉ cần ở mùa đông khắc nghiệt tử thủ, Lưu Tu cuối cùng chỉ có thể bất chiến trở ra. Ngả Cảnh sau khi nghe, trên mặt toát ra vẻ thất vọng, khẽ thở dài, ngoại giới đều ở nghe đồn, quá sử tướng quân bị Lưu Tu đánh sợ, không dám xuất chiến là sợ sệt lại một lần nữa trúng kế. Lẽ nào, đây là có thật không? Thái Sử Từ hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Ngả Cảnh, có chút chu tâm. Trên thực tế, liên tục thua ở Lưu Tu trong tay, Thái Sử Từ xác thực có một khúc mắc. Nhưng mà, Thái Sử Từ cũng không có e ngại, càng không có nhục chí, hắn khi bại khi thắng, vẫn tìm cách suy nghĩ đánh bại Lưu Tu rửa sạch nhục nhã. Cái gọi là sợ sệt trúng kế, cái gọi là bị Lưu Tu đánh sợ, là không thể. Thái Sử Từ điều chỉnh tâm thái, nghiêm mặt nói, Ngả huyện lệnh, bản tướng không phải sợ Lưu Tu, cũng không phải sợ trúng kế. Sở dĩ không xuất chiến, là cân nhắc đến Ngả huyện thế cục trước mắt không thích hợp xuất chiến. Trong thời gian ngắn, lấy thủ vì là công, mới là tốt nhất chi sách. Ha! Ngả Cảnh con ngươi nheo lại, cười lạnh nói, Lưu Tu đánh đến nhà cửa, càng khẩu ra ác nói, tướng quân tọa được sao? Lấy công làm thủ, chỉ sợ là không dám xuất chiến. Thái sử Từ cau mày nói, hai quân giao chiến, bản tướng tại sao ngồi không yên? Lúc này, Thái sử Từ mơ hồ nhận ra được cái gì, bởi vì Ngả Cảnh ngữ khí đột biến. Hắn nhìn về phía Ngả Cảnh thì, trong mắt có một chút đề phòng. Ngả Cảnh nghiêm mặt nói, quá sử tướng quân, ngươi bất chiến, ta đến chiến. Trận chiến này, ngươi đem quân đội quyền chỉ huy giao cho ta, do ta xuất lĩnh đóng quân ở Ngả huyện quân đội cùng với Ngả huyện bản thổ binh lính xuất chiến. Chỉ là một Lưu Tu, ỷ vào dưới trướng có một hai dũng tướng, liền tự cho là. Nhưng là ở bổn huyện xem ra, Lưu Tu là ngông cuồng hung hăng, tự chịu diệt vong. Thái sử Từ nghiêm nghị nói, bản tướng phụ trách hành quân đánh trận, là Ngô Hầu cùng Tôn Thái Thú quyết định. Ngươi để bản tướng giao ra quân đội quyền chỉ huy, không thể. Ngả Cảnh Tăng đứng lên, nói, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Bây giờ chính là thời kỳ không bình thường, quá sử tướng quân giao ra trong tay quyền chỉ huy, không phải chuyện ly kỳ gì. Mời tướng, mời đem quân phối hợp, bằng không đừng trách bổn huyện không khách khí. Thái sử Từ chấn định tự nhiên, nói, bản tướng muốn biết, Ngả huyện lệnh dự định sao yêu bất khách khí. Người đến. Ngả Cảnh vung tay lên, hung hãn hạ lệnh. Một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, Ngả huyện huyện úy mang theo một đội binh sĩ ra hiện tại cửa lớn. Hơn 10 danh thủ nắm vừa tới binh lính tràn vào phòng khách, đem Thái sử Từ hoàn toàn vây quanh lên. Ngả Cảnh nghiêm mặt nói, quá sử tướng quân không phối hợp, bổn huyện cũng chỉ có thể sử dụng mạnh. Đến thời điểm, binh sĩ không cẩn thận tổn thương tướng quân, chính là thai bay vạ gió. Thái sử Từ quát lớn nói, Ngả Cảnh, ngươi phạm thượng, phải bị tội gì? Ngả Cảnh một bước cũng không nhường, ngẩng đầu nói rằng, đối diện Lưu Tu, ngươi rủa rụt cổ không ra, đối diện Lưu Tu, ngươi tránh né không chiến. Hừ, như ngươi vậy chủ tướng, không muốn cũng được. Ngả huyện binh lực hơn vạn, Lưu Tu cũng binh lực hơn vạn, hai quân chém giết đối chọi, coi như là tiêu hao chiến, cũng đủ để cho Lưu Tu mất đi sức chiến đấu. Lưu Tu chỉ có 10.000 binh lực của hắn suy yếu sau khó có thể tiếp tế, mà Ngả huyện nhưng có thể cấp tốc tiếp tế. Nhưng là, Ngả huyện ưu thế, quá sử tướng quân nhưng làm như không thấy. Ngả Cảnh nghiêm mặt nói, hôm nay bắt ngươi, là phạm thượng. Chờ đánh bại Lưu Tu, bổn huyện sẽ đích thân hướng về Tôn Thái Thú thỉnh tội. Có đánh bại Lưu Tu công lao ở, bổn huyện tin tưởng, này không phải vấn đề lớn lao gì. Thái sử Từ vẫn là không có trở mặt, nói, Ngả Cảnh, Lưu Tu không phải dễ cầm như vậy dưới. Ngả Cảnh nói rằng, từng thử mới biết. Việc đã đến nước này, Ngả Cảnh không có đường lui, chỉ có thể đi xuống. Ở Ngả Cảnh xem ra, hắn xuất quân xuất chiến, không tham tiện nghi, thẳng đến Lưu Tu quân doanh, mạnh mẽ tấn công Lưu Tu, sẽ không bị trúng kế, chỉ huy không ngừng suy yếu Lưu Tu sức mạnh. Thái sử Từ lại một lần nữa khuyên, Ngả Cảnh, bản tướng cuối cùng khuyên ngươi, xin ngươi lập tức đình chỉ hành động. Chỉ cần ngươi quay đầu lại, chuyện đã xảy ra hôm nay, bản tướng coi như chưa từng xảy ra gì cả. Ngả Cảnh lắc đầu, cố chấp nói, bổn huyện tâm ý đã quyết. Đúng là quá sử tướng quân, ngươi chỉ có một lựa chọn, phối hợp bổn huyện điều binh xuất chiến. Hoặc là, bổn huyện bắt ngươi. Len keng. Thái sử Từ đứng lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, trong mắt lộ ra một vẻ sắc ý, lạnh lùng nói, Ngả Cảnh, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, bản tướng liền không khách khí. Không cách nào khuyên bảo, Thái sử Từ chỉ có thể lựa chọn động thủ. Ngả Cảnh nói, trên, bắt Thái sử Từ. Giết. Huyện úy phất tay hạ lệnh, dưới trướng một bọn binh lính, lập tức nhằm phía Thái sử Từ. Cả đám đằng đằng sát khí, vừa lên. Thái sử Từ sắc mặt lạnh lẽo, vung kiếm đón đỡ. Chi rồi. Mũi kiếm trên không trung xẹt qua, cắt rời một tên xông lên binh lính quần áo. Thái sử Từ nghiêng người mà vào, một chưởng bổ ra. Binh sĩ chúng chiêu sau ngã xuống đất không nổi, nhưng không có chịu đến trọng thương chí mạng. Chi rồi. Đồng nhiên, lưới đao ở Thái sử Từ sống lưng trên xẹt qua. Giáp trụ vỡ tan. Thái sử Từ sống lưng trên, lưu lại nhất đạo vết máu. Huyện nha binh lính điên cuồng giết hướng về Thái sử Từ, không có bất kỳ lưu tình. Thái sử Từ trúng một đao sau, tức giận dâng lên, sát khí cũng sinh sôi đi ra. Giết. Mũi kiếm trên không trung xoay một cái, một vệt sáng ở giữa không trung xẹt qua. Xì xì. Sắc bén mũi kiếm đâm vào một tên binh lính trong lồng ngực, tiên huyết phun tung tóe, binh sĩ tại chỗ bị chém giết. Thái sử Từ không bảo lưu nữa, ra tay toàn lực. Từng trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, huyện nha binh lính liên tục ngã xuống, tử thương nặng nề. Huyện uy đứng ở một bên chỉ huy, trong lòng âm thầm sốt ruột. Hắn biết Thái sử Từ võ nghệ cao cường, nhưng không nghĩ tới Thái sử Từ như vậy dũng mãnh, đối diện nhiều như vậy binh lính vây giết, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tránh ra, bổn huyện tự mình bắt Thái sử Từ. Ngả Cảnh cũng là vũ nhân, thấy binh sĩ đánh lâu không xong, nhất thời nâng kiếm xông lên trên. Thái sử Từ, bản quan đến gặp gỡ ngươi. Ngả Cảnh ánh mắt sắc bén, hắn xông lên sau, kiếm trong tay trên không trung lập loè lạnh lẽo ánh kiếm. Thừa dịp Thái Sử Từ vừa mới chuyển thân không chặn, một chiêu kiếm đâm ra. Phúc! Sắc bén mũi kiếm, đâm vào Thái Sử Từ vai. Thái Sử Từ muộn hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng, hét lớn, khinh người quá đáng. Ngả Cảnh, ngươi đáng chết. Vô biên tức giận, tự Thái Sử Từ trong lồng ngực sinh sôi đi ra. Các ngươi đã không muốn sống, các ngươi đã muốn phản bội, bản tướng tắc thành các ngươi. Thái Sử Từ trong tay bội kiếm còn như du long xuất kích, ánh kiếm lướt qua, từng cái binh sĩ cấp tốc ngã xuống. Vụ! Mũi kiếm pha không, đâm thẳng Ngả Cảnh lồng ngực. Chiêu kiếm này nhanh như chớp giật, mãnh liệt như buôn lôi, khiến cho người mắt không kịp nhìn. Xì xì! Mũi kiếm phá tan rồi Ngả Cảnh ra thịt, một chiêu kiếm đâm vào Ngả Cảnh trái tim. Ngả Cảnh trợn to mắt, rên khẽ một tiếng. Hắn nắm chặt kiếm trong tay muốn phản kích, có thể thân thể của hắn đột nhiên tê dần, cái kia sâu tận xương tủy thống khổ, để hắn không nhấc lên được nửa phần sức mạnh, trong đầu càng có vô biên hắc ám xông tới. Ta không cam lòng a. Ngả Cảnh kêu thảm một tiếng, một khẩu tiên huyết phun đi ra ngoài. Thái Sử Từ trường kiếm rút ra, Ngả Cảnh ầm ầm ngã xuống đất, trong mắt đã mất đi thần thái. Huyện lệnh bị giết, chạy mau a. Huyện úy thấy thế, hét lớn một tiếng, xoay người hướng về huyện nha ở ngoài chạy. Huyện thừa cùng với huyện nha binh lính cũng hoảng hồn, dồn dập lùi lại. Cả huyện nha hỏng, lòng người bàng hoàng. Huyện nha trong sảnh, một lát sau liền không đi. Hô! Hô! Thái Sử Từ không có truy kích, mà là đứng tại chỗ từng ngụm hô hấp. Hắn nhìn Ngả Cảnh thi thể, nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện ra một tia hối hận. Ngả Cảnh bị giết. Gặp rắc rối, lần này gặp rắc rối. Thái Sử Từ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Thái Sử Từ cấp tốc từ Ngả Cảnh trên người lấy ra huyện lệnh ấn thụ, liền rời khỏi huyện nha hướng về quân doanh bước đi. Ngả Cảnh chết rồi, hắn nhất định phải điều binh tiếp quản Ngả Cảnh dưới trướng Ngả huyện binh sĩ, tránh khỏi phát sinh náo loạn. Chương 216, tương giết. Thành Đông, tiểu quán bên trong. Ngả huyện đối mặt đại chiến, trong thành thế cuộc khá là căng thẳng. Rất nhiều người đều yêu thích đến tiểu quán, gọi trên một bình tiểu ngồi ở tiểu quán, nghe người lui tới nói gần nhất phát sinh tin tức. Nghe nói sao? Huyện lệnh bị giết. Làm sao có khả năng, Ngả huyện lệnh sao có thể bị giết, ngươi nói đùa đi. Chính là, Ngả huyện lệnh yêu dân như tử, là chúng ta Ngả huyện kiêu ngạo, hắn cùng người không thù không oán, làm sao có khả năng bị giết. Ai muốn là giết Ngả huyện lệnh, ta tuyệt không bỏ qua. Tin tức là thật sự, có người nhìn thấy huyện thừa từ huyện nha lao ra, hô to huyện lệnh bị giết. Sau đó, Thái Sử Từ cả người đẫm máu đi ra. Huyện nha người nói, Ngả huyện lệnh dự định xuất binh. Thái Sử Từ sợ sệt Lưu Tu mà không muốn xuất chiến. Song phương nổi lên xung đột sau, Thái Sử Từ giết chết huyện lệnh. Thái Sử Từ cũng là không sai tướng lĩnh, sao có thể giết chết huyện lệnh đây? Ta nghe nói, Thái Sử Từ thật sự giết chết huyện lệnh. Một đám bách tính đàm luận, rất nhanh, liền có kẻ tò mò đi tới huyện nhà xác nhận. Một phen xác nhận sau, xác thực là Thái Sử Từ giết chết Ngả Cảnh, tin tức nhất thời truyền ra. Toàn bộ Ngả huyện đều truyền bá Ngả Cảnh bị giết tin tức. Tin tức càng chuyện càng tràn lan. Ngả huyện thế cuộc thay đổi bất ngờ, đã là mưa gió nổi lên. Huyện thừa cùng huyện úy trở về Ngả huyện quân đội trú quân nơi đóng quân, hai người ở trong doanh trướng ngồi xuống, trên mặt có sợ hãi không thôi vẻ mặt. Huyện thừa nhìn về phía huyện úy, nói, huyện lệnh bị giết, làm sao bây giờ? Huyện úy nói, huyện lệnh không thể chết vô ích, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, xuất quân giết hướng về Thái Sử Tử. Huyện thừa nói, cứ như vậy, sự tình huyên náo càng lớn. Huyện úy nắm chặt nắm đấm, nói, không động thủ, Thái Sử Từ cũng sẽ xuất binh tới đón quản quân doanh, đến thời điểm ngươi và ta làm sao bây giờ? Huyện lệnh bị giết, thế đơn sức bạc, chỉ có xuống tay trước bắt Thái Sử Từ, sẽ đem trách nhiệm đẩy ở Thái Sử Từ trên người. Cứ như vậy, cho dù mặt trên phái người đến kiểm chứng, cũng có thể từ chối trách nhiệm. Bằng không, Thái Sử Từ khống chế lại quân đội, chắc chắn phải chết. Huyện thừa trong mắt, toát ra rẽ rủa vẻ mặt. Xuất binh tấn công Thái Sử Từ. Đây là đại sự, càng là nhắc lên nội chiến. Một khi làm như vậy rồi, lại cũng khó có thể quay đầu lại. Huyện úy thúc giục, thời gian cấp bách, đừng do dự. Nếu như ngươi đồng ý bị Thái Sử Từ nắm lấy, đồng ý bị Thái Sử Từ chém giết, vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi muốn a, Thái Sử Từ giết huyện lệnh, muốn tìm một cái lý do lắng lại chúng nộ. Mà hai người, chính là tốt nhất kẻ thế mạng. Chỉ cần Thái Sử Từ nói là khuyến khích huyện lệnh động thủ, còn có thể tiếp tục sống sao. Huyện thừa nghe vậy, sờ môi, ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh xuống. Điều binh, bắt Thái Sử Từ. Huyện thừa gật đầu, đồng ý huyện úy ý kiến. Hai người lúc này đứng dậy, sau đó mệnh lệnh binh sĩ lôi cổ tụ tập binh sĩ. Thời gian không lâu, trong quân mấy ngàn binh sĩ triệu tập lên. Huyện uy đứng binh sĩ phía trước, lớn tiếng nói, các huynh đệ, huyện lệnh bị giết, bị chết thật oan uổng à. Lời này vừa nói ra, quân doanh một mảnh rào loạn. Huyện uy dừng lại chốc lát, sau đó đè xuống ồn ào cảnh tượng, tiếp tục nói, trưa hôm nay, huyện lệnh đem thái sử Từ mời đến huyện Nha thương thảo chiến sự. Huyện lệnh dự định tấn công Lưu Tu, thái sử Từ chết sống không đồng ý, thái sử Từ sợ sệt Lưu Tu, nhưng huyện lệnh không sợ. Thái sử Từ không dám xuất chiến, nhưng huyện lệnh dám đón đánh Lưu Tu. Nhưng mà, thái sử Từ thẹn quá thành giận bên dưới, dĩ nhiên rút kiếm giết huyện lệnh. Các ngươi nói, huyện lệnh bị chết có oan uổng hay không? Oan uổng. Huyện thừa Trạm ở phía dưới, lớn tiếng tê gọi. Chỉ là trong mắt của hắn, nhưng là toát ra một tia sự bất đắc dĩ. Bước lên bước đi này, đã không còn đường quay đầu. Hoan uổng. Hoan uổng. Trong quân binh lính rồn rập giống to, phụ họa huyện úy. Quân doanh cựu thị thái sử Từ tâm tình, bị điều chuyển động. Các binh sĩ đều quen thuộc ngả cảnh, tuy rằng ngả cảnh tính khí nôn nóng, nhưng đúng là hai tụ thanh phong, là toàn tâm toàn ý vì là bách tính suy nghĩ, là một quan tốt. Ngả cảnh ở binh sĩ bên trong, có rất cao hy vọng. Như Kim Thính đến ngả cảnh bị thái sử Từ giết, đã là tức giận dâng lên. Huyện lệnh bị giết, đại thù không thể không báo. Giết thái sử Từ, vì là huyện lệnh báo thù. Huyện uy giống to, trong mắt lập lòe đạo đạo tinh quang. Hắn muốn tự vệ, chỉ có thể giết thái sử Từ, lắng lại cục diện. Giết thái sử Từ, vì là huyện lệnh báo thù. Giết thái sử Từ, vì là huyện lệnh báo thù. Trong quân doanh, binh sĩ tiếng giống to liên tiếp. Hết thảy binh sĩ sắc ý, hết thảy binh sĩ phản cảm thái sử Từ tâm tình, cũng đã điều chuyển động. Xuất phát. Huyện uy hét lớn một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Trong quân mấy ngàn binh sĩ hành động, mênh mông quần quận lao ra quân doanh, hướng thái sử Từ binh lính dưới quyền đóng quân quân doanh bước đi. Lúc này, ở Tây Môn bên trong, thái sử Từ quân doanh trụ sở, thái sử Từ đầy người tiên huyết trở về sau, lập tức triệu tập trong quân tướng lĩnh. Đứng lều lớn bên trong, thái sử Từ nhìn chung quanh dưới trướng tướng lĩnh, giản lược nói rằng, trưa hôm nay, ngả cảnh để bản tướng đi tới huyện Nha Thương nghị sự tình, nhưng dự định khống chế bản tướng, sau đó điều khiển quân đội ra khỏi thành tác chiến. Bản tướng không đồng ý, ngả cảnh phái binh sĩ vây giết. Một phen chém giết hạ xuống, ngả cảnh bị giết. Chúng tướng nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không có người nói chuyện. Thái sử Từ tiếp tục nói, ngả cảnh chết rồi, ngả huyện bản thổ binh lính có thể sẽ rào loạn. Hiện tại, nhất định phải lập tức khống chế ngả huyện trú quân. Khương Thiên Trương, triệu tập 3.000 binh sĩ, theo ta đi tới ngả huyện quân doanh. Nặc. Khương Thiên Trương ôm quyền đáp lại, xoay người rời đi lều lớn. Ước chừng thời gian uống cạn chén trà, Khương Thiên Trương trở về, hắn ôm quyền nói, tướng quân, 3.000 binh sĩ đã vào chỗ. Thái sử Từ phân phó nói, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, thái sử Từ trước tiên đi ra lều lớn, Khương Thiên Trương cùng với dưới trướng chúng tướng dồn dập theo sát phía sau. Thái sử Từ xuất quân rời đi quân doanh, xuất lĩnh binh sĩ cấp tốc chạy đi. Trong thành hai nhánh quân đội, chính đối mặt mà đi. Song phản khoảng cách chỉ có 2 dặm đường thời điểm, đều phát hiện đối phương hành tung. Huyện úy trong lòng căng thẳng, nhìn về phía binh lính dưới quyền, nhưng là hét lớn, các huynh đệ, thái sử Từ xuất binh đánh tới. Hắn quả nhiên là hung tàn thành tính, dĩ nhiên hoặc là không làm muốn giết. Giết ta, giết chết thái sử Từ, vì là huyện lệnh báo thủ. Thái sử Từ xuất binh đánh tới tin tức truyền ra, ngồi vững thái sử Từ giết chết huyện lệnh tin tức. Trong quân binh lính, quần tình xúc động. Ngả huyện bản thổ binh lính tâm tình tăng vọt, hận không thể lập tức thế ngả cảnh báo thủ. Thái sử Từ cũng biết ngả huyện bản thổ binh sĩ đánh tới tin tức, trên mặt vẻ mặt càng là nghiêm nghị. Hắn đã cân nhắc đến có thể sẽ phát sinh nổi loạn, không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy. Thái sử Từ không do dự nữa, hạ lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, chuẩn bị nên chiến. Việc đã đến nước này, thái sử Từ biết hắn nhất định phải làm tốt tác chiến chuẩn bị, không thể để cho tình hình rối loạn khuếch tán. Hai nhánh quân đội đối mặt mà đi, đã là làm tốt tương giết chuẩn bị. Rất nhanh, song phương chạm mặt. Thái sử Từ còn chưa kịp mở miệng khuyên bảo, ngả huyện bản thổ binh lính liền gào gào kêu giết tới, khác nào phong lưu. Thái sử Từ bị ép lên chiến, dưới trướng 1.000 binh sĩ cấp tốc đón đánh. Song phương ở trung tâm thành chém giết, thái sử Từ xung phong thời điểm, trên mặt biểu hiện nhưng trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Nội chiến tạo thành kết quả, chỉ có thể là suy yếu sức mạnh của chính mình. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể xuất lĩnh binh lính dưới quyền xung phong, muốn ở thời gian ngắn nhất giải quyết đi ngả huyện bản thổ binh lính, đem cục diện bình ổn lại. Giết chết thái sử Từ, giết chết cái này phát điên người. Vì là huyện lệnh báo thủ, giết. Trên đường phố rộng rãi, ánh đao lấp lóe, tiếng la giết liên tiếp. Song phương cẩn thận đánh giết, giết đến là đất trời tối tăm. Ở song phương chém giết thời điểm, hồn nhiên không có chú ý tới Chu Vi lặng yên rời đi một phần tìm hiểu tin tức người. Chương 217, phá thành mà vào. Ngoài thành, quân doanh. Trung quân liều lớn, Đặng Triển đang cùng Đặng Ngả dưới cờ vua. Đặng Triển dưới cờ vây hoàn toàn bất động, nhưng thao tác đơn giản dễ dàng bắt đầu cờ vua nhưng khá là tinh thông, hắn mang lên bàn cờ, cùng Đặng Ngả giết đến không còn biết trời đâu đất đâu. Sư phụ, này tổng thể, không cho phép lại đi lại. Ngươi luôn đi lại, nhân phẩm đều ném xong. Đặng Ngả phết miệng, rất bất mãn Đặng Triển thường thường đi lại. Đặng Triển hừ một tiếng, nói, sư phụ cân nhắc hơi hơi nợ dai, hối một nước cờ, không có ảnh hưởng gì. Lại nói, chúa công không phát binh công thành, bản tướng cũng không có chuyện gì có thể làm a ngươi không theo ta chơi cờ, còn có thể làm gì. Đặng Ngả nói, ta còn có thể đọc sách. Đặng Triển trừng Đặng Ngả một chút, cầm lấy quân cờ di chuyển vị trí, tiếp theo sau đó nói, đọc sách, liền biết đọc sách. Tiểu tử ngươi mỗi ngày đọc sách, đều sắp thành con một sách. Đừng nói nhảm, mau mau chơi cờ. Đặng Ngả bỗng nhiên dừng lại, nói, sư phụ, công tử sắp xếp kế sách, tiến hành đến thế nào rồi. Đặng Triển nói, tình huống cụ thể không biết, tạm thời không có mới nhất tin tức. Đối với phái đến Ngả huyện binh lính, Đặng Triển hiện tại cũng không biết cụ thể tin tức. Báo. Đồng nhiên, lều trại cửa vang lên binh sĩ âm thanh. Đặng huyện úy, đại nhân cho mời. Binh sĩ dứt tiếng, Đặng Triển sượt đứng lên, cũng không tiếp tục quản chờ đợi, nhanh chóng lao ra lều trại. Đặng Ngả theo sát phía sau, cũng nhanh chóng hướng về trung quân lều lớn bước đi. Lều lớn bên trong, Lưu Tu ngồi cao ở chủ vị, ánh mắt nghiêm túc. Ánh mắt của hắn đảo qua Đặng Triển, Hoàng Hổ, Triệu Vân, Đặng Ngả chờ người, trầm giọng nói, mới vừa nhận được tin tức, Ngả bên trong huyện thành phía tây có khói đặc nhen lửa. Trong thành giấy lên khói đặc, mang ý nghĩa kế ly gián đã thành công. Mặc kệ hiện tại là Ngả cảnh đã không chế thái sử tử, vẫn là thái sử tử bắt Ngả cảnh, kế sách đã thành công. Xuất binh, mạnh mẽ tấn công Ngả huyện. Lưu Tu bố trí kế ly gián, là ly gián Ngả cảnh cùng thái sử tử. Bố trí cục, lợi dụng Ngả cảnh nôn nóng kích động tinh khí, thúc đẩy Ngả cảnh chủ động xuất chiến. Ngả cảnh muốn xuất chiến, tất nhiên tìm thái sử tử, song phương nổi lên xung đột, phát sinh hiểu lầm sau, Lưu Tu thì có thể sấn cơ hội. Ngả cảnh giam cầm hoặc là giết chết thái sử tử, cũng hoặc là nhằm vào thái sử tử, Lưu Tu sắp xếp ở trong thành người, lập tức sẽ tản tin tức nói Ngả cảnh cùng thái sử tử không hợp. Thái sử tử binh lính dưới quyền đạt được tin tức sau, ngồi không yên, tất định là thái sử tử đòi cái công đạo. Đồng dạng, thái sử tử khống chế hoặc là giết chết Ngả cảnh, cũng hoặc là nhằm vào Ngả cảnh, Lưu Tu người cũng sẽ tin đồn thái sử tử động thủ. Ngả cảnh ở trong quân cùng bách tính ở trong có rất cao hy vọng, thái sử tử đối với Ngả cảnh động thủ, bách tính cùng binh sĩ gặp phải kích động cũng sẽ phản kháng. Chỉ cần Ngả cảnh tâm di chuyển, liền bước vào bên trong cục, trừ phi song phương hòa giải. Nhưng mà, Ngả cảnh cuối cùng tiến vào Lưu Tu cái trọng. Đặng Triển vẻ mặt hưng phấn, ôn quyền nói, chúa công, ti chức lập tức hạ lệ. Lúc này, Đặng Triển xoay người lui ra. Đùng, đùng, đùng. Trong quân doanh, rất nhanh vang lên hùng hồn tiếng chống trận, âm thanh trực thấu vân tiêu. Binh sĩ sau khi nghe, cấp tốc tụ hợp nổi đến, ở bên trong trại lính liệt trận. Lưu Tu trên người mặc giáp trụ, cầm trong tay thanh công kiếm, hạ lệnh, xuất phát. Trong quân binh lính, lập tức manh liệt xuất chiến. Hoàng Hổ trên người mặc giáp trụ, đầu đội thiết khôi, cả người võ trang đầy đủ. Hai tay của hắn nhấc theo lôi cổ húng kim truy, làm gương cho binh sĩ, xông vào phía trước nhất. Đại quân mênh mông quần quận xuất chiến, ép thẳng tới Ngả huyện Tây Môn. Lưu Tu ngồi trên lưng ngựa, làm trung quân, không nhanh không chậm hướng về thị trấn phương hướng chạy đi. Triệu Vân đi theo Lưu Tu bên người, ánh mắt nghiêm túc. Đến hiện tại, hắn không biết Lưu Tu kế hoạch cụ thể, nhưng nhìn tình huống, Lưu Tu đã có phá thành cơ hội. Đại quân đến ngoài thành, lập tức bắt đầu công thành. Trên lâu thành, đóng giữ binh lính hoảng hồn, vội vã vang lên chống trận truyền tin. Nhưng mà, thái sử từ xuất lĩnh 3.000 binh sĩ xuất chiến, Ngả huyện bản thổ binh sĩ lại toàn bộ bị điều đi, song phương chính ở trong thành chém giết, hoàn mỹ trợ rút. Phòng thủ binh lính không ngừng bắn ra cung tên, ý đồ ngăn cản Kinh Châu binh tiến công. Đáng tiếc chính là, lực lượng phòng thủ không đủ, tuy rằng tạo thành nhất định thương vong, nhưng không cách nào ngăn cản Lưu Tu đại quân đi tới. Thời gian không lâu, Lưu Tu binh lính dưới quyền sông lên thành lầu, bắt đầu ra sức chém giết. Quả kẹt. Dây nặng cửa thành, ầm ầm mở ra. Sông lên thành lầu binh lính vào thành sau, rơi xuống thành lầu. Mở cửa thành ra nên tiếp đại quân vào thành. Thành phá, giết a. Hoàng Hổ nhìn thấy cửa thành mở ra, nhếch miệng cười to, nhấc theo lôi cổ húng kim truy, liều lĩnh dày đặc mưa tên trước tiên vọt vào. Lưu Tu binh lính dưới quyền, cũng cấp tốc giết vào trong thành, ngay đầu tiên chiếm cứ Tây Môn làm cứ điểm. Đại quân tràn vào, Tây Môn lạc hãm. Triệu Vân đi theo tiến vào trong thành, nghi ngờ nói, Tu công tử, làm sao không thấy Thái Sử Tử? Lưu Tu nói rằng, bởi vì Thái Sử Tử rất bận. Triệu Vân nghe được rơi vào trong sương mù, lúc này, Đặng Triển đi tới Lưu Tu bên người, bẩm báo, chúa công, căn cứ ẩn nút ở trong thành binh lính bẩm báo, Thái Sử Tử cùng Ngả huyện quân đội, chính đang trung tâm thành chém giết. Đặng Triển vừa vào thành, ẩn nút binh lính liền đến bẩm báo mới nhất tin tức. Lập tức giết tới, một lần đánh tan Thái Sử Tử quân đội. Lưu Tu ánh mắt sắc bén, trực tiếp hạ lệnh. Nặc. Đặng Triển tuân lệnh, ra lệnh. Tiến vào Tây Môn đại quân thay đổi phương hướng, hướng về trung tâm thành chạy đi. Hoàng Hổ đạt được tin tức, lập tức xông lên đằng trước nhất. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, bắt Thái Sử Tử. Chạy ước chừng một phút thời gian, Hoàng Hổ xuất lĩnh đại quân, cùng Thái Sử Tử binh lính gặp gỡ. Thái Sử Tử nghe được Tây Môn truyền đến tiếng trống trận thời điểm, lại nhìn thấy trong thành bốc lên khói đặc, liền biết trúng kế. Lần này cùng Ngả cảnh tương giết, là Lưu Tu bày ra. Lưu Tu nắm lấy hắn cùng Ngả huyện binh lính chém giết không chặn, nhân cơ hội công thành. Trên lâu thành đóng quân binh lính chỉ có mấy trăm người, ở Lưu Tu hung hăng công kích dưới, không cách nào chống đối. Rõ ràng Lưu Tu kế hoạch, Thái Sử Tử liền không dám lại có thêm bất kỳ lưu thủ, cấp tốc chém giết huyện úy cùng huyện thừa, đánh tan Ngả huyện bản thổ binh lính sau, xoay người giết đi, muốn chạy tới trên lâu thành cứu lại cục diện. Nhưng mà, chung quy chậm một bước. Lưu Tu vào thành. Ngả huyện, bị Lưu Tu công phá. Thái Sử Tử nhìn thấy nhấc theo lôi cổ húng ra vào đánh tới Hoàng Hổ, giận tím mặt mày, hắn hét lớn, Hoàng Hổ, để mạng lại. Trong tay đại thương run lên, Thái Sử Tử cất bước nhằm phía Hoàng Hổ. Chém giết Hoàng Hổ, diệt trừ Lưu Tu một cái cánh tay. Thái Sử Tử đề thương nỗ lực, Khương Thiên Trương cùng với binh lính dưới quyền, cũng khởi xướng xung phong. Hai quân, thoáng qua chém giết lẫn nhau lên. Hoàng Hổ nhếch môi, lộ ra một cái rõ ràng nha. Hắn nhìn thấy Thái Sử Tử vọt tới, cười hì hì, nhấc theo lôi cổ húng kim truy cũng hung hãn tiến lên nên tiếp. Áo choàng truy, giết. Hoàng Hổ giống to, khoảng cách Thái Sử Tử chỉ có xa hai trượng thời điểm, chân trái đập lên mặt đất, hiện cung bộ đứng thẳng, chân phải ở bên, vẽ ra một độ cong, thân thể trọng tâm tùy theo dưới di. Tay trái lôi cổ húng kim truy nằm ngang ở trước ngực, bảo vệ trước ngực không chặn. Tay phải lôi cổ húng kim truy trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo tiếng rít, đập về phía Thái Sử Tử. Một truy thanh thế to lớn, dọa người cực kỳ. Thái Sử Tử đại thương run run, khắc nào đại mãng vươn mình, báng súng đông nhiên nện xuống. Cong. Binh khí va chạm, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Phản chấn sức mạnh, để Thái Sử Tử nắm chặt đại thương hai tay, đều là một trận tê dại. Sức mạnh thật lớn. Thái Sử Tử kinh ngạc trong lòng, nhưng trên tay không ngừng chút nào, đại thương ở lôi cổ húng kim truy trên sắt qua, mũi thương thuận thế trước tham, như độc xà xuất động, đâm hướng về Hoàng Hổ mi tâm. Hoàng Hổ hưu truy dương lên, đẩy ra Thái Sử Tử một súng, tả truy lập tức vung ra. Hô! Tiếng gió rít gào, lôi cổ húng kim truy hướng Thái Sử Tử lồng ngực quét tới. Thái Sử Tử vội vã triệt chân lùi về sau, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Hổ, từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa rồi cùng Hoàng Hổ giao thủ thời gian ngắn ngủi, hắn chính là cảm giác nguy hiểm cực kỳ, bởi vì Hoàng Hổ sức mạnh quá mạnh, hơn nữa cũng phi thường linh hoạt, rất khó đối phó. Hoàng Hổ song chủ y nằm ngang ở trước ngực, quét miệng nói, Thái Sử Tử, trận chiến này, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi xem một chút ngươi binh lính dưới quyền, đã lộ ra vẻ mỏi mệt, bọn họ không ngăn được. Quần quận không ngừng kinh châu binh tràn vào, Thái Sử Tử binh lính dưới quyền vừa trải qua một hồi huyết chiến, hiện tại thể lực không chống đỡ nổi, không phải kinh châu binh đối thủ. Bất luận là thể lực, vẫn là nhân số, đều xa xa không đủ. Thái Sử Tử khoảng trường, trái phải quét mắt, một trái tim liền chìm xuống dưới. Này nháy mắt, Hoàng Hổ di chuyển, trong tay lôi cổ húng kim truy vung lên, quắc, Lưu Tinh chủ y, giết. Kim truy vừa vội vừa nhanh, cùng áo choàng truy vừa nhanh vừa mạnh đem so sánh. Lưu Tinh chủ y chiêu thức này linh xảo cấp tốc, đồng nhiên trong lúc đó, đã đến Thái Sử Tử trước người. Chương 218, bắt giữ Thái Sử Tử. Lùi. Mau lùi lại. Thái Sử Tử thấy thế, lập tức bước ra lùi lại. Hắn nhìn về phía Hoàng Hổ ánh mắt, toát ra nồng đậm kiên kỵ. Trước mắt cái này thể trạng tinh tráng khôi ngô, vẻ mặt hàm hàm thanh niên, tuyệt không là ở bề ngoài như vậy hàm nốc, trái lại giỏi về dấu dốt. Hoàng Hổ Lưu Tinh chủ y một đòn không được, lập tức lại luân truy lại một lần nữa truy kích. Liên tục ba bước truy đuổi, chung quy chậm một bước, không thể bắt Thái Sử Tử. Hoàng Hổ tay phải lôi cổ húng kim truy vung đẩy, đột nhiên quét ngang, bột một tiếng, nện ở một tên Giang Đông binh trên lồng ngực. Trong phút chốc, Giang Đông binh sĩ nôn ra máu, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất tử vong. Tiên huyết nhiễm ở lôi cổ húng kim truy trên, làm cho lôi cổ húng kim truy càng là sát khí nồng nặc. Hoàng Hổ, chớ có trương cuồng. Khương Thiên Trương ở đây, nhận lấy cái chết. Khương Thiên Trương cầm trong tay một cái đại đao, lưỡi đao sắc bén. Hắn nhìn thấy thái sử từ không địch lại, vọt tới, hét lớn, tướng quân, hợp lực chém giết hoàng hổ. Được. Thái sử từ trong tay đại thương run lên, lập tức nhằm phía hoàng hổ. Hai người, một cây thương, một cái đao, tiền hậu giáp kỹ. Hoàng hổ nhếch miệng nở nụ cười, xem thường nói rằng, lôi cổ húng kim truy chỗ tốt ở chỗ, không sợ vây công. Lưu tinh chủ y, giết. Hai tay hắn nắm chặt lôi cổ húng kim truy, bỏ qua phía sau Khương Thiên Trường, trực tiếp nhằm phía thái sử tử. Lôi cổ húng kim truy khác nào lưu tinh giống như vậy, tốc độ cực nhanh, trên không trung không ngừng vung dậy. Thái sử tử mũi thương run run, mãnh liệt xuất kích. Hai người lấy mau đánh nhanh, không ngừng giao thủ. Khương Thiên Trương cầm trong tay đại đao, lưới đao trên không trung xoay một cái, nhắm ngay hoàng hổ, người cấp tốc lẻn đến hoàng hổ phía sau. Giết! Đại đao trên không trung hạ xuống, một thức lực phách hoa sơn, thanh thế bao la. Long xả giết! Thái sử từ thấy thế, cũng là giống to. Đại thương bắt đầu run rẩy, phảng phất long xả bàn nhiễu, đâm ra mũi thương trên không trung biến ảo ra đoá đoá thương hoa, áp sát hoàng hổ trước ngực. Giờ khắc này hoàng hổ, trước ngực phía sau lưng đều gặp phải giáp công. Áo choàng truy. Hoàng hổ ánh mắt chấn định, tay phải lôi cổ húng kim truy ầm ầm hạ xuống. Một truy, nện ở thái sử từ trên cán thương. Đòn đánh này, ở giữa thái sử từ băng súng, sức mạnh to lớn bạo phát, băng súng trực tiếp bị đập đến bay ngang ra ngoài. Trong chớp mắt, hoàng hổ một chiêu áo choàng truy hạ xuống, bước chân xê dịch, đột nhiên xoay người. Thái sơn truy. Tay trái lôi cổ húng kim truy, thuận thế vung lên. Không trung, bùng nổ ra tiếng nổ đùng đoảng. Lôi cổ húng kim truy trên không trung lưu lại nhất đạo ảnh tử. Ở Khương Thiên Trường trong tay đại đao khoảng cách hoàng hổ đỉnh đầu 6 tấc thời điểm. Lôi cổ húng kim truy va chạm ở Khương Thiên Trường bên hông. Ầm. Kim truy sức mạnh chút xuống, còn như lũ quét cuốn tới. Một tiếng hét thảm, Khương Thiên Trường phía bên phải thân thể, triệt để lao lõm vào, trực tiếp bị tạp đến bay ra ngoài. Người trên không trung, giữ tận bộ, đã thất khiếu chảy máu. Hoàng hổ Thái Sơn truy thu hồi, hàm hàm trên mặt, toát ra vui sướng vẻ mặt, hét lớn, thái sử tử, để mạng lại. Kim truy vung dậy, hoàng hổ lại một lần nữa đánh về phía thái sử tử. Thiên Trương. Thái sử tử mắt thấy Khương Thiên Trương bị truy giết, muốn rách cả mí mắt, trong lồng ngực một cơn lửa giận cháy hừng hực. Hoàng hổ, ngươi đang chết ta. Thái sử tử dưới trướng mấy cái tiêu tướng, từ vừa mới bắt đầu theo hắn ở chín hư sơn Phan Tuấn, Đặng Thiệu, Tưởng Mưu, đến hiện tại Lương Uy, Khương Thiên Trương, đều là hắn thật vất vả bồi dưỡng được đến. Những người này không chỉ có võ nghệ xuất chúng, hơn nữa có thể lĩnh binh tác chiến, là văn võ song toàn người. Nhưng mà gặp phải Lưu Tu sau, dưới trướng hắn người, tổn thất hầu như không còn. Tất cả những thứ này, đều là Lưu Tu cùng với Lưu Tu dưới trướng nhân tạo thành. Giết chết hoàng hổ, vì là Khương Thiên Trương báo thù. Giết chết hoàng hổ, để Lưu Tu nếm thử thống thất ái tướng thống khổ. Một cây đại thương trên không trung đâm ra, mũi thương sắc bén, chỉ nhìn thấy một điểm hàn mang lấp lóe, cũng đã đến hoàng hổ trước người. Hoàng hổ lôi cổ húng kim truy vung lên, nằm ngang ở trước ngực, chặn lại rồi đòn đánh này. Hoàng hổ kha kha nói, thái sử tử, ngươi muốn giết ta, còn nội điểm. Tam ca nói rồi, ta võ nghệ cương mánh không đúc, có thể đánh bại ta người, không vượt qua một cái tay số lượng, ngươi không phải trong này người. Hoàng hổ, nhận lấy cái chết. Thái sử tử giết đỏ cả mắt rồi, súng trong tay cái lăng lệ vô thớt. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu, đều là không muốn sống công kích. Hoàng hổ ánh mắt càng bình tĩnh, trong tay hắn lôi cổ húng kim truy vung dậy, nhưng là thủ đến gió thổi không lọt. Cùng thái sử tử liền đấu hơn 10 chiêu, trong mắt của hắn dần dần có nụ cười. Hắn ý vị dài lâu, không có cảm thấy bề bài, có thể bạo nộ thái sử tử, khí tức bắt đầu yếu bớt. Áo choàng truy, giết. Hoàng hổ nắm lấy cơ hội, lôi cổ húng kim truy bắt đầu phóng đãng mưa xối xả giống như công kích. Hai thanh kim truy, trên không trung trên dưới tung bay. Bốn phía một trượng bên trong, không có binh sĩ dám tới gần. Bất kỳ tới gần binh lính, chỉ cần bị lôi cổ húng kim truy bắn trúng, không chết cũng bị thương. Thái sử từ trong mắt lộ ra kinh hãi vẻ mặt, trong tay hắn đại thương liên tục chống đối, có thể đối diện hoàng hổ phóng đãng mưa xối xả giống như đánh mạnh, hắn cũng xuất hiện một tia vẻ mỏi mệt, không dám chính diện chống đối. Thái sơn truy, giết. Hoàng hổ trong tay lôi cổ húng kim truy lại một lần nữa biến chiêu, như thái sơn áp đỉnh, mang theo vô cùng sức mạnh hạ xuống. Thái sử từ không tránh kịp, hai tay nắm chặt băng súng, hung hãn tiến lên liên tiếp. Vành. Khổng lồ lôi cổ húng kim truy rơi vào trên cán thương, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Sức mạnh va chạm, lôi cổ húng kim truy thế như trẻ che hạ xuống, đại thương báng súng bị ép loan. Không được, báng súng không chịu nổi. Thái sử từ trong tay đại thương, là tinh tuyển sáp ong cái chế tác mà thành, năng lực chịu đựng chí ít ở 300 cân trở lên. Nhưng lôi cổ húng kim truy hạ xuống, báng súng không chịu nổi. Saka. Báng súng gây vỡ, Thái Sử Từ đột nhiên lùi về sau. Vành! Lôi cổ húng kim truy tiếp tục hướng phía trước, đánh vào Thái Sử Từ trên lồng ngực. A! Thái Sử Từ một tiếng hét thảm, thân thể khôi ngô ầm ầm ngã xuống đất. Hắn nằm trên đất, ánh mắt lờ mờ, trong miệng một khẩu tiên huyết không thể ngăn chặn phun ra. Sắc mặt của hắn cũng liền trắng xám cực kỳ. Một truy xuống, may là báng súng trung hòa phần lớn sức mạnh, lạc trên ngực Thái Sử Từ, đã là suy yếu rất nhiều, bằng không Thái Sử Từ chắc chắn phải chết. Dù là như vậy, ngã xuống đất Thái Sử Tử, đã mất đi sức chiến đấu. Người đến, bắt Thái Sử Tử. Hoàng hổ giống to, trong mắt ý cười nồng nặc. Bắt sống Thái Sử Tử, sau khi trở về, chắc là phải bị ngợi khen. Hoàng hổ cầm trong tay lôi cổ húng kim truy, hét lớn, Thái Sử Tử bị giết, người đầu hàng không giết. Không đầu hàng người, giết không tha. Nói chuyện, hoàng hổ như một con hạ sơn mãnh hổ, giết vào giang đông binh bên trong, lôi cổ húng kim truy chỗ đi qua, thây ngã khắp nơi, thi thể tung bay. Cùng lúc đó, Kinh Châu binh cũng là một trận đánh mạnh. Thái Sử Từ binh lính dưới quyền, liên tục bại lui, không cách nào chống đối, sĩ khí rơi xuống đáy vực. Không người đầu hàng, giết. Hoàng hổ như một vị giết người, trong tay lôi cổ húng kim truy giết chết một lại một giang đông binh, cả người đã dính đầy tiên huyết. Dáng dấp kia, cái nào còn có một tia hàm hậu, rõ ràng là một vị sát thần. Ta đầu hàng, đừng có giết ta. Ta đầu hàng, không chống cự. Trung tâm thành trên đường phố. Từng cái giang đông binh ném xuống vũ khí trong tay, quỳ xuống đất đầu hàng. Hoàng hổ chỗ đi qua, binh sĩ dồn dập đầu hàng. Tích đáp. Tí tách. Lôi cổ húng kim truy thượng lưu chảy dòng máu nhỏ rơi trên mặt đất, khiến cho một đám giang đông binh kinh hồn bạt vía, từng cái cúi đầu, không dám nhìn thẳng hoàng hổ, e sợ cho bị hoàng hổ truy giết. Hoàng hổ hừ một tiếng, liền không lại truy sát, binh lính dưới quyền dũng tiến lên, cấp tốc khống chế cục diện. Sau một canh giờ, ngả huyện cục diện bị Lưu Tu khống chế. Huyện Nha, Lưu Tu tọa ở phía trên. Huyện Nha nội trống rỗng, huyện lệnh ngả cảnh thân thể còn hoành nằm trên đất. Lưu Tu dặn dò binh sĩ thu lại ngả cảnh thi thể, sau đó phân phó nói, Đặng Triển, phái người ở trong thành gián bố cáo, Kinh Châu binh vào thành, không phải xâm lược, là vì là ngả cảnh báo thủ. Đại quân vào ở, không thương bách tính, không cấp dân tài. Nặc. Đặng Triển gật đầu, đồng ý. Hoàng hổ hàm hàm đi tới Lưu Tu bên cạnh, mỉm cười nói, Tam ca, Thái Sử Từ đều bị ta bắt giữ. Lần này, ta có phải là rất lợi hại, ngài có phải là cho ta phong cái quan nhi con cong? Trong mắt của hắn, có nồng đậm khát vọng. Ra chiến trường giết địch kiến công lập nghiệp, chính là ý nghĩ của hắn. Lưu Tu hừ một tiếng, nói, để ngươi truy kích Thái Sử Từ thời điểm, ta nói thế nào, để ngươi hạ thủ lưu tình. Hiện tại Thái Sử Từ bị truy phiên, nằm ở phía sau nhà còn sinh tử không biết. Hoàng hổ cười hì hì, trà sát tay, nói, ngài yên tâm, Thái Sử Từ mạng lớn, không chết được. Lưu Tu một phiên bạc tiểu gẳng, triệt để không nói gì, hắn phất phất tay, nói rằng, công lao của ngươi ta nhớ rồi. Như vậy đi, ngươi tạm thời làm một người uy vũ tướng quân, vẫn cứ cùng ở bên cạnh ta. Tốt, tốt. Hoàng hổ trên mặt nụ cười sán lạ, lại nói, vậy ta binh lính dưới quyền đây. Có bao nhiêu người? Lưu Tu nói rằng, ngươi đi theo bên cạnh ta, cần binh sĩ sao? Ồ. Hoàng hổ âm thanh kéo đến lao trưởng, khá là thất vọng. Lưu Tu thấy thế, lại an ủi. Đánh bại một Thái Sử Tử, không thể cho ngươi quá to lớn khen thưởng. Chờ đánh bại Chu Du, bắt Tôn Quyền, lại cho ngươi một đại tướng quân. Được. Hoàng hổ nghe vậy, nhất thời liền nở nụ cười. Chương 219, Chu Du xuất binh. Huyện Nha, Hậu Viện. Nam ở trên giường Thái Sử Tử, vẻ mặt vẻ vải, trong mắt có nồng đậm vũ rũ, sắc mặt càng là trắng xám cực kỳ. Hoàng hổ một truy, tổn thương hắn ngũ tạng lục phủ, trong lồng ngực càng là đau rát thống. Thân thể hơi động đậy. Trong lồng ngực liền phảng phất có vô số kim đâm, đâm nhói cực kỳ, một điểm sức mạnh đều không nhấc lên được. Hắn ánh mắt lờ mờ, tâm tình hạ. Thất bại. Lần này, hắn triệt triệt để thua ở Lưu Tu trong tay. Ngày xưa đại bại, hắn có thể đào tẩu, còn có cơ hội quay đầu trở lại. Nhưng lần này, hắn không chỉ có làm mất đi ngả huyện, càng bị Lưu Tu bắt giữ, cũng không còn đánh bại Lưu Tu cơ hội. Đập. Đập. Một trận tiếng bước chân trầm ổn, ở bên ngoài phòng truyền đến. Có kẹt. Cửa phòng mở ra, Lưu Tu cất bước đi vào. Thái Sử Từ nhìn thấy Lưu Tu, thẳng thắn nhắm mắt lại. Hắn bị bắt làm tù binh, trở thành Lưu Tu tù nhân, càng là không muốn nhìn thấy Lưu Tu. Tình cảnh này, trong lòng lạnh lẽo. Lưu Tu ở Thái Sử Từ bên cạnh ngồi xuống, cũng mặc kệ Thái Sử Từ có nguyện ý hay không mở mắt ra, thẳng nói rằng, y sư thế ngươi trị liệu, ngươi chịu đựng một truy, nội tạng bị thương, tâm mạch bị hao tổn, ít nhất phải điều dưỡng 3-5 tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi lưu ở trong quân khỏe mạnh điều dưỡng, cái gì cũng không nên nghĩ. Thái sử từ trong lòng kinh ngạc, Lưu Tu mở miệng càng là quan tâm, dĩ nhiên không có chiêu hàng, cũng không có sự uy hiếp của hắn. Chỉ là, hắn hừ một tiếng, không nói gì. Lưu Tu lại nói, ngươi cẩn thận dưỡng thương, có nhu cầu gì, trực tiếp dặn dò liền vâng. Nói xong, Lưu Tu rời khỏi phòng, ở bên ngoài phòng lại dặn dò một trận, để binh sĩ thỏa mãn Thái sử từ yêu cầu. Nằm ở trên giường, Thái sử từ trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nhìn thấy Lưu Tu, hắn mới chính thức bắt đầu cân nhắc chính mình tình cảnh, hắn bị bắt làm tù binh, chân chính thành tù nhân, đón lấy nên làm cái gì bây giờ? Ai? Một tiếng thở dài, Thái sử từ nhắm mắt lại, cái gì đều không muốn. Một ngày, Ngả huyện khôi phục yên tĩnh. Chiếm cứ Ngả huyện Kinh Châu binh không có tung binh là mối họa, không có cấp đoạn. Ngả huyện ngoại trừ thay đổi thiên, hết thảy đều trước sau như một, để bách tính an lòng ổn đi. Cùng lúc đó, quan phủ truyền ra tin tức, Thái sử từ giết Ngả Cảnh, Lưu Tu bắt Thái sử từ vì là Ngả Cảnh báo thù. Ở Lưu Tu đổ thêm dầu vào lửa dưới, Thái sử từ vừa bắt đầu là giết chết Ngả Cảnh hung thủ. Dần dần, diễn biến thành Thái sử từ đầu hàng Lưu Tu, vì lẽ đó giết chết Ngả Cảnh mở thành đầu hàng. Tin tức càng diễn càng liệt, ở dự trương quận cảnh nội truyền ra. Sài Tang, thủy quân đại doanh, trung quân liều lớn, Chu Du, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đường, Lữ Ngông, Hàn Đường, Lăng Thống chờ giang đông tướng lĩnh tụ hội. Trên mặt tất cả mọi người biểu hiện đều nghiêm túc cực kỳ. Dự trương quận tin tức truyền quay lại sau, bất luận là ai đều không thể gắng giữ tỉnh táo. Thái sử từ là giang đông đại tướng, trấn thủ một phương. Nhưng là, thái sử từ nhưng đầu hàng, tin tức này để trong quân tướng lĩnh trong lòng khiếp sợ. Chu Du ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt nghiêm nghị, không nhanh không chậm nói, thái sử từ đầu hàng Lưu Tu, ngược lại giết chết Ngả Cảnh, đây nhất định là không thể. Tin tức này, khẳng định là Lưu Tu bịa đặt. Nhưng mà, căn cứ dò thăm tin tức, thái sử từ xác thực giết chết Ngả Cảnh. Từ Ngả huyện truyền quay lại tin tức suy đoán, Ngả Cảnh phải làm là gặp phải Lưu Tu kích tướng sau, không muốn quy giúp ở trong thành, kích động bên dưới, phái người xin mời thái sử từ đến huyện nha. Bản đốc lường trước, song phương ở huyện nha gặp mặt thời điểm, Ngả Cảnh đưa ra muốn nên chiến, thái sử từ nhưng không như thế ý, song phương phát sinh xung đột, cho tới diễn biến thành chém giết. Cuối cùng, Ngả Cảnh chết ở thái sử từ trong tay. Vừa vặn là vào lúc này, Lưu Tu công thành, ở Ngả trong huyện Hồng tình huống, Lưu Tu phá thành dễ như ăn cháo, sau đó bắt giữ thái sử từ. Chu Du không có tận mắt nhìn thấy, nhưng căn cứ chuyển quay lại tin tức, đem tình huống phân tích đến không kém chút nào. Chu Du con mắt sáng sủa mà có thần, hắn ánh mắt thần thái sáng láng, nói, Ngả Cảnh sở dĩ vội vã xuất chiến, kỳ thực là Lưu Tu kích tướng, sau đó phái người kích động. Nếu như Lưu Tu không có đổ thêm dầu vào lửa, Ngả Cảnh hay là sẽ không cùng thái sử từ lên xung đột. Nói cho cùng, hết thảy đều là Lưu Tu mưu tính. Hoàng Cái nắm chặt nắm đấm, nói, Đại Đô Đốc, Ngả huyện bị chiếm đóng, mặc kệ thế nào, nhất định phải cứu viện mới được. Chu Du nói, trợ giúp là tất yếu, đến cân nhắc làm sao trợ giúp. Hoàng Cái ôm quyền nói, Đại Đô Đốc, tấn công Lưu Tu, mặt tướng nguyện làm tiên phong, xuất quân cùng Lưu Tu một so sánh. Đối với Lưu Tu đi tới Giang Đông đón dâu, nhưng trêu chọc Giang Đông tất cả mọi người sự tình, cùng với Lưu Tu từ Giang Hạ đảo tẩu sự tình, Hoàng Cái trong lòng còn có một mụn nhọn. Lăng Thông ý chí chiến đấu sục sôi, cũng liền bận bịu ôm quyền nói, Đại Đô Đốc, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Chu Du hừ một tiếng, khép mắt, quát lớn nói, bản đốc hỏi các ngươi kế sách, không phải để cho các ngươi xin mời chiến. Hiện tại, là thảo luận làm sao cùng Lưu Tu giao chiến, các ngươi đều tạm thời tắt đảm nhiệm tiên phong tâm tư. Chúng tướng nghe vậy, đều yên tĩnh lại. Chu Du trầm giọng nói, Lưu Tu chiếm cứ Ngả huyện, có 10.000 binh sĩ. Muốn một trận chiến bắt Lưu Tu, nhất định phải triệt để đứt rời Lưu Tu đường lui. Vì vậy, trận chiến này, bản tướng định ra binh chia làm hai đường xuất kích. Đệ nhất đường, đi tới Ngả huyện cùng dưới tuyển huyện giao giới khu vực, thiết lập cửa ải cắt đứt Lưu Tu đường lui, cùng với Lưu Tu lương thực cung cấp. Đệ nhị đường, đi tới Ngả huyện tấn công Lưu Tu, chính diện cùng Lưu Tu giao chiến. Chu Du cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống đỡ ở trên bàn, nói năng có khí phách nói, hai bút cùng vẽ, đem Lưu Tu gắt gao đóng ở Ngả huyện, để hắn chết ở dự trương quận. Trình Phổ vấn đạo, Đại Đô Đốc kế sách, ai tới lĩnh quân đây? Lời này vừa nói ra, Hoàng Cái, Lang Thống, Cam Ninh chờ trong mắt người lập lòe hết sạch. Lĩnh binh xuất chiến, mới là bọn họ mong đợi nhất sự tình. Từng cái ánh mắt sáng sủa nhìn chằm chằm Chu Du, đầy cõi lòng chờ mong. Chu Du sắc mặt nghiêm túc, rơi vào suy nghĩ bên trong. Hai đường đại quân đều cần người chủ trì, hắn tự mình đi tới Ngả huyện, như vậy đệ nhị đường quân đội chủ soái thì có người, đệ nhất đường nhưng còn kém một chủ trì người. Suy nghĩ một lát sau, Chu Du ánh mắt rơi vào Hoàng Cái trên người, nói, Hoàng Cái nghe lệnh. Mặt tướng ở. Hoàng Cái đứng lên, đi đến giữa đại sảnh ôm quyền hành lễ. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt vẻ mặt hưng phấn cực kỳ. Hắn cái thứ nhất bị Chu Du gọi ra, chắc là phải bị ủy thác trọng trách. Chu Du phân phó nói, ngươi xuất binh 5.000, đi tới ngả huyện cùng dưới tuyển huyện chỗ giao giới, cắt đứt Lưu Tu đường lui. Nặc. Hoàng Cái ôm quyền hành lễ, liền lại lui trở về ngồi vào trên. Cam Linh nghe lệnh. Chu Du lại nói. Cam Linh đứng lên nói, mặt tướng ở. Chu Du nói, ngươi làm Hoàng Cái phó tướng, hiệp trợ Hoàng Cái cắt đứt Lưu Tu đường lui. Nặc. Cam Linh ôm quyền đáp lại, trong lòng sinh ra một tia thất vọng. Nguyên tưởng rằng hắn bị gọi vào, có thể sẽ trở thành lộ quân thứ hai đội tiên phong, không nghĩ tới là hiệp trợ Hoàng Cái. Có điều có thể cùng Hoàng Cái cùng đi ra chiến, cũng là kết quả không tệ. Chu Du nói, Lang Thống, Lữ Mông nghe lệnh. Mặt tướng ở. Lang Thống cùng Lữ Mông đứng dậy, cung kính hướng về Lưu Tu hành lễ. Chu Du ánh mắt nghiêm nghị, phân phó nói, hai người các ngươi, theo bản đốc đi tới ngả huyện. Bản đốc lần này tấn công Lưu Tu, xuất lĩnh 15.000 binh sĩ. Mặt tướng tuân mệnh. Lang Thống cùng Lữ Mông đáp lại, lui về ngồi vào trên. Lúc này, Chu Du ánh mắt mới rơi vào Trình Phổ trên người, lời nói ý vị sâu xa nói, Trình Phổ, bản đốc rời đi đại doanh trong lúc, do ngươi chủ trì xài tang quân chính đại sự. Bản đốc rời đi trong lúc, nhất định phải cẩn thận phòng bị Hoàng Tổ tập kích, khả năng, Hoàng Tổ sẽ nắm lấy cơ hội tập kích. Trình Phổ lão luyện thành thục, phong cách vững vàng, hắn chắp tay nói, đại đô đốc yên tâm, mặt tướng nhất định không cho xài tang ra bất kỳ cái gì tình hình. Chu Du gật đầu nói, Hàn làm tướng quân, ngươi lưu lại hiệp trợ Trình Phổ. Phải. Mặt tướng tuân mệnh. Hàn Dương gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia thần sắc thất vọng. Chu Du phất tay nói, từng người nhiệm vụ, đều hiểu chưa? Rõ ràng. Chúng tướng gật đầu, đều rõ ràng chính mình nhân vật. Chu Du nói, nếu cũng đã rõ ràng từng người nhiệm vụ, xuống thi hành mệnh lệnh đi. Chúng tướng tuân lệnh, dồn dập lui ra. Chu Du đứng dậy rời đi trung quân lều lớn, bắt đầu điều binh khiển tướng. Chương 220, Tôn Bí Trung Kế. Chương 220, Tôn Bí Trung Kế. Lư Lăng huyện, ở vào dự trương quận mặt nam, Hòa Bình đều huyện giáp giới. Hoàng Trung, Bàng Thống xuất lĩnh 10.000 quân đội từ An Thành huyện xuất phát, giết vào Bình đều huyện sau, thoáng một đe dọa, Bình đều huyện huyện lệnh lập tức mở thành đầu hàng. Công chiếm Bình đều huyện, đại quân quân tiên phong chỉ về Lư Lăng huyện. Mà lúc này, Tôn Bí đã sớm xuất quân đóng quân ở trong thành. Hai quân đối lập, Tôn Bí tử thủ trong thành, cũng không có lĩnh binh nên chiến. Trong thành, quân doanh, trung quân lều lớn, Tôn Bí chính đang tìm đọc gần nhất tin tức. Hô! Khi hắn nhìn thấy tay một quyển trong đó thẻ che thì, trên mặt vẻ mặt trở nên che lấp lên. Trên thẻ che nội dung rất đơn giản, là Lư Lăng trong thị trấn gần nhất phát sinh tin tức. Bách tính tin đồn, nói Hoàng Trung e ngại người chỉ có một, vậy thì là Thái Sử Tử. Tôn Bí linh quân đến chiến, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất chính là, bách tính nói rất có lý có cư, liệt kê Hoàng Trung tại sao sợ sệt Thái Sử Tử nguyên nhân. Số 1, Lưu Bản cùng Hoàng Trung đóng giữ Du huyện đại doanh, Thái Sử Tử không có đến dự trương quận trước, là dự trương quận Thái Thú Tôn Bí chủ chính. Lúc đó, Lưu Bản cùng Hoàng Trung liên tục đánh vào dự trương quận, cho tới dự trương quận đại loạn. Có thể thấy được, Lưu Bản cùng Hoàng Trung không đem Tôn Bí để vào trong mắt, càng dễ như ăn cháo liền có thể đánh bại Tôn Bí. Thứ hai, Thái Sử Tử vừa đến dự trương quận, liền khắc Lưu Bản cùng Hoàng Trung, khiến cho Lưu Bản cùng Hoàng Trung lui giữ Du huyện đại doanh. Kết quả này, chính là Hoàng Trung e ngại Thái Sử Tử nguyên nhân. Đệ tam, Lưu Bản cùng Hoàng Trung tấn công Thái Sử Tử, cuối cùng, nhưng bị vây ở Chín Hư Sơn. Tuy rằng Lưu Tu cứu viện đúng lúc, nhưng Lưu Bản cuối cùng nhưng chết ở Chín Hư Sơn. Cái này cũng là Hoàng Trung e ngại Thái Sử Tử nguyên nhân. Bách tin lời nói, đem Tôn Bí vô năng cùng Thái Sử Tử anh minh thần võ so sánh, phảng phất Tôn Bí chính là vô năng người, chỉ có Thái Sử Tử mới là cứu vớt dự trương quận người. Tin tức đặt tại Tôn Bí trên bàn, Tôn Bí trong lòng cũng không bình tĩnh. Có điều, Tôn Bí biết đây là đối phương kế ly gián, càng là phép khích tướng. Một mặt, là muốn ly gián hắn cùng Thái Sử Tử quan hệ, mặt khác, muốn kích tướng hắn chủ động xuất chiến. Xuôi nam thời điểm, Tôn Bí cùng Thái Sử Tử đã thỏa thuận kế sách, trận chiến này lấy phòng thủ phương châm, không chủ động xuất chiến. Vì vậy, Tôn Bí không có động tác, lựa chọn làm như không thấy. Lư Lăng huyện binh lực không nhiều, không cách nào chống đối Kinh Châu quân đội, Tôn Bí tự mình chủ trì chiến sự, Lư Lăng huyện lệnh tự nhiên là ước gì, hắn không tham dự chiến sự, liền không cần quan tâm. Hắn việc làm rất đơn giản, chỉ là đem hết thẻ tin tức tập hợp, sau đó đưa đến Tôn Bí trong tay. Ngay hôm đó, Lư Lăng huyện lệnh nhận được đưa ra tin tức, sau khi xem xong vẻ mặt khiếp sợ. Lúc bình thường, hắn đều là tự mình đưa tin tức. Nhìn xong ngày hôm nay tin tức sau, Lư Lăng huyện lệnh gọi tới một tên binh lính, dặn dò binh sĩ đi đưa thẻ tre. Làm thẻ tre bày ra ở Tôn Bí trên bàn, Tôn Bí lật xem sau, trong con ngươi lập lòe hừng hực lửa giận. Đùng. Tôn Bí một cái tát vỗ vào trên bàn, hét lớn, Hoàng Trung, bản quan không giết ngươi, thế không làm người. Trên thẻ tre nội dung, dính đến Tôn Bí đệ đệ Tôn Phụ cùng phụ thân Tôn Khương. Tôn Bí cha mẹ chết sớm, mà hắn cùng Tôn Phụ trong lúc đó, cách biệt 15, 16 tuổi. Ở Tôn Bí phụ thân Tôn Khương tạ thế thời điểm, Tôn Phụ chỉ có một tuổi khoảng trường. Bách tính tin đồn tin tức, nói Tôn Phụ là Tôn Bí cùng Tôn Khương tiểu thiếp thông gian sinh ra được hải tử, Tôn Khương sở dĩ mất sớm, là phát hiện chân tướng sau bị tươi sống tức chết. Tôn Bí cùng phụ thân cùng với đệ đệ Tôn Phụ cảm tình vô cùng tốt, bên ngoài tin đồn tin tức, nói xấu người nhà, để Tôn Bí trong lòng không cách nào áp chế lại lửa giận. Chứ ngoài ra, còn có tin tức tin đồn nói Thái Sử Từ sở dĩ được trọng dụng, là bởi vì Thái Sử Từ dâng lên mỹ nữ cho Tôn Bí, lấy lòng Tôn Bí, mới có thể chủ trì dự trương quận quân sự. Ác độc tin tức, khiến cho Tôn Bí không cách nào khoan dung. Người đến, kích chống tụ tướng. Tôn Bí giống to, một đạo mệnh lệnh xuống, nơi đóng quân bên trong tiếng trống như lôi, cấp tốc truyền ra. Trong quân tướng lĩnh, cấp tốc chạy tới lều lớn bên trong. Tôn Bí đã sớm là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, ánh mắt đảo qua dưới trướng chúng tướng, phân phó nói, Hoàng Trung khinh người quá đáng, hắn thật sự cho rằng bản quan dưới trướng 10.000 binh lực sợ hãi sao. Triệu tập đại quân ra khỏi thành, tấn công Hoàng Trung. Chúng tướng kinh ngạc, vẫn luôn không xuất chiến, bây giờ lại xuất chiến. Tình huống rất quỷ dị a. Nhưng mà, Tôn Bí là chủ soái, càng là dự trương quận thái thú. Hắn một hồi khiến, trong quân tướng lĩnh không dám phản bác, liền lập tức ôm quyền lui ra, đi triệu tập quân đội. 10.000 đại quân liệt trận, Tôn Bí đỉnh khôi quáng giáp, đi tới trong quân doanh, hạ lệnh xuất kích. 10.000 binh sĩ, mênh mông quần quận rời đi quân doanh. Tôn Bí xuất binh ra khỏi thành, tin tức rất nhanh truyền tới Hoàng Trung trong quân doanh. Hoàng Trung mới vừa được tin tức sau, nhìn về phía bảng thống, cười dài mà nói, quân sư, Tôn Bí trúng kế, hắn chủ động ra khỏi thành, có thể bắt đầu phía dưới kế hoạch. Bảng thống nói rằng, trận chiến này, nhất định phải tiêu diệt Tôn Bí chủ yếu binh lực. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lẳng lặng chờ đợi. Gần nửa canh giờ, Tôn Bí đại quân đến Hoàng Trung đóng quân quân doanh. Đẩy lanh phong, Tôn Bí hạ lệnh mạnh mẽ tấn công. 1.000 giang đông binh làm tiên phong, đánh mạnh Hoàng Trung nơi đóng quân. Này một công kích, Kinh Châu binh bên trong trại lính cung tên, máy bắn đá cấp tốc phản kích. 1.000 giang đông tiên phong binh tuy rằng nhiều lần áp sát nơi đóng quân cửa, cuối cùng lại bị đuổi ra ngoài, bị che ở nơi đóng quân ở ngoài. Tôn Bí lửa giận dâng lên, lại phái 2.000 binh sĩ mạnh mẽ tấn công. Gần 3.000 giang đông binh sĩ đánh mạnh, song phương ở nơi đóng quân cửa giằng co tác chiến. Giết, chu diệt Tôn Bí. Giữa lúc chiến sự chính hàm thời điểm, Tôn Bí phía sau, đột nhiên tuôn ra một nhánh quân đội. Nhánh quân đội này đột nhiên tập kích Tôn Bí phía sau, làm cho Tôn Bí phía sau binh lính xuất hiện náo loạn. Tôn Bí sợ hết hồn, vội vã chỉ huy binh sĩ chống đối. Khi hắn mới vừa xuất binh chống đối phía sau công kích thì, khoảng chừng trái phải hai cánh lại từng người lao ra một nhánh quân đội, cấp tốc đánh lén hai cánh giang đông binh. Trên chiến trường, Tôn Bí bị vây ở trung ương, trước sau trái phải đều gặp phải tấn công. Quân đội chúng mai phục, Tôn Bí nhưng không có bình tĩnh chỉ huy, hoảng hồn sau trực tiếp hạ lệnh lùi lại. Đại quân phá tan phía sau Kinh Châu binh ngăn cản, có thể quân đội chạy trốn, cục diện đã là binh bại như núi đổ. 10.000 đại quân sĩ khí hoàn toàn không có, quân lính tan rã. Kinh Châu quân trong doanh địa, đại quân xuất kích, toàn lực đánh lén, giết đến Tôn Bí đại quân thất bại thảm hại. Tôn Bí nhanh chóng chạy trốn, mắt thấy phía sau truy binh ít dần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng thoát khỏi truy binh thời điểm, nửa đường, lại giết ra đến một đội binh sĩ, ngăn cản Tôn Bí đi tới. Trong lúc nhất thời, Tôn Bí lần thứ hai chật vật chạy trốn, binh sĩ lại gặp phải nghiêm trọng tổn thất. Dọc theo con đường này, hắn liên tục gặp phải ngăn chặn, dưới trướng 10.000 binh sĩ, chết, chạy đã chạy, tán, còn lại binh lực đã không đủ 2.000 binh sĩ. Áp sát Lư Lăng thị trấn, con đường thông thuận rất nhiều, cuối cùng, Tôn Bí hữu kinh vô hiểm trở lại Lư Lăng bên trong huyền thành. Chỉ là, binh lính dưới quyền chỉ còn dư lại hơn 1.000 người. Ra khỏi thành thời điểm, Tôn Bí bên người hơn 1.000 binh sĩ, mênh mông quần quận, khí thế hùng hổ, hiện tại phản lúc trở lại, hao binh tổn tướng, dưới trướng binh lực thiếu nghiêm trọng. Lư Lăng huyện trú quân bản thân liền ít, Tôn Bí lại hao binh tổn tướng, đã là tràn ngập nguy cơ. Bằng Tôn Bí binh lực muốn bảo vệ Lư Lăng huyện, hầu như là không thể. Ngồi ở trong quân doanh, Tôn Bí trong ánh mắt toát ra hối hận vẻ mặt. Hắn biết rõ ràng trong thành tin tức là Hoàng Trung phép khích tướng, cuối cùng vẫn là xuất chiến, dẫn đến hiện tại binh bại như núi đổ. Quân đội trắng bệnh, làm sao bây giờ đây? Tôn Bí thủ vững Lư Lăng huyện, có thể Hoàng Trung bắt đầu rồi mạnh mẽ tấn công. Hai ngày, Hoàng Trung liên tục công thành, tuy rằng Hoàng Trung binh lính bị đuổi trở lại, nhưng Lư Lăng huyện quân coi giữ đã sắp tiêu hao hết, lại khó mà chống đỡ được xuống. Tôn Bí lựa chọn lui lại, từ Lư Lăng huyện triệt đến khẩn sát bên Lư Lăng huyện Thạch Dương huyện, ở Thạch Dương huyện đóng quân lại. Chương 221, Triệu Vân điều động. Giang Hạ quận, Tây Lăng huyện. Thái Thu phủ, Hoàng Tổ cùng dưới trướng tướng lĩnh, chính ở đại sảnh nghị sự. Hoàng Tổ vẻ mặt ung dung, vui vẻ nói rằng, bản tướng mới vừa đạt được trưởng cắt quận tin tức, Tu công tử đánh vào dự trương quận, công phá ngả huyện, bắt giữ thái sử tử. Trận chiến này, bắt thái sử tử người, chính là hổ. Lời này vừa nói ra, chúng tướng dồn dập tán thưởng. Trương Thạc con ngươi chuyển động, ôn quyền nói, hổ công tử võ nghệ vô song, đại nhân nếu như sớm chút để hổ công tử ở Giang Hạ ra chiến trường, hay là đã sớm kiến công lập nghiệp. Trương Thạc là Hoàng Tổ dưới trướng đại tướng, rất được Hoàng Tổ tín nhiệm. Hắn có được khôi ngô xuất vác, võ nghệ bất phàm, am hiểu sâu thủy quân tác chiến, là Hoàng Tổ đắc lực tướng tài. Trần Liên trên mặt một bộ thần sắc mừng rỡ, phụ hòa nói, mặt tướng tán thành Trương tướng quân phân tích, đại nhân sớm chút để hổ công tử nhập ngũ, e sợ đã sớm danh chấn Kinh Châu. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều biết Hoàng Hổ lợi hại. Hai thanh lôi cổ húng kim truy, uy lực tuyệt luân, dù cho là Trương Thạc, Trần Liên liên thủ ở Hoàng Hổ trong tay, cũng đi có điều ba chiêu. Tuy rằng có thổi phồng Hoàng Tổ hiểm nghi, đối với Hoàng Hổ võ nghệ, bọn họ nhưng là chân tâm khâm phục. Hoàng Hổ đầu không sao thông minh, võ nghệ vô địch. Hoàng Tổ trên mặt nụ cười nồng nặc, nói rằng, Hổ Nhi võ nghệ xuất chúng, nhưng hàm, muốn nổi bật hơn mọi người, độ khó quá to lớn. Tuy nói trong lòng hắn vui mừng, nhưng không có biểu lộ ra. Chuyên đề tài, Hoàng Tổ nói, trừ ngoài ra, Tu công tử gửi thư nói Sài Tang Chu Du, điều khiển đại quân đi tới dự trương quận. Căn cứ bản quan sắp xếp ở Sài Tang thám tử chuyển quay lại tin tức, cũng chứng thực tin tức này. Chu Du trận chiến này, xuất lĩnh 15,000 đại quân xuất chiến, lưu lại Trình Phổ cùng Hàn Đương lưu thủ. Lời này vừa nói ra, phía dưới tướng lĩnh như là nghe thấy được thức ăn mặn miêu, trong mắt hết sạch lấp lóe. Trương Thạc Tăng đứng lên, không chút do dự ôm quyền nói, đại nhân, mặt tướng xin mời chiến, nguyện làm tiên phong tấn công Sài Tang. Trần Liên cũng là không thể chờ đợi được nữa nói rằng, đại nhân, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Trong đại sảnh những người khác, dồn dập mở miệng. Tất cả mọi người đều hiểu đây là một lần cơ hội hiếm có, Giang Hạ quận cùng Sài Tang quận đối lập nhiều năm, Hoàng Tổ cùng Chu Du cũng là nhiều lần giao thủ, ai cũng không thể bắt ai. Tôn Quyền chấp trưởng Giang Đông năm thứ 3 bắt đầu, cũng chính là 3 năm trước, phái binh tấn công Giang Hạ, ý đồ vì là Tôn Kiên báo thủ, nhưng mỗi một chiến, Tôn Quyền đều thất bại. Hoàng Tổ mấy lần tấn công Sài Tang, cũng là tay trắng trở về. Cơ hội rốt cục xuất hiện, từng cái tướng lĩnh đều nhìn thấy cơ hội lập công, đương nhiên sẽ không buông tha. Hoàng Tổ ánh mắt nghiêm túc, quát lên, Trương Thạc, Trần Liền nghe khiến. Mặt tướng ở. Trương Thạc, Trần Liền hai người, đứng dậy ôm quyền hành lễ. Hoàng Tổ tay háo lớn phất một cái, trầm giọng phân phó nói, mệnh Trương Thạc vì là chính tiên phong, Trần Liền vì là phó tiên phong, xuất lĩnh 3.000 quân đội, đi đến Sài Tang quận, tấn công Sài Tang. Mặt tướng tuân mệnh. Trương Thạc cùng Trần Liền trong mắt của hai người, có nồng đậm hưng phấn. Hoàng Tổ lại sắp xếp thủy quân, để thủy quân dọc theo Trường Giang thủy đạo, chuẩn bị ngăn chặn Bà Dương Hồ thủy quân cứu viện Sài Tang. Một phen dặn dò sau, Hoàng Tổ tự mình dẫn đại quân 20.000, áp sát Sài Tang. Ngà huyện, trong thành. Lưu Tu xuất quân đóng quân, vẫn không có tiếp tục tiến lên, mà là ngưng lại ở ngả huyện chờ đợi tin tức. Chu Du xuất binh tin tức trước tiên truyền trở về, sau đó là Hoàng Tổ xuất binh tin tức truyền quay lại. Được hai cái tin tức, Lưu Tu liền biết thời cơ đã chín rồi, kế hoạch của hắn có thể bắt đầu rồi. Điệu hổ ly sơn, Chu Du này một đầu mánh hổ, hạ sơn. Lưu Tu hướng về huyện Nha Hậu viện bước đi, đi tới Thái Sử Tử tu dưỡng trong sân. Tính dưỡng mấy ngày, Thái Sử Tử thương thế khôi phục rất nhiều. Lưu Tu biết được tin tức, cũng không khỏi không khâm phục, cảm khái Thái Sử Tử năng lực hồi phục thực sự là biến thái. Vừa bắt đầu, y lý sư dự tính Thái Sử Tử muốn 3 đến 5 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục, xem bây giờ dáng vẻ, e sợ nhiều nhất 1 tháng khoảng chừng, trái phải, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến hiện tại, Thái Sử Tử cũng đã có thể dưới địa đi lại, chỉ là không thể vận lực. Trong sân, hai người ngồi xuống. Thái Sử Tử tính tọa, không nói một lời. Lưu Tu nói rằng, Ngả huyện bị chiếm đóng tin tức chuyển tới Sài Tang, bây giờ, Chu Du xuất lĩnh 15,000 đại quân giết tới. Nhiều nhất tam thiên, Chu Du đại quân sẽ đến Ngả huyện. Thái Sử Tử trong mắt lóe ra một tia sáng, nghiêm mặt nói, đại đô đốc dụng binh như thần, hắn tự mình xuất binh đến Ngả huyện, hơn nữa xuất lĩnh 15,000 đại quân đánh tới, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hiện tại, ngươi còn không dự định bỏ chạy sao? Lui lại. Ta tại sao muốn lui lại? Lưu Tu trong mắt, toát ra một tia nụ cười. Thái Sử Tử nói, chẳng lẽ, ngươi cho rằng có thể chống đối đại đô đốc 15,000 đại quân. Nếu như ngươi bị vây ở ngả huyện, đại đô đốc hoặc là mạnh mẽ tấn công, hoặc là vây nốt. Bất luận ngươi làm sao bây giờ, đều sẽ rơi vào cảnh khốn khó. Nếu như trong thành lương thực không đủ sau, ngươi cục diện càng là nguy hiểm. Đạo lý đơn giản, Thái sử Từ biết Lưu Tu khẳng định biết. Chỉ là, Thái sử Từ không hiểu Lưu Tu tại sao như thế chấn định, dĩ nhiên không lo lắng Chu Du đánh tới. Lưu Tu cười cợt, nói, Tử Nghĩa thua với ta trước, tin tưởng chính mình sẽ thất bại sao? Thái sử Từ nghe vậy, trầm mặc lại. Lưu Tu trong lời nói ý tứ là, Chu Du lần này đánh tới, tuy rằng khí thế hùng hổ, nhưng cuối cùng cũng sẽ thất bại. Thái sử Từ nói rằng, ta không biết ngươi nơi nào đến tự tin, nhưng ta chỉ biết là, đại đô đốc mắt sáng như đuốc, tuyệt đối sẽ không bên trong âm mưu của ngươi quỷ kế. Ngươi tất cả cho vặt, đều sẽ bị đại đô đốc hiểu rõ. Lưu Tu cười ha ha, nói, Tử Nghĩa, mọi mắt mong chờ. Đứng lên, Lưu Tu rời đi Thái sử Từ sân, hướng về Triệu Vân ở lại sân bước đi. Trong sân, Triệu Vân đang luyện vũ. Một cây long đảm lượng ngân thương, trên không trung trên dưới bay lượn, biến hóa vô cùng, linh xảo bên trong lộ ra nồng nặc sát ý sắc bén mũi thương, trên không trung biến ảo ra điểm điểm ánh sáng, làm người chấn động cả hồn phách, lộ ra lạnh lẽo sát ý. Triệu Vân thương pháp, từ lâu xuất thần nhập hóa. Người theo súng, thương như cánh tay sứ, xem Triệu Vân luyện thương, là một loại trên thị giác hưởng thụ. Nửa khắc đồng hồ quá khứ, Triệu Vân súng lục đứng thẳng. Đùng, đùng, đùng. Lưu Tu vỗ tay, tán dương, Tử Long, thương pháp của ngươi coi là thật là nhất tuyệt. Luận thương thuật, đương đại mạnh hơn ngươi người, hầu như không có. Huyền Đức công hiếu như ngươi vậy dũng tướng, khiến cho người ước ao a. Triệu Vân chắp tay nói, Tu công tử quá khen, hoàng hổ như vậy tuyệt thế dũng tướng, Tu công tử đều nắm giữ, hà tất lại ước ao ta như vậy một vô danh tiểu tốt đây. Lưu Tu nói rằng, nếu như Tử Long là vô danh tiểu tốt, coi đời này danh tiếng hiển hách người, cũng không ra sao. Triệu Vân lau lau rồi trên trán đầy mồ hôi hột, nói, Tu công tử không muốn khen, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Hắn là Lưu Bị người, không làm sao có hứng nổi cùng Lưu Tu nói chuyện thiếm. Đối với Lưu Tu, Triệu Vân càng là tiếp xúc, càng là kiêng kỵ. Đặc biệt là Lưu Tu bắt Thái sử Từ kế sách, càng làm cho Triệu Vân trong lòng đề phòng. Lưu Tu hơi vén lên áo bào ngồi xuống, nói, Tử Long nói như vậy, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Lần này, có một cái chuyện quan trọng nhất, cần Tử Long đi hoàn thành. Chuyện gì? Triệu Vân hỏi. Lưu Tu hít sâu một cái, đem Triệu Vân chuyện cần làm nói thẳng ra. Triệu Vân sau khi nghe, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn biết trận chiến này cùng Chu Du giao chiến tình huống, hiện tại biết rồi Lưu Tu sắp xếp hắn việc làm sao, liền rõ ràng hắn gánh chịu nhiệm vụ tầm quan trọng. Một khi hành động của hắn thất lợi, đối với Lưu Tu toàn bộ kế hoạch, đều sẽ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn hành động thất bại, Lưu Tu kế hoạch cũng là thất bại. Thậm chí, Lưu Tu cũng sẽ đối mặt nguy cơ. Triệu Vân nghiêm mặt nói, Tu công tử để ta chấp hành như thế nhiệm vụ trọng yếu, chẳng lẽ không sợ ta từ bên trong ngăn cản, sau đó dẫn đến hành động thất bại sao? Lưu Tu nhún vai một cái, nói, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ta tin tưởng, Tử Long có thể hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Vân nói rằng, ta cũng không tin chính ta. Lưu Tu cười ha ha, nói, nếu như thực sự là muốn tìm một dùng lý do của ngươi, vậy chính là ta dưới trướng không người nào có thể dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể để Tử Long đi tới chấp hành nhiệm vụ. Triệu Vân ngoài miệng hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại khâm phục. Cái gọi là không người nào có thể dùng, có điều là lời giải thích. Lưu Tu dám đem chuyện quan trọng như vậy giao cho hắn tới làm, bản thân là một cực kỳ lớn đảm quyết định, càng là sự tin tưởng hắn. Triệu Vân vấn đạo, ta có bao nhiêu người? Lưu Tu hồi đáp, 600 người. Triệu Vân lại nói, lúc nào xuất phát? Lưu Tu nói, tối hôm nay, thời gian phải nhanh, càng muốn cẩn thận một chút, không thể bại lộ hành tung. Triệu Vân gật gật đầu, nói, ở tại vị, ngưu chính, ta ở ngươi dưới trướng 3 tháng, ta sẽ đem hết toàn lực. Xin ngươi yên tâm, Triệu Vân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tu nghe vậy, trên mặt toát ra nụ cười. Chương 222, thăm dò. Tháng 11-28, chống đỡ gần tháng 12 trời đông giá rét. Ngày hôm đó, ngoài thành tiếng trống như lôi. Tối om om đại quân, ở ngả huyện ngoài thành liệt trận, lộ ra kim qua thiết mã khí tức sơ sát. Quân trận phía trước, Chu Du đỉnh khôi quán giáp, eo đeo bội kiếm. Hắn ngồi trên lưng ngựa, khiếp mắt phóng tầm mắt tới ngả huyện thành trì. Chu Du xuất binh gấp cản, ở thời gian ngắn nhất đi tới ngả thị trấn ở ngoài. 15,000 đại quân liệt trận, tăng thêm khí thế khổng lồ. Trên lâu thành, Lưu Tu hai tay chống tường chắn mái, ánh mắt cũng rơi vào ngoài thành quân trận trên. Hắn được tin tức, biết rồi Chu Du xuất lĩnh 15,000 binh sĩ đánh tới, binh lực so với hắn thêm ra 5.000 người. Chỉ là Lưu Tu chiếm cứ thành trì, chiếm cứ địa lợi ưu thế, dù cho Chu Du binh cường mã tráng, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Chu Du chạm ở dưới thành, cao giọng nói rằng, Lưu Tu, bản đều tự mình xuất lĩnh đại quân đánh tới, ngươi cố thủ ngả huyện, đã là cua trong giỏ. Ngươi hiện tại đầu hàng, bản đốc có thể tha cho ngươi một mạng. Đồng thời còn sẽ bẩm tấu lên chúa công, xin mời chúa công đem thượng hương gả cho ngươi. Ha ha ha. Lưu Tu cao giọng cười to, ung dung tự tin nói, công cần huynh, ta đóng giữ ngả huyện, tại sao cua trong giỏ lời giải thích? Đúng là ngươi, từ Xài Tang đường xa mà đến, Xài Tang không còn đại quân trấn thủ, chẳng lẽ không sợ nội bộ mâu thuẫn sao? Ta tin tưởng, sẽ có người đồng ý tấn công Xài Tang. Chu Du trên mặt có nụ cười, không nhanh không chậm nói, Tu công tử cho rằng bản đốc xuất chiến, sẽ không cân nhắc Xài Tang an toàn sao? Ngươi muốn mượn hoàng tổ sức mạnh tấn công Xài Tang, đó là mơ hão. Dừng một chút, Chu Du lạnh lùng nói, Tu công tử bó tay ngả huyện, đường lui bị bản đốc phái binh cắt đứt. Bây giờ, Tu công tử muốn từ ngả huyện rút về dưới tuyển huyện đã không thể. Tu công tử trong tay binh lực, đã là một mình một nhánh. Bằng trong tay ngươi 10.000 người muốn găng chống đối đến cùng, tuyệt đối không thể. Lưu Tu nghe vậy, vẻ mặt khá là kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Du dĩ nhiên phái binh cắt đứt hắn đường lui. Này một chiêu, không chỉ có đả kích sĩ khí, càng đứt rời Lưu Tu đường lui. Nếu như Lưu Tu không có rất sớm bày xuống cục, trận chiến này, hắn xác thực có thể sẽ rơi vào cảnh khốn khó. Lưu Tu khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, nhấc lên một hơi, nói, công cẩn huynh cắt đứt đường lui của ta, đơn giản là vì cắt đứt ta lương nói. Nhưng ngươi đã quên ngả huyện có lương thực sao? Ngả huyện lương thực, đầy đủ chống đỡ 2-3 tháng. Chẳng lẽ, công cẩn huynh dự định ở ngoài thành ngốc 2-3 tháng sao? Công cẩn huynh, ngươi đã quên dự trương quận mặt nam thế cuộc sao? Mặt nam thế cuộc, chống đỡ không được 2-3 tháng A. Mấy câu nói, thừa cơ phản kích. Chu Du ánh mắt sắc bén, hừ một tiếng nói, tôn bí xuôi nam chống đối hoàng trung, hắn không thể thất bại. Lưu Tu bắt đầu cười lớn, nói, nhưng là, tôn bí chính là thất bại A. Bây giờ tôn bí, dưới trướng 10.000 đại quân tổn thất hầu như không còn, bị ép lui lại đến Thạch Dương trong huyện. Hoàng Trung xuất quân tiến quân thần tốc, chẳng mấy chốc sẽ đánh bại tôn bí, quét ngang Nam Phương. Tin tức này, là Lưu Tu sáng sớm vừa được chỉ báo. Không nghĩ tới cùng Chu Du đối lập, dĩ nhiên đem Hoàng Trung chuyển quay lại tin tức mới nhất có đất dụng võ. Chu Du tay háo lớn phất một cái, chắp hai tay sau lưng, cất cao giọng nói, mặc kệ Nam Phương thế cuộc làm sao, chỉ cần bản đốc vây chết người, hoặc là bắt ngả huyện. Ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi bị bắt, hoặc là bị giết, dù cho Hoàng Trung thủ thắng, Kinh Châu quân ở dự trường quận thế tiến công, lập tức sẽ hóa thành hư không. Lưu Tu nói rằng, nếu như thế, ta chờ Đại Đô Đốc công thành, chờ Đại Đô Đốc bắt bản quan. Lúc này, Lưu Tu không tiếp tục nói nữa. Cùng Chu Du một phen đối thoại, Lưu Tu được tương ứng, cũng mê hoặc Chu Du, này đã đủ rồi. Ngoài thành, Chu Du trầm mặc lại. Hắn tạm thời còn không có được dự trường quận Thái Thu tôn bí tin tức. Tuy rằng ngoài miệng nói chỉ cần bắt Lưu Tu liền muốn thủ thắng, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Chết, quân đội đóng trại. Chu Du hạ lệnh, không có lập tức công thành, mà là ở ngoài thành đóng quân lại. Chu Du sắp xếp quân đội, hình thành vi tam khuyết một cục diện, cho Lưu Tu lưu lại Bắc Môn đường nối, để Lưu Tu có cơ hội xuất lĩnh binh sĩ từ Bắc Môn rút đi. Nhưng mà Lưu Tu nhưng rõ ràng, lưu lại Bắc Môn, hay là chính là Chu Du sắp xếp mai phục địa phương. Quân doanh đóng trại, trung quân liều lớn. Chu Du. Lang thống, Lữ Mông ngồi xuống, Chu Du trầm giọng nói, có tôn bí mới nhất tin tức sao? Lữ Mông lắc đầu nói, đại đô đốc, tạm thời vẫn không có. Chu Du mặt tâm trầm, lúc này, lều trại ở ngoài, vang lên một loạt tiếng bước chân. Báo. Binh sĩ hô một tiếng, sau đó liêu lên lều trại rèm cửa tiến vào trong doanh trướng, bẩm báo, đại đô đốc, dự trương quận tôn thái thú có tin tức chuyển quay lại. Chu Du kiếm mi vung lên, lập tức tiếp nhận thư. Mở ra thư. Chu Du nhanh chóng xem xong hết thẻ tin tức, sắc mặt nhất thời âm trầm cực kỳ. Hắn một cái tát vô vào trên bàn, hận không thể chửi má nó. 10.000 đại quân tổn thất hầu như không còn, tôn bí xác thực chạy trốn tới Thạch Dương huyện đóng giữ. Tin tức này, đối với Chu Du tới nói, để Chu Du khá khó xử làm. Chu Du kế hoạch bên trong, nếu như tôn bí không thể thủ thắng, như vậy duy trì cục diện giằng co, chính là kết quả tốt nhất. Không nghĩ tới, tôn bí chủ động xuất chiến, cho tới binh thất bại. Lữ Mông thấy thế, vẻ mặt lo lắng vấn đạo, đại đô đốc, tôn thái thu thật sự thất bại sao? Thất bại? Lưu Tu là thật sự. Chu Du mặt tối sầm lại, có vẻ phi thường phiền muộn. Lăng Thao sắc mặt nghiêm túc, nói, tôn thái thu binh bại, mang ý nghĩa này một đường quân đội, không thể sẽ cùng Lưu Tu đối lập tiêu hao. Bằng không Nam Phương thế cuộc chuyển biến xấu, chờ Hoàng Trung ở Nam Phương thủ thắng sau xua quân lên phía Bắc, sẽ rơi vào bị giáp công cục diện bên trong. Đại đô đốc, nhất định phải nhanh chóng công thành mới được. Chu Du trong mắt hết sạch lấp lóe, suy nghĩ trận chiến này giải quyết phương pháp. Một lát sau, Chu Du nói, mạnh mẽ tấn công ngả huyện, là dưới chi sách, không phải vạn bất đắc dĩ, không lấy mạnh mẽ tấn công kế sách. Quân đội trước tiên nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai, bản đốc thử lại tham Lưu Tu một phen. Nếu như có thể khiến cho Lưu Tu chủ động xuất chiến, đó là kết quả tốt nhất. Không thể, lại tiến hành công thành. Làm sao thăm dò đây? Lăng Thống trong mắt, có thần sắc tò mò. Chu Du nói, lừa hắn. Chỉ là, Chu Du nhưng không có tỉ mỉ nói rõ, Lăng Thống cũng không có hỏi lại. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Du lại một lần nữa xuất quân nguy cấp. Lưu Tu chạm ở trên thành lầu, nhìn Chu Du dưới trướng đại quân liệt trận, nhưng không có tấn công, trong lòng nghi hoặc. Lưu Tu lớn tiếng nói, công cần huynh, ngươi xuất lĩnh hơn vạn binh lính đến rồi lại không công thành, là đến hù dọa ta sao? Ha ha ha! Hoang hổ, Đặng Triển chờ người, cũng theo cười to. Chu Du có vẻ rất bình tĩnh, nghiêm mặt nói, đêm hôm qua, bản đô đốc rơi xuống một đạo mệnh lệnh, phân ra 5.000 binh sĩ hướng về Trường Cát quận đi tới. Bản đốc đang nghĩ, Du huyện lạc hãm, Tu công tử còn có thể ngồi chắc ngả huyện sao? Ai nha, ta rất sợ a. Lưu Tu làm ra sợ sệt dáng vẻ, lớn tiếng nói, công cần huynh, như ngươi vậy, ta rất sợ sệt a. Trang quái dáng vẻ, khiến cho Chu Du nhíu mày. Chu Du ngôn ngữ thăm dò, là muốn trắc nghiệm Lưu Tu ở Du huyện có hay không có lưu lại binh lực trấn thủ. Nếu như Lưu Tu dốc toàn bộ lực lượng, như vậy Lưu Tu biết được Chu Du chia tin tức, nhất định kinh hoàng, sau đó chủ động xuất chiến tấn công Chu Du, giảm bớt Du huyện áp lực. Nếu như Lưu Tu lưu lại binh sĩ trấn thủ, Lưu Tu nhất định sẽ không lo lắng. Đến thời điểm, Chu Du chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Chu Du cười ha ha, nói, Tu công tử không muốn lo lắng, kỳ thực bản đô đốc là hù dọa ngươi. Bản đốc đại quân đều ở nơi này, làm sao có khả năng phái binh tập kích Du huyện đây? Lưu Tu nói, ai nha, ta trái tim nhỏ rầm rầm nhảy không ngừng. Công cần huynh A, ngươi không muốn lại loạn đùa giỡn. Vạn nhất ta không nhịn được ra khỏi thành làm sao bây giờ? Chu Du vừa nghe lời này, nghĩ thầm, Lưu Tu khẳng định là để lại người trấn thủ. Bằng không, chắc chắn sẽ không đùa giỡn. Lưu Tu trong lòng cười gằn, hắn xuất quân xuất chiến, làm sao có khả năng không ở lại quân đội trấn thủ Du huyện đây? Du huyện là Lưu Tu xảo huyệt, một khi xảo huyệt bị bừng, hậu quả khó mà lường được. Chu Du rõ ràng trá Lưu Tu không thể, hắn hít sâu một cái, tay phải nắm chặt rồi chua kiếm. Len keng. Còn như long ngâm thanh giống như vậy, dạng ngời rực rỡ trường kiếm lập trên không trung. Chu Du cao giọng nói, công thành. Ra lệnh một tiếng, dưới trướng Giang Đông đại quân bắt đầu mãnh liệt tiến lên, khởi xướng mãnh liệt công thành. Lăng Thống cùng Lữ Ngông hai người làm gương cho binh sĩ, lập tức khởi xướng công kích. Đùng. Đùng. Ầm 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 tiếng chống trận, vang vọng chiến trường. Mấy ngàn Giang Đông binh giống to, giết hướng về phía ngả huyện thị trấn. Lưu Tu mắt thấy Chu Du bắt đầu công thành, liền biết Chu Du không thể phái binh đi tập kích Du huyện. Lời nói mới rồi, chỉ là Chu Du lừa hắn mà thôi. Lưu Tu lập tức hạ lệnh phản kích, trên lâu thành trú binh, nhanh chóng hành chuyển động. Chương 223, ngả huyện chém giết. Cùng tiễn thủ chuẩn bị. Trên lâu thành, một tên tiểu giáo mở miệng. Trong khoảnh khắc, trên lâu thành từng cái cung tiễn thủ cấp tốc vào chỗ, đứng thành lầu tường chắn mái trên, cung tên nhắm ngay ngoài thành Giang Đông binh. Bán cung. Ra lệnh một tiếng, tiễn như mưa rơi, dày đặc cung tên, không ngừng ra bên ngoài vọt tới. Máy bắn đá, chuẩn bị. Viên Nghiệp binh lính dưới quyền đã sớm đem từng chiếc một máy bắn đá lắp đặt được, có tới 30 giá đầu thạch lắp đặt ở phía trên. 30 khối nặng 50 cân hòn đá đặt ở máy bắn đá trên, chuẩn bị sắp xếp. Phóng. Viên Nghiệp hạ lệnh. Liền nghe ầm 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 máy bắn đá vận chuyển thành. Ầm. Ầm ba. Từng khối đại thạch từ trên lâu thành phi bắn ra. Tấn công từ xa máy bắn đá cùng cung tên không ngừng tiến hành công kích. Cung tên dày đặc, máy bắn đá lực sát thương mạnh mẽ, tới gần ngả thị trấn lâu Giang Đông binh, rất nhanh gặp phải ngăn chặn. Nhưng mà, này vẫn cứ không cách nào ngăn cản Giang Đông binh đi tới bước tiến, từng cái Giang Đông binh gào thét nhằm phía thành lầu. Làm Giang Đông binh nhấc lên thang lây, vân xe, thậm chí là dùng tới công thành các loại vũ khí sau, trên lâu thành liền có khúc cây đập xuống, đập chúng công kích binh lính. Rầm. Thiêu sôi sau lẫn lộn dầu thủy khuynh ngã xuống, rơi ra ở Giang Đông binh trên người. Lâm ở trên người, lúc này nổi lên bong bóng. Bởi vì lẫn lộn dầu, bị phỏng càng là nghiêm trọng, bị lâm đến Giang Đông binh kêu thảm thiết, không ngừng rẽ rủa nhảy loạn. Bị thương Giang Đông binh nhiều không kể xiết, bắt đầu leo lên thang mây Giang Đông binh cũng càng ngày càng nhiều. Giết, giết tới đi, đoạt lại ngả huyện. Lữ Mông giống to, người ở thang mây trên, không ngừng hướng về trên leo lên. Hắn cóng lấy một cái đại đao, đã đến leo lên tường thành thời khắc sống còn. Khi hắn vọt tới trên tường thành trong nháy mắt, một thanh trường mâu lăng không đâm tới, Lữ Mông một tay lôi thang mây, thân thể đột nhiên một bên thân, tách ra đòn đánh này. Chân đạp ở thang mây cây thang trên, hắn đột nhiên phát lực, mượn lực một chuỗi, hai tay phản ở tường chắn mái trên, một diều hâu vươn mình liền tiến vào trong tường thành. Ha ha ha, lão tử tới, giết ta. Lữ Mông gỡ xuống trên lưng đại đao, ra sức chém vào, đem thang mây bên cạnh Kinh Châu binh toàn bộ chém giết. Xông lên giang đông binh, lập tức càng ngày càng nhiều. Hoàng Hổ nhấc theo lôi cổ úng kim truy, qua lại chạy trốn xung phong. Nơi nào giang đông nhiều lính, hắn liền ở nơi nào. Làm Hoàng Hổ nhìn thấy Lữ Mông vị trí tụ tập lượng lớn giang đông binh, nhấc theo lôi cổ úng kim truy liền vọt tới. Áo choàng truy, giết a. Hoàng Hổ nhanh tay nhanh mắt, hai thanh lôi cổ úng kim truy ở trên tường thành đảo qua. Ẩm. Ẩm. Nện gõ thanh, không ngừng vang lên. Phàm là bị lôi cổ úng kim truy quét trúng giang đông binh, không chết cũng bị thương, lại không sức đánh một trận. Lữ Mông ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đề đao liền nhằm phía Hoàng Hổ, lưới đao đánh xuống. Cong. Binh khí va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Lữ Mông hoàn toàn biến sắc, một đao xuống, đối phương lôi cổ úng kim truy không bị ảnh hưởng chút nào, hắn nắm chặt đại đao tay, nhưng rung động không ngớt, hổ khẩu đều đau đớn không ngớt. Giao thủ một cái, Lữ Mông liền biết mình không phải đối thủ của đối phương. Không hề do dự chút nào, Lữ Mông xoay người liền triệt. Hoàng Hổ cũng không đem Lữ Mông để ở trong lòng, hắn không ngừng truy giết chu vi giang đông binh, khắc nào đại thạch nghiền ép, hết thể xông lên giang đông binh dồn dập bị giết chết. Đến cuối cùng, Lữ Mông bị đuổi theo đánh, càng là không thể không lui ra thành lầu, tránh né Hoàng Hổ truy kích. So với Lữ Mông, Lăng Thống xông lên thành lầu, gặp phải Đặng Triển hung manh đánh giết. Đặng Triển kiếm thuật lăng lệ vô thớt, giết người không chớp mắt. Lăng Thống cùng Đặng Triển đi rồi không tới 10 chiêu, thân bên trong ba kiếm, may là đều là vai cùng phía sau lưng, thương thế không nặng. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Thống tiến công thất bại, cuối cùng lui ra thành lầu. Một làn sóng giang đông binh xông lên đầu tường, cuối cùng lại bị đè xuống, không cách nào triệt để ở trên thành lầu đứng vững gót chân. Dưới thành lầu, cửa thành không ngừng gặp phải va chạm. Phòng thủ binh lính cũng là không ngừng khuynh đảo dưới nước sôi cùng với khúc cây chờ chút, muốn ngăn cản đối phương công thành. Hai nhánh quân đội lấy ngả huyện làm chém giết địa điểm, triển khai đánh giằng co. Lưu Tu vẻ mặt bình tĩnh, cũng không một tia hoang mang. Trận chiến này, hắn phòng thủ, Chu Du tiến công, dưới trướng hắn 10.000 đại quân, không sợ Chu Du tiến công. Chu Du tọa trấn ngoài thành, mắt thấy giang đông binh một làn sóng xông lên đầu tường, rồi lại bị cản đi, một trái tim căng thẳng không ngớt. Công phá ngả huyện, Lưu Tu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, hắn hiện tại đã vây quanh ngả huyện, Lưu Tu đem chắp cánh khó thoát. Kết thúc mỗi ngày, vào buổi tối, Chu Du rốt cục Minh Kim thu binh. Trời tối sau, bất lợi cho công thành. Giang đông binh còn như nước thủy triều bỏ chạy, đóng giữ ở trên thành lầu Kinh Châu binh cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên lâu thành, binh sĩ cấp tốc quét sạch chiến trường, bị giết giang đông binh toàn bộ bị lũy lên, một cây đuốc đốt cháy. Chết đi Kinh Châu binh, nhưng là cần từng cái đăng ký tạo sách. Trong phòng, Lưu Tu, Đặng Triển, Hoàng Hổ, Đặng Ngả chờ người ngồi xuống. So với Đặng Triển cùng Hoàng Hổ, Đặng Ngả võ công không mạnh, nhưng tham gia trận chiến này, giết không biết bao nhiêu người. Đây là Đặng Ngả lần thứ nhất tự mình trải qua khốc liệt chiến sự, trải qua một hồi chém giết, hắn cấp tốc thích đứng lại đây, trong mắt có một tia nhuệ khí. Lưu Tu vấn đạo, Đặng Triển, đóng giữ 1.500 binh sĩ, tổn thất làm sao? Đặng Triển hồi đáp, chúa công, binh lính chết trận có 200 người, trọng thương mất đi sức chiến đấu có hơn 160 người. Binh lính còn lại, vẫn có thể tái chiến. Hoàng Hổ cười hì hì, nói, Tam ca, trận chiến ngày hôm nay, Chu Du quân đội tổn thất, tuyệt đối so với càng to lớn hơn. Lưu Tu nói rằng, chiếm cứ thành trì ưu thế, dưới tình huống như thế, tổn thất đều càng to lớn hơn, cái kia trận chiến này liền không cần đánh. Hoàng Hổ hàm hàm sờ sờ đầu, liền không tiếp tục nói nữa. Lưu Tu phân phó nói, sáng sớm ngày mai thay quân, điều khiển mặt khác một nhóm binh sĩ đóng giữ. Lần này ngả huyện phòng thủ, Lưu Tu chia làm 6 nhánh quân đội, mỗi một nhánh quân đội có 1.500 người, tổng cộng 9.000 binh sĩ tham chiến. Mỗi một nhánh quân đội phụ trách phòng thủ một ngày, thay phiên tiến hành. Cứ như vậy, không chỉ có thể bảo đảm binh sĩ sức chiến đấu, cũng có thể bảo đảm binh sĩ có thể nghỉ ngơi. Đặng Triển nói, chúa công yên tâm, ti chức đã an bài xong. Lưu Tu thỏa mãn gật đầu, lại phân phó nói, tối hôm nay phải chú ý, nhất định phải tăng mạnh phòng thủ, tránh khỏi Chu Du tập kích. Bây giờ đang là lúc mấu chốt, không thể cho Chu Du có thể sấn cơ hội. Đặng Triển gật đầu, lại cùng Lưu Tu thương thảo cái khác chính vụ, sau đó xuống tuần tra. Ngoài thành, giang đông binh quân doanh. Chu Du, Lang Thống, Lữ Mông cùng với còn lại tướng lĩnh, toàn bộ ngồi ở trong doanh trướng. Một ngày công kích hạ xuống, Lăng Thống cùng Lữ Mông các tướng lãnh đều phi thường mệt mỏi, hơn nữa Lữ Mông cùng Lăng Thống hai người đều là chịu một điểm vết thương nhẹ.